tên kia tu sĩ xuất ra một tấm phù lục. Phía trên có ngọn lửa màu đỏ lưu động, phảng phất là sống. Theo tu sĩ thúc dục phù lục biến thành một cái hồng sắc hỏa xà. Hướng Tiểu Bạch cuốn tới. Là hỏa xà phù lục. Có tu sĩ kinh hô thành tiếng. Hỏa xà, một loại sinh hoạt tại lòng đất trong nham tương sinh vật. Là hỏa long bà con xa. Hỏa xà phù lục là lấy hỏa xà hồn phách luyện chế mà thành. Có thể phun ra hỏa tan pháp bảo nhiệt độ cao. Quả nhiên, kia hỏa xà còn trên không trung lúc liền hướng Tiểu Bạch phun tới hai luồng kim hoàng ngọn lửa. Nhiệt độ cao đập vào mặt. Chúng tu sĩ ngưng thần nhìn kỹ, đều cảm thấy Tiểu Bạch lần này chắc chắn phải chết. Dù sao hai đại tu sĩ cũng gửi ra bọn họ đỉnh cấp pháp bảo. Ma ảnh, hất kỳ. Tiểu Bạch hét lớn hai tiếng, dưới người ảnh tử đưa ra một cái hất thủ, bắt lại hỏa xà. Mà bị hô hất kỳ, trong nháy mắt nảy lên khỏi mặt đất tới, đụng vào cách hỏa trên vòng bảo vệ. Hất kỳ bị tiềm điện đánh trúng, phát ra thê thảm tiếng nghẹn nào. Thừa này lúc, Tiểu Bạch chiến kích bắt lồng bảo hộ lộ ra sơ hở trong nháy mắt, một kích đâm vào tên kia tu sĩ lồng ngực. Kia tu sĩ kinh hoàng buông thai nhục thân trốn chạy. Chiến kích lại lần nữa một cái tàn quét, đột nhiên đánh vào tử ngọ hỏa giáp trên. Tử ngọ hỏa giáp bị nặng nề đánh lui về phía sau, đụng vào nút ở phía sau trên người tu sĩ. Kia tu sĩ đột nhiên phun ra một cái lao huyết, bay ngược về phía sau. Trong khoảnh khắc, hai gã tu sĩ một cái nhục thân tan vỡ, một cái trọng thương. Mọi người rối rít hít một hơi lãnh khí. Còn có ai? Tiểu Bạch cầm kích mà đứng, uy phong lẫm lẫm ngạo thế toàn trường. Một đám truy kích tu sĩ bị ép không dám lên tiếng, bị Tiểu Bạch khí thế trấn nhiếp. Lúc này, phương xa bay tới một đoàn áng mây. Tiểu Bạch thấy áng mây, lập tức đá một cước hợp kỳ. Hợp kỳ xoay mình lên, một người một chó bỏ mạng trốn bán sống bán chết. Áng mây ở Tiểu Bạch thoát đi sau, đã đến. Một tên bột mì râu dài tu sĩ từ áng mây thượng xuống tới. Chúng tu sĩ sau khi thấy, hết sức vui mừng. Này người đến lời nói, bắt kia ác đồ trong tầm tay. Rồi rít hướng bột mì tu sĩ hành lễ. Thải Vân Tiên Tôn. Thải Vân Tiên Tôn được. Bái kiến Thải Vân Tiên Tôn. Bột mì tu sĩ gật đầu một cái. Từ trong nhẫn chữ vật xuất ra nhất đoạn liên ngẫu, niệm động pháp quyết. Sắp sụp bể tu sĩ thân thể trọng sóc mà bắt đầu. Tiên kia nguyên thần thoát đi tu sĩ, trở lại chính mình nhục thân. Lập tức quỳ xuống. Tiên Tôn đại ân, trọn đời khó quên. Thải Vân Tiên Tôn gật đầu một cái. Không cần đa lễ, các ngươi là vì bản tôn truy kích kia ác đồ. Tất cả tổn thất có bản tôn gánh vác. Nói xong, Thải Vân Tiên Tôn lại lấy ra một viên đan dược, bắn vào tên kia trọng thương tu sĩ trong miệng. Tên kia tu sĩ mới vừa nuốt vào đan dược, liền lập tức khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Không mảnh nhỏ khác, cũng đã hoàn toàn khôi phục. Tiên Tôn đại khí a. Không hổ là Thải Vân Tiên Tôn, xuất thủ chính là hào sảng. Chúng tu sĩ rồi rít tán dương. Áng mây tu sĩ khoát khoát tay, chư vị, kia ác tặc trốn không được xa rồi. Chúng ta tiếp tục truy kích. Nói xong, Thải Vân Tiên Tôn trực tiếp hướng Tiểu Bạch phương hướng truy kích. Bọn họ chia làm hai nhóm người, ngày đêm không nghỉ truy kích Tiểu Bạch. Này Thải Vân Tiên Tôn, thực lực là tôn giả cảnh đỉnh phong, xuất thân một cái thượng cổ tu tiên thế gia. Trong nhà vô số chất bảo, mà hắn chú tâm chăn nuôi Kim Lân Long Lý cùng Thải Dược Phượng tức cầm kê, bị Tiểu Bạch cùng Husky cho ăn trộm. Hắn ban bố truy sát lệnh. Vì vậy, lúc này mới có Tiểu Bạch bị một chúng tu sĩ bao vây chặn đánh cảnh tượng. Lúc này Tiểu Bạch chính cưỡi Husky không ngừng chạy như điên. Phi hành mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng cũng sẽ bị phát hiện. Vì vậy, bọn họ một cái áp dụng phương thức như vậy chạy trốn. Lúc này Tiểu Bạch đang nằm ở Husky trên lưng khò khò ngủ say. Ban ngày, Husky phụ trách chạy, Tiểu Bạch phụ trách ngủ. Buổi tối, Husky mới có thể ngủ. Tiểu Bạch phụ trách mang theo nó chạy. Bởi vì Tiểu Bạch ma ảnh, ở buổi tối mới có thể phát huy ra thực lực mạnh nhất. Chương 445, Phượng Vũ Cửu Thiên. Diệp không thấy Tiểu Bạch bị đuổi giết, không khỏi lắc đầu cười khẽ. Tiểu Bạch tính cách liền là ưa thích gây chuyện, thiếu xã hội đánh dữ dội. Diệp Linh là biết rõ sự tình ngọn nguồn nhân, cộng thêm những người đó không có thể chân chính thương tổn đến Tiểu Bạch, nhiều nhất cho Tiểu Bạch một bài học. Vì vậy Diệp Linh không có xuất thủ. Nhìn đến đây, Diệp không cảm thấy Tiểu Bạch có thể tạm thời bất kể. Ngược lại hắn đã thả bay tự mình rồi. Hắn chuyển một cái hình ảnh, cắt đến Lâm Yêu Yêu hình ảnh. Linh Ngạo Trung, lần trước trải qua không chỉ không có cho Lâm Yêu Yêu tạo thành bóng ma trong lòng, ngược lại kích phát nàng sôi sục ý chí chiến đấu. Ta đường đường nữ đế, lại bị nhân cầm ám toán, thật là vô cùng nhục nhã. Lâm Yêu Yêu nổi giận. Nàng đế công Cửu Long bá thể ở nàng ý chí khích lệ bên dưới, lại trong nháy mắt có đột phá. Các châu tôn giả, ta Lâm Yêu Yêu muốn khiêu chiến các ngươi. Ta đem ở linh đạo điểm cuối sắp xếp xuống lôi đài, lấy một chục nhiều. Vô luận các ngươi tới bao nhiêu người, cũng cứ việc phóng ngựa tới. Lâm Yêu Yêu ở linh đạo bên trong buông lời. Sau đó, trực tiếp lấy tốc độ lớn nhất chạy tới linh đạo điểm cuối. Ở linh đạo điểm cuối, có một cái hắc long. Ở Lâm Yêu Yêu đuổi đến thời điểm, đột nhiên từ hắc hà trung nhảy lên một cái. Nó đã là tôn giả cảnh đỉnh phong, chỉ kém một khi cơ hội liền có thể đột phá đến hoàng giả cảnh. Đến thời điểm, nó là có thể từ tam trảo tiến hóa thành tứ trảo. Giống. Cự đại long hống âm thanh vang vọng đất trời. Phàm nhân, cớ gì xông vào bản vương lãnh địa? Hắc long gầm lên giận dữ, cự đại long uy phóng ra, ép hướng Lâm Yêu Yêu. Long uy, đây là người mang chân long huyết mạch long mới có thể tản mát ra. Ở long uy chèn ép bên dưới, tu sĩ công lực đem giảm bớt nhiều. Lâm Yêu Yêu cảm giác mình giống như đột nhiên bị kéo vào trong vũng bùn. Trong hành động có to lớn trở lực. Hơn nữa, trên bả vai phảng phất khiêng một ngọn núi một loại trầm trọng vô cùng. Bất quá, nàng dừng một tiếng. Long uy sao? Chân Long bản đế năm đó cũng từng giết. Tiểu tiểu rắn, lại dám giả mạo Chân Long. Lâm Yêu Yêu một tiếng cười khẽ. Cửu Long bá thể công pháp vận chuyển, quanh người có 9 cái linh lực thật sự hóa long xuất hiện. Giống, giống. 9 cái long như cùng sống. Vừa xuất hiện liền răng dài múa chảo hướng Hắc Long giống giận. Một cái chớp mắt, cự đại long uy hướng Hắc Long đổi ngược đè xuống. Nghịch Long uy. Hắc Long đột nhiên cả kinh. Nữ nhân này đã từng tàn sát qua long, chỉ có long tộc trước khi chết phát ra nguyên rủa mới có thể sinh ra nghịch long uy. Mục đích là nhắc nhở đồng tộc, người này đã từng tàn sát qua long, hoặc là khiến chúng nó chạy trốn, hoặc là vây giết cái này ác đồ. Tình huống cụ thể thì nhìn có gọi hay không qua được. Hắc Long xưng ba hắc hà vô số năm, cho dù hoàng giả cảnh tu sĩ đã từng bị nó long diễm giết chết, vì vậy nó quyết định làm một cái người báo thủ. Giống, một cái giống giận. Hắc Long đột nhiên há mồm, mảng lớn ngọn lửa màu đen phun ra, toàn bộ thiên địa đột nhiên một mảnh đen nhánh. Nay cổ ngọn lửa ở toàn bộ hắc hà bên trên bốc cháy, phô thiên cái địa ngọn lửa mãnh liệt mà tới. Lâm Yêu Yêu đôi mi thanh tú nhíu một cái, này long diễm đại có chút quá đáng, này hắc hà có vấn đề. Lâm Yêu Yêu trong nháy mắt phát hiện vấn đề, nàng vận chuyển linh lực phòng thủ tự thân, cựu long quanh quẩn khiến cho hắc hỏa không phải tồn bảo. Ha ha ha, ngông cuồng phàm nhân, dám can đảm khiêu chiến bản vương quyền uy, xâm phạm hắc hà người, chết. Hắc Long thấy Lâm Yêu Yêu bị hắc hỏa vây khốn, dương dương tự đắc, này hắc hà chính là lòng đất đen tuyền phun ra hội tụ mà thành, gặp hỏa mà đốt, vì vậy nó phun ra long diễm trong nháy mắt cũng đã đốt toàn bộ hắc hà. Thế lửa ngút trời, coi như là hoàng giả cảnh cũng khó mà chống đỡ. Đừng cao hứng quá sớm. Hắc hỏa trung, Lâm Yêu Yêu thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền tới. Cựu Long như thế, thao thiên hỏa diễm trung đột nhiên truyền tới Lâm Yêu Yêu khẽ đều. Cựu Long thăng thiên, hướng bốn phía của tới, đem hắc hỏa hoàn toàn áp chế xuống, không trung lại trở nên thanh lãng đứng lên. Này hắc hỏa vô cùng vô tận, ngươi bất quá chỉ có thể áp chế nhất thời. Một khi linh lực hao hết, chính là ngươi thời kỳ. Hắc Long thấy hắc hỏa bị áp chế, không chút nào kinh hoàng. Muốn áp chế như thế đông đảo hắc hỏa, Lâm Yêu Yêu tiêu hao là to lớn. Không gian nửa khắc đồng hồ, Lâm Yêu Yêu chắc chắn phải chết. Này chút thời gian, giết ngươi vậy là đủ rồi. Tinh Hà Luân Hồi Kiếm, Tàn Nguyệt. Lâm Yêu Yêu trên tay huyễn hóa ra một thanh trường kiếm. Trên trường kiếm có phượng hoàng hư ảnh. Theo Lâm Yêu Yêu động tác, trường kiếm ở trong thiên địa chém ra. Trên bầu trời hiện ra một vòng to lớn mãn nguyệt. Kiếm quang chém về phía Hắc Long Vương. Mới đầu, ánh kiếm này chẳng qua chỉ là một tia trắng. Tiếp lấy nhưng không ngừng tăng lớn. Mà trên trời mãn nguyệt lại theo kiếm quang tăng lớn, không ngừng thu nhỏ lại. Cuối cùng, chỉ còn lại một vòng tàn nguyệt treo cao không trung. Mà Hắc Long, thân thể chính giữa có một tia bạch tuyến. Trận to con mắt, đầy mắt khiếp sợ. Đây là cái gì thần cấp kiếm pháp? Long tộc thể chế cường hãn, cứng như sắt thép, nhưng vẫn là bị ánh kiếm này phá. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, Hắc Long thân thể nứt ra. Mình cũng mất đi ý thức, lại cũng muốn không rõ ràng, tại sao nữ nhân này sẽ có như thế cao cấp kiếm pháp. Ở Hắc Long thân thể bị phách mở thời điểm, có một viên Hắc Long châu xuất hiện. Lâm Yêu Yêu đôi mắt sáng lên. Bị Hắc Long giấu ở trong người Hắc Long châu, có thể chĩa vào Tinh Hà Luân Hồi Kiếm mà không bị thương chút nào. Nhất định là bảo bối. Ngọc tay khẽ vẫy, Hắc Long châu bay về phía Lâm Yêu Yêu. Bất quá biến hóa đồ sinh, Bát đạo thân ảnh trống rông xuất hiện, đồng loạt ra tay, cướp lấy Hắc Long châu. Bọn họ một cái ẩn nhẫn ở phụ cận. Hắc Long bọn họ không đánh lại, nhưng bọn hắn ôm ngao cỏ tranh nhau, ý tưởng của ngư ông đắc lợi, sẽ chờ chiếm tiện nghi. Bây giờ, Hắc Long châu hiện thân, bọn họ cũng không ngồi yên nữa. Người đã giết Hắc Long, không cần thiết quá mức tham lam. Như vậy linh bảo, ngươi một cái tiểu cô nương, đem không cầm được. Có tu sĩ cười như điên, trong tay thôi hóa ra một cái linh kiếm, chém về phía Lâm Yêu Yêu. Mấy người khác cũng không chút lưu tình. Bọn họ thấy Lâm Yêu Yêu kia cửu long ai cùng kinh thiên tuyệt thế một kiếm, đều có chút sợ hãi. Trước hết giết nữ nhân này, lại cướp Hắc Long châu. Một người quá to, trong tay đủ thân cao trường cung kéo một cái. Ba đạo mũi tên nhọn phá không mà ra, bắn về phía Lâm Yêu Yêu. Mấy người khác động tác cũng không ngừng chút nào. Ngọn lửa, thiểm điện, lưới đao, kiếm quang vân vân, đồng loạt hướng Lâm Yêu Yêu đánh giết đi. Lâm Yêu Yêu manh mối vắng lặng vô cùng. Ánh mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Môi mỏng khẽ mở. Vô sỉ. Mái tóc tung bay, áo khoác không gió mà bay. Cửu Long bá thể chuyển một cái, Phượng Vũ Cửu Thiên. Cửu Long bá thể tu luyện tới cực hạn, liền có thể tiến hành chuyển hóa. Có chuyển một cái đến cửu chuyển. Mỗi một chuyển, uy lực cũng sẽ gấp bội. Theo Lâm Yêu Yêu thành âm hạ xuống, trong cơ thể nàng có một con phượng hoàng hư ảnh xuất hiện. Tiếng phượng hót vang vọng đất trời. Cánh khổng lồ đem tới tập công kích tất cả đều chặn, sau đó hướng thiên không phi vũ đi. Phượng đuôi sôi trào, mang theo cự đại phong lãng. Vây công tu sĩ không nghĩ tới Lâm Yêu Yêu còn có linh lực thả ra uy lực khổng lồ như vậy một chiêu. Bị gió mạnh manh kích mà trùng, phun ra một cái hiến máu. Trên không trung suýt nữa đứng không vững. Mọi người trong lòng cũng dâng lên một cỗ sợ hãi, nữ nhân này quá mức kinh khủng. Chạy. Trong lòng bọn họ chỉ còn lại một ý nghĩ như vậy. Vì vậy, rối rít xoay người mà chạy. Chương 446, tỉnh lại. Diệp không nhìn Lâm Yêu Yêu đại sát tứ phương uy phong lẫm lẫm dáng vẻ, khẽ gật đầu. Không hổ là hắn tên đồ đệ đầu tiên. Sau đó, buông xuống thông thiên kính, chuyên tâm thả câu đứng lên. Luyện khí 1. Đang lúc này, Diệp không đột nhiên lòng có cảm giác, nhìn về phía phía đông. Hắn cảm ứng được, có người nào thức tỉnh. Nhưng khoảng cách quá mức xa xôi, cụ thể là ai cũng không biết rõ. Bất quá, bất kể là ai, nếu như là địch nhân, một trưởng tàn sát là được. Sau đó, Diệp Không cũng không để ý tới, đưa tay ra mời Vương người trở về phòng ngủ. Xa Viễn Đông Vương, một tòa thạch trong quán, một tên tóc kim hoàng nam tử, giống như đầu ngủ say hùng sư một dạng yên lặng nằm. Đột nhiên, trong thiên địa, linh lực thay đổi. Nam tử đôi mắt có chút chớp động, rốt cuộc chậm rãi trợn mở con mắt, giống như ngủ say hùng sư thức tỉnh một dạng thiên địa nhất thời cũng có cảm ứng. Phương viên trong vòng trăm dặm, manh thú môn run lẩy bẩy, quỷ sát đầy đất. Ngủ say nam tử mê mang nhìn bốn phía. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Một lát sau đó, mắt của hắn mắt mới từ từ thanh minh. Hắn thật là chính thiên địa chúa tể. Hắn là Hồng. Trong đầu nhớ tới một cái dễ thương đáng yêu bóng người. Hồng khẽ môi vểnh lên, sau đó phân biệt phương hướng, tại chỗ biến mất. Từ Hà Các, Diệp Linh chính tại chính mình trên ghế lười biếng lim dim. Đột nhiên giật mình tỉnh lại. Nàng cảm giác có mạch sinh khí tức xông vào chính mình đại điện. Diệp Linh trực tiếp dùng thiên địa uy áp chấn áp người tới, dự định trực tiếp đánh giết chuyện. Làm đã phong thiện thiên địa chúa tể, những thứ kia không để ý lễ nghi, khiêu khích nàng quyền uy nhân, liền phải làm cho tốt gánh vác nàng lựa giận chuẩn bị. Huống chi, người xâm nhập còn quấy rầy Diệp Linh nghỉ ngơi. Diệp Linh hận nhất người khác quấy rầy nàng ngủ, mang theo thức dậy trêu tức nàng, xuất thủ không chút lưu tình. Thiên địa chi uy chấn áp đồng thời, với tay đánh ra một đạo nghe quang, chính là cường giả thời thượng cổ, ở nơi này Tử Hà điện bên trong, cũng không khả năng phản kháng nàng. Ở nơi này, nàng đại biểu là cả thiên địa. Dừng tay, là ta. Tới người quá to. Thanh âm thập phần trầm ổn có lực. Thanh âm này có một tí quen thuộc a. Diệp Linh nghe được thanh âm, vì vậy nhìn sang, thấy một con hùng sư đứng ở trong đại điện, đang bị thiên địa chấn áp. Đột nhiên cả kinh. Hồng, hắn thức tỉnh sao? Hồng, ngươi trở lại. Diệp Linh mừng rỡ hô. Lúc này Hồng chính khổ chống đỡ thiên địa uy áp cùng Diệp Linh nghe quang, khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Tiếp tục như vậy, hắn vừa mới tỉnh lại lại phải chết. Nha đầu, ngươi không thu tay lại, ta lại phải chết. Hồng có chút yếu ớt nói. Nắm giữ thiên địa chi lực Diệp Linh quá mạnh mẽ. Nha nha. Diệp Linh chợt tỉnh ngộ, vẫy tay rút lui hết thiên địa chấn áp, thu hồi nghe quang. Nghe quang ở bên người nàng nghịch ngợm vòng vo một vòng, mới không có vào trong cơ thể nàng. Nha đầu, trưởng thành a. Hồng nhìn Diệp Linh, trong con ngươi thoáng qua một tia thần sắc phức tạp. Diệp Linh vóc người dịu dàng, dung mạo tuyệt mỹ, đã trổ mã thập phần động lòng người. Nàng nghe được Hồng khen ngợi, ngon ngọt cười. Ở Hồng trước người vòng vo một vòng, đó là đương nhiên. Trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Hồng đưa tay muốn đi sờ Diệp Linh mặt, nhưng Diệp Linh đột nhiên tránh được, dẫn trách nói: "Hồng, ta đã trưởng thành, là một cái đại cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân." Nàng bản năng không muốn để cho người khác nam nhân đụng chính mình, cho dù người này là Hồng. Hồng trong cảm giác lòng có chút hỗn loạn, nhìn Diệp Linh không nói lời nào. Diệp Linh cũng trầm mặc, Hồng tại sao sẽ đột nhiên tỉnh lại đây? Mặc dù nàng mừng rỡ, nhưng này thời điểm không biết rõ nói cái gì. Thời gian quá mức lâu dài, có rất nhiều thứ đã thay đổi. Nàng tối đa chỉ là đem Hồng làm cha mà thôi. Mới vừa Hồng đưa tay sờ mặt nàng, để cho nàng cảm giác một tia khác thường. Một hồi lâu sau, Hồng mới chậm rãi mở miệng. Nha đầu, ta. Lời còn chưa nói hết, Diệp Linh đột nhiên nghĩ tới cái gì. Hồng, thiếu chút nữa quên nói cho ngươi biết. Bây giờ ta kêu Diệp Linh, sau này ngươi không nên gọi ta nha đầu. Ta đã trưởng thành, có tên mình. Diệp Linh hướng về phía Hồng điểm điểm cười nói. Bất kể như thế nào, Hồng đối với nàng có ân. Nàng lại nghĩ tới Diệp Không. Không biết rõ hắn đối với Hồng xuất hiện, có ý kiến gì. Nghĩ tới đây, Diệp Linh có chút nhớ nhung mang theo Hồng đi gặp Diệp Không. Hồng, ta đã nói với ngươi, ngươi không ở thời điểm. Ta gặp phải một cái rất thú vị nhân. Hắn nấu cơm thật đặc biệt ăn ngon. Diệp Linh bắt đầu cùng Hồng trò chuyện. Cũng bắt đầu giới thiệu chính mình thành vì thiên địa chi chủ trải qua. Bất quá phần lớn đều là nàng đang nói, Hồng nghe. Hồng nghe được Diệp Linh ba câu nói không rời Diệp Không. Hơn nữa, tu tiên giới phát sinh rất nhiều chuyện, đều có Diệp Không dính vào. Trong lúc nhất thời có chút không vui. Trên mặt có nhiều chút tức giận. Diệp Linh nhận ra được Hồng không thích, có chút không rõ vì sao. Ngay sau đó nghĩ đến, có phải hay không là Hồng muốn lấy lại thiên địa chi chủ vị trí. Nghĩ tới đây, nàng há mồm nói. Hồng, ngươi trở lại thật là quá tốt. Thiên địa chi chủ thật là quá nhàm chán. Ngươi đã trở lại, vậy thì ngươi tới làm đi. Diệp Linh cao hứng nói. Đối với nàng mà nói, này cái gì linh tôn chủ có làm hay không đều là không có vấn đề. Như vậy ta là có thể ngày ngày nương nhờ Tiêu Diêu Phong, ở nơi nào xin ăn rồi. Diệp Linh trong đầu, hiện ra chính mình trở lại Tiêu Diêu Phong. Diệp Không ngày ngày cho nàng nướng cá ăn cảnh tượng. Trong lúc nhất thời, cảm giác miệng lưỡi sinh tân. Hắn không được lập tức bay đi Tiêu Diêu Phong. Chỉ là Hồng sắc mặt càng khó coi, lạnh lùng nói. Diệp Linh, ngươi không thể từ chức thiên địa chi chủ. Ngươi là ta dưỡng, ngươi là ta. Ta muốn ngươi gả cho ta, thành vì thiên địa chi mẫu. Chúng ta cùng nhau trông coi thiên địa. Hồng nói xong, thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Linh. Diệp Linh bị Hồng ánh mắt hù dọa, lui về phía sau hai bước, kéo ra cùng Hồng giữa khoảng cách. Có chút miễn cưỡng cười nói. Hồng, ngươi mới vừa tỉnh lại, còn rất nhiều không hiểu đi. Không nóng nảy, ngươi trước ở nơi này tốt tốt hiểu một chút thiên địa biến hóa. Diệp Linh nói xong, xoay người chạy ra Tử Hà Các. Ở cửa đột nhiên dừng lại, quay đầu nói. Thật xin lỗi, ngươi là người tốt. Sau đó, hóa thành một mảnh nghe quang tại chỗ biến mất. Diệp Linh không biết rõ mình đi đâu, bên trong lòng có chút lộn xộn. Nàng đem Hồng trở thành cha, nàng và Hồng giữa không có loại tình cảm đó. Tại sao Hồng một tỉnh lại liền nói với nàng những thứ này? Làm Diệp Linh từ xuyên qua không gian chung đi ra lúc, phát hiện mình lại xuất hiện ở Tiêu Diêu Phong bên trên, Khổ Hải bên cạnh. Nàng không biết rõ mình làm sao sẽ tới nơi này. Chính mình chỉ là theo bản năng tùy tiện đi, muốn tìm một làm cho mình an tâm địa phương thôi. Chẳng nhẽ đây chính là để cho ta an tâm địa phương sao? Còn là nói, nơi này có thể để cho ta an tâm người đâu? Diệp Linh ở trong lòng suy nghĩ. Ngồi ở Diệp Không Thường ngồi vị trí, cầm lên Diệp Không Cần Câu. Muốn học đến Diệp Không dáng vẽ thả câu đứng lên. Trong nháy mắt, nàng cảm giác lộn xộn nội tâm, thoáng cái bình tĩnh lại. Chương 447, người không phải Hồng. Diệp Linh rốt cuộc có chút hiểu thành cái gì Diệp Không lão là thích ngồi ở nơi này thả câu rồi. Như vậy ôn hòa tâm cảnh, thật sự rất thư thái. Lúc này sắc trời đã tối, nàng tựa vào trên cây liễu, bất chi bất giác liền ngủ mất rồi. Hơn nữa, làm một cái điểm mộng. Ở trong mơ, Diệp Không bị nàng hô tới quát lui, biến thành một cái cho nàng nướng cá ăn công cụ nhân. Hắc hắc. Diệp Linh cao hứng cười khúc khích. Đột nhiên cảm giác có người gõ một cái chắn mình. Nàng trong nháy mắt tỉnh lại từ trong ngộng, phát hiện tiên đã sáng choang, mà Diệp Không chính ngồi xổm ở bên cạnh nhìn mình. Thu hồi vừa mới đạn cái chán của nàng tay. Ai u. Diệp Linh kêu đau một tiếng. Vì vậy lúc này nàng mới ý thức tới, nguyên lai mới vừa rồi Diệp Không bắn chắn mình. Mặc dù trên thực tế cũng không đau, nhưng mình ôm lấy Diệp Không Cần Câu ngủ rồi một buổi tối. Nàng quyết định rời đi một chút Diệp Không sự chú ý. Đau chết ta rồi. Diệp Không, ngươi muốn giết người có phải hay không là? Diệp Linh ôm cái chán, tức giận đứng lên, xoay người liền muốn chạy đi. Chớ giả bộ, ta chỉ là đâm ngươi một chút cái chán, căn bản không dùng sức. Diệp Không từ tốn nói, sau đó cầm lên cần câu, thuần thục ở chính mình chỗ ngồi xuống. Diệp Linh móc méo miệng, thật là không có chút nào chiếu cố cô gái yếu ớt tâm linh. Bất quá, nàng cũng muốn lên chuyện trọng yếu. Thần sắc nghiêm lại, Diệp Linh trịnh trọng nói, Diệp Không, Hồng thức tỉnh. Nghe vậy Diệp Không nhíu mày một cái, hắn và Hồng tiếp xúc không nhiều, nhưng biết rõ Hồng từng là chân chính thiên địa chúa tể. Chẳng lẽ mình trước cảm ứng được khí tức chính là Hồng? Thật là Hồng. Hắn đi tìm người sao? Diệp Không hỏi. Đối với Hồng, hắn thực ra tiếp xúc cũng không nhiều, chỉ là biết rõ hắn là một cái rất có tinh thần trọng nghĩa nhân. Diệp Linh thanh tú đẹp đẽ hơi cao lại, có chút lúng túng nói, hắn đúng là Hồng, khí tức sẽ không sai. Mặc dù dáng vẻ không đúng lắm, bất quá hắn cái kia cấp bậc cường giả, có thể tùy ý thay đổi bề ngoài. Chỉ là, Diệp Linh nói đến đây, dừng lại nhìn Diệp Không liếc mắt. Chỉ là cái gì? Diệp Không phối hợp hỏi, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Mặc dù không biết rõ Hồng tại sao đột nhiên tỉnh lại, nhưng nếu quả thật là Hồng, như vậy hẳn không phải là cái gì chuyện xấu. Chỉ là hắn đột nhiên nói muốn kết hôn ta cái gì, muốn cùng ta cộng trưởng thiên địa. Diệp Linh nói tiếp, thấy Diệp Không nhíu mày một cái, đột nhiên cong khoe miệng, nhưng rất nhanh nhận nút, tiếp tục nói, bất quá ta nói hắn là người tốt, cự tuyệt hắn, sau đó liền chạy tới ngươi nơi này. Nói xong, mang theo một tia đắc ý nhìn về phía Diệp Không. Nghe Diệp Linh lời nói, Diệp Không trầm mặc. Hồng người như vậy, tại sao sẽ ở nói tư tình nhi nữ? Hắn có một loại cảm giác, người kia khả năng không phải thật Hồng, nhưng hắn không có chứng cứ. Bất quá lại một điểm hắn có thể chắc, Hồng thì sẽ không cưỡng bách người khác. Ta với ngươi đi xem một chút Hồng. Diệp Không buông xuống cần câu nói. Được. Diệp Linh bắt Diệp Không tay, hóa thành nghe quang tại chỗ biến mất. Một cái chớp mắt sau đó, hai người xuất hiện ở Tử Tiêu Các Trung. Lúc này Hồng đang ngồi ở Thiên Địa Vạn Tượng trong ghế. Trên người hắn có Thiên Địa Chúa Tể khí tức, vì vậy không có bị bại xích. Thậm chí hắn có thể khống chế một bộ phận thiên địa. Hồng, ta mang Diệp Không tới thăm ngươi. Diệp Linh cao hứng nói. Hồng mắt lạnh nhìn về phía Diệp Không, trong con ngươi mang theo không che giấu chút nào ý. Buông ra Diệp Linh. Nếu không ta giết ngươi. Hồng lạnh giọng hét lớn. Căn bản không cố là Diệp Linh nắm Diệp Không sự thật, trực tiếp đánh ra một mảnh hoàng quang, hướng Diệp Không bắn nhanh mà tới. Liền phải đương trường trấn áp Diệp Không. Dừng tay. Diệp Linh ngăn ở trước người Diệp Không, ống tay áo cơ múa. Một mảnh sáng mở xuất hiện, chặn lại Hồng hoàng quang. Hồng, ngươi làm gì? Ngươi nếu như lại ra tay với Diệp Không, ta liền không thèm để ý tới ngươi nữa. Diệp Linh tức giận hô. Hắn không nghĩ tới, Hồng vừa thấy mặt đã muốn động thủ, hơn nữa còn là quyết tâm. Mặc dù không gây thương tổn được Diệp Không, nhưng vạn nhất chọc Diệp Không sinh khí, như vậy Diệp Không có thể sẽ giết Hồng. Nói thế nào, Hồng đối Diệp Linh có ân. Đến thời điểm hai người bọn họ đánh, Diệp Không giết Hồng lời nói, Diệp Linh sẽ rất khó xử. Vì vậy, vì Hồng an toàn, phải bỏ đi Hồng ra tay với Diệp Không ý tưởng. Hừ. Hồng lạnh rên một tiếng. Thấy Diệp Linh như thế bảo trì Diệp Không, không có sẽ xuất thủ. Đã như vậy, ta đây đi. Hồng hất một cái ống tay áo, tại chỗ biến mất, lưu lại Diệp Không cùng Diệp Linh hai người yên tĩnh nơi. Hồng vượt qua vùng biển cấm kỵ, rốt cuộc tìm được yên tĩnh chi địa vị trí. Hắn thừa dịp Diệp Linh không có ở đây, thao túng thiên địa chi lực, chính là vì tìm yên tĩnh nơi. Ngay tại hắn tìm đến thời điểm, Diệp Linh mang theo Diệp Không trở lại. Hắn trực tiếp xuất thủ, muốn thử một chút Diệp Không thực lực, nhưng bị Diệp Linh chặn lại. Bất quá tìm được yên tĩnh chi địa vị trí, hắn cũng không muốn ở lâu, liền trực tiếp rời đi. Hồng cảm ứng pháp vị trí, thẳng đi về phía trước. Yên tĩnh nơi, vắng lặng vô cùng. Ở ngọn lửa xiềng xích giới hạn pháp, cảm giác có người đi vào rồi. Hắn cảm giác người vừa tới không phải Diệp Không. Ngoại trừ Diệp Không, còn có ai có thể đi vào? Ngay sau đó, cửa vào đi vào một cái đại hán, trên người mang theo thiên địa chúa tể khí tức. Pháp giật mình nhìn Hồng, hắn thế nào hồi phục? Ngươi là Hồng? Pháp lăng lăng hỏi, có chút khó tin. Hồng thấy bị khóa liên giới hạn pháp, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Liên cái này pháp cũng không nhận ra hắn là ai. Hồng, ngươi không giết được ta, chỉ cần ta bất tử, sớm muộn có một ngày sẽ chạy đi. Đến lúc đó, ta nhất định giết ngươi, đem ngươi trấn áp tại nơi này, cho ngươi cũng nếm thử một chút ta đã từng gặp thống khổ. Pháp kích động tức miệng mắng to, vô số vĩnh hằng chi hỏa lan lộn, thiên lôi cũng không ngừng oanh kích xuống, ngọn lửa xiềng xích không ngừng đung đưa, hiển nhiên liền nếu không khống chế được hắn. Bất quá, Hồng cũng không hoảng hốt, mà là nhiều hứng thú nhìn điên cuồng dãy dụ pháp, càng điên cuồng, hắn lại càng hài lòng. Ngươi không phải Hồng. Pháp đột nhiên tức miệng mắng to, Diệp Không, ngươi cái chữ rủa, ngươi đừng tưởng rằng ngụy trang Hồng dáng vẻ, ta cũng không nhận ra ngươi. Nói cho ngươi biết, Hồng chính là hóa thành cho, ta cũng nhận ra. Pháp không ngừng mắng nhiếc Diệp Không. Hắn suy nghĩ một chút, Hồng không thể nào xuất hiện, nhất định là Diệp Không đang dở trò quỷ, muốn trêu đùa hắn, lừa hắn nói ra một ít bí mật. Hắn là không có khả năng mắc lừa, vì vậy hắn trực tiếp mắng chửi Diệp Không. Ở Tử Tiêu Các Diệp Không đột nhiên hắt hơi một cái, có chút không giải thích được, rốt cuộc là ai đang mắng ta? Tiểu Bạch. Diệp Không suy nghĩ, đợi Tiểu Bạch lịch luyện trở lại, để cho Diệp Tiêu Giao đánh hắn một trận. Tiến tính nơi, ta quả thật không phải Hồng. Hồng mở miệng nói, ha ha ha, bị ta khám phá đi. Diệp Không pháp mắng to, mang theo vẻ đắc ý. Hắn nhưng thật ra là đoán, không nghĩ tới bị chính mình đoán trúng. Nhưng ta cũng không phải Diệp Không. Hồng mở miệng nói, ngươi cho rằng là ta sẽ tin ngươi? Pháp lạnh lùng liếc hắn một cái, ngoại trừ Diệp Không, còn có ai có thể tới nơi này? Chương 448, ta chúc ngươi tránh thoát đi. Hồng không để ý đến pháp, hắn nhìn bị trói Hồng, lộ ra một tia xảo trá nụ cười. Ta là tới giúp ngươi giải thoát. Hồng mở miệng nói, ha ha, đừng ở chỗ này làm bộ hảo tâm. Ta không cần. Pháp mặt coi thường. Bất quá hắn cũng cảm thấy, người trước mắt căn bản không phải Hồng, cũng không phải Diệp Không. Không cần biết ngươi là cái gì, cũng đi chết đi cho ta. Pháp mắng to, ngoác miệng ra, một cái huyết sắc trường kích ngưng tụ, trực tiếp hướng Hồng đánh giết đi. Hồng né người né tránh, trường kích trực tiếp đánh đang ở yên tĩnh nơi, một cổ nổ lớn âm thanh truyền tới. Con kiến hôi. Pháp khinh bị nói, ta chỉ là không muốn tiếp thôi. Hồng nhún vai một cái, trở lại. Pháp lần nữa hét lớn, ngưng tụ ra một cụ phân thân, trực tiếp sát hướng Hồng. Chỉ cần chấn áp Hồng, là hắn có thể chiếm cứ Hồng thân thể, chạy ra khỏi yên tĩnh nơi. Mặc dù chỉ có thể chạy ra khỏi một bộ phận. Tinh huyết phân thân, tay cầm trường kích hướng Hồng đánh tới. Trường kích không ngừng chém, đuổi ra khỏi Hồng chạy chỗ. Đi chết đi. Mắt thấy Hồng đã không thể tránh né, Pháp tinh huyết phân thân liền muốn thi triển một kích tối hậu, đem điều này giả mạo Hồng bắn cho sát. Trường kích bên trên buộc phát ra mảng lớn hồng quang, vô số hồng sắc thiểm điện từ phía trên buộc phát ra. Thật là mạnh pháp tắc chi lực. Hồng nhìn một màn này, lại kia không kinh hoàng chút nào, ngược lại chặt chặt khen ngợi. Ở trước mặt ta, vô dụng. Hắn ổn định nói. Pháp thấy Hồng ở cuối cùng còn một bộ điệu nổ thiên dáng vẻ, có chút phẫn nộ. Hữu dụng vô dụng, thử lại nói. Chết. Một tiếng quát to, trường kích đột nhiên vung lên. Hồng sắc thiểm điện buộc phát ra mãnh liệt quang mang, tiên tính chi thế giới địa đều bị chiếu sáng. Đây là pháp tắc chi lực dọc theo. Đến tốt lắm. Vừa vặn đói. Hồng ở hồng sắc thiểm điện toàn bộ hội tụ thời điểm, đột nhiên há mồm ra, miệng càng biến càng lớn, cuối cùng như cùng một cái động không đáy một dạng hút vào rồi sở hữu hồng sắc thiểm điện. Pháp cả kinh, liền muốn khống chế phân thân rút đi, nhưng một cổ to lớn hấp lực chuyển tới, Hồng trực tiếp đem pháp phân thân nuốt. Sau đó ở một cái, không tệ không tệ, khôi phục không ít. Hồng hai lòng nói, nếu như không phải là vì kế hoạch, hắn thật muốn mỗi ngày tới ăn một chút. Chờ hắn khôi phục đỉnh phong tiêu chuẩn, cái này tu tiên giới chính là hắn vật trong túi. Pháp trong nháy mắt có chút suy yếu, dù sao tổn thất một đạo tinh huyết phân thân. Hắn trầm mặc, hắn phân thân cùng pháp tắc chi lực đều đang bị nuốt. Quái vật, ta tới giúp ngươi tránh thoát đi. Hồng cũng không để ý yên lặng pháp, mà là vây tay chụp vào đóng vào pháp trên chân trường đinh. Hiu, trường đinh bị Hồng rút ra một cái, trực tiếp rút ra. Sau đó Hồng lại trực tiếp nuốt vào, chỉ là bụng cổ không ăn được. Hồng thở dài nói, bất quá cũng giải khai pháp một cái chân. Ùng ùng, thiên lôi kích động, cuốn quanh ở pháp thân khóa lại liên đột nhiên thoáng qua động không ngừng. Vĩnh hằng chi hỏa giống như hồng thủy một loại tràn lan. Hồng cũng không khỏi không tránh. Pháp thân bên trên phong ấn là nhất thể, bây giờ Hồng giải khai một cái chân phong ấn. Toàn bộ phong ấn có lỗ hổng. Như vậy thứ nhất, không bao lâu nữa, pháp sẽ chân chính giải thoát. Tại sao? Pháp hỏi. Hắn không biết Bạch Hồng tại sao phải giải cứu hắn. Tuy nhưng cái này Hồng là giả. Muốn biết rõ tại sao? Vậy ngươi liền tránh thoát chính mình đi tìm câu trả lời đi. Hồng quay đầu nói, sau đó trực tiếp rời đi yên tĩnh nơi. Chỉ cần pháp tránh thoát đi ra ngoài, đối với tu tiên giới mà nói tuyệt đối là một trận đại tai nạn. Tu tiên giới thậm chí sẽ được mà hủy diệt. Hồng khoe miệng chứa lên một vệt lánh khóc nụ cười, hết thảy đều ở hắn trong kế hoạch. Tử Tiêu Các chung, Diệp Linh cùng Diệp Không hai người chính ở thảo luận Hồng vấn đề. Diệp Không đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía vùng biển cấm kỵ phương hướng. Ngươi là đang lo lắng Cơ Trường Sinh sao? Diệp Linh hỏi. Vùng biển cấm kỵ chỉ có Cơ Trường Sinh ở nơi nào lịch luyện. Yên tâm đi, ta để cho Tử Linh ở nơi nào nhìn đây. Diệp Linh nói. Bất quá Diệp không lắc đầu một cái. Ta cảm giác mới vừa rồi thiên địa pháp tắc có một tia thay đổi. Diệp không đáp. Ở bên kia là pháp nơi giam cầm. Khó khăn đạo phong ấn xảy ra vấn đề. Diệp không dâng lên vẻ nghi hoặc. Lúc này, Hồng lắc mình trở lại. Diệp không nhìn Hồng, khẽ to mày. Hắn cảm giác Hồng trở nên mạnh mẽ một ít. Hồng, ngươi đi làm cái gì? Diệp không mở miệng hỏi. Hắn hoài nghi chuyện này cùng Hồng có liên quan. Hồng thật sâu nhìn Diệp không liếc mắt, không nghĩ tới Diệp không nhạy cảm như vậy. Hắn ở trong đầu nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Bây giờ phải ổn định Diệp không? Không có gì. Chỉ là đi dạo một chút tu tiên giới. Biến hóa thật nhiều a. Diệp Linh, ngươi làm rất khá. Hồng mở miệng giải thích, muốn đem đề tài dẫn đạo trên người Diệp Linh. Diệp Linh thấy Hồng nguyện ý kêu tên của nàng, có chút cao hứng. Hơn nữa Hồng khen ngợi, ngượng ngùng gãi đầu một cái. Nơi nào, ta làm một loại mà thôi. Diệp Linh chính muốn mở miệng nói tiếp tu tiên giới vấn đề, lại bị Diệp không giơ tay lên dừng lại. Hồng, tu vi của ngươi lại để cao. Ngươi mới đi ra ngoài không bao lâu, thoáng cái để cao nhiều như vậy. Ngươi không giải thích một chút sao? Diệp không tiếp tục hỏi. Hồng không nghĩ tới Diệp không khó khăn như vậy dây dưa, thầm mắng trong lòng Diệp không. Bất quá trên mặt đi cố nặn ra vẻ tươi cười, giả cười nói. Ha ha, ta ở bơi lúc đi, phát hiện chính mình lúc trước còn để lại lực lượng. Liền trực tiếp hấp thu. Diệp không đang muốn hỏi chút gì, bất quá Hồng tiếp tục mở miệng lạnh giọng nói. Diệp không, chuyện của ta không liên quan gì đến ngươi. Khuyên ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Nói xong, trực tiếp hướng Tử Tiêu các phía sau đi tới. Diệp Linh ở nơi nào an bài cho hắn căn phòng? Diệp không nhìn không hỏi ra cái gì, cũng không có cưỡng ép lưu lại Hồng. Diệp Linh có chút tức giận trắng Diệp không liếc mắt. Vốn là Hồng tựa hồ không tính nhằm vào Diệp không rồi, Diệp không lại đột nhiên nắm Hồng không thả. Cái này làm cho nàng kẹp ở giữa rất khó chịu. Diệp không, ngươi có thể hay không nhường một chút Hồng? Diệp Linh trực tiếp mở miệng hỏi. Nếu như là thật Hồng, hắn thì sẽ không để ý những thứ này. Diệp không mở miệng nói, đột nhiên nghĩ tới chính mình hôm nay còn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Cái gì? Diệp Linh sửng sốt một chút. Hồng không phải là Hồng sao? Còn phân cái gì thật giả? Diệp không nhìn Diệp Linh liếc mắt, cảm giác không tốt giải thích. Hắn còn không có bằng cớ cụ thể, bây giờ hết thảy đều chỉ là hắn suy đoán. Không có gì, ta đi nha. Diệp không nói xong trực tiếp biến mất rời đi, lưu lại ngu ngốc tại chỗ, không rõ vì sao Diệp Linh. Một cái chớp mắt sau đó, Diệp không trực tiếp xuất hiện ở Tiêu Diêu Phong. Hắn ngồi tại chính mình quen thuộc vị trí, cầm lên cần câu bắt đầu thả câu đứng lên. Mặc dù Hồng sự tình có cổ quái, nhưng rất nhanh thì Diệp không tâm bình khí hòa. Hắn giống như điêu khắc một dạng an tĩnh ngồi ở khổ hải bên cạnh thả câu. Thái dương chậm rãi di chuyển về tây, trăng sáng lặng lẽ bỏ dậy. Diệp không trong đầu truyền tới đã lâu thanh âm. Luyện khí một. Hắn lúc này mới đưa tay ra mời vương người, hướng gian phòng của mình đi tới. Diệp không biết rõ, tại hắn thả câu thời điểm, Hồng lại làm một đại sự. Hồng từ Tử Tiêu các dưới đất thiên lao chung đi ra, mang trên mặt nụ cười đắc ý. Tu tiên giới, loạn đứng lên đi. Chương 449, ngươi biết rõ quá nhiều. Thời gian đảo thối đến Hồng trở lại gian phòng của mình thời điểm, Hồng vừa rời đi Tử Tiêu điện, liền lộ ra nụ cười âm trầm. Hắn đánh ra mấy cái pháp quyết, căn phòng mặt đất đột nhiên mở ra một cái lỗ, lộ ra một nấc thang đi thông dưới đất. Âm trầm u ám khí tức từ dưới đất lộ ra. Hồng thuận đến nấc thang đi xuống đi. Từng cái giống như tử sắc phòng kiếng gian chung, giam cầm đến một số người. Trên người bọn họ cắm đầy tử sắc ống, không ngừng hút lấy bọn họ linh lực. Hồng liếc mắt liền nhìn ra thân phận của bọn họ. Cường giả thời thượng cổ. Đây chính là Tử Tiêu các phía dưới đại lao. Hồng cắn nuốt đại lao bốn phía vách tường, rất nhanh, từng cái cường giả thời thượng cổ từ tù trung rơi ra ngoài. Bọn họ mở ra suy yếu con mắt, thấy Hồng bóng người, tất cả đều đột nhiên cả kinh. Này, đây là thiên địa chúa tể. Cùng linh thân thượng khí hơi thở không giống nhau, đây mới thực là thiên địa chúa tể khí tức. Thân vị cường giả thời thượng cổ bị giam cầm ở đây, các ngươi cam tâm sao? Hồng hướng về phía té xuống đất cường giả thời thượng cổ hô đầu hàng. Từng cái cường giả thời thượng cổ cũng rất mạnh, có rất cao lòng tự ái. Bọn họ trong con ngươi lộ ra nồng nặc không cam lòng. Diệp Linh cũng không phải là chân chính thiên địa chúa tể, ta mới là. Hồng hai lòng nhìn cường giả thời thượng cổ môn trong mắt không cam lòng, đột nhiên quát một tiếng. Trên người khí thế bộc phát ra. Thật Thiên Lao cảm nhận được Hồng trên người khí tức, rối rít lui ra, giống như bái kiến một cái chủ nhân. Cường giả thời thượng cổ môn cũng nhận ra Hồng thân phận, lúc này không hoài nghi nữa. Bọn họ ở thoát khỏi nhà tù một khắc kia, toàn thân linh lực ngay tại từng bước khôi phục. Lúc này đối Hồng hành lễ, bái kiến chúa tể. Hồng hai lòng nhìn một màn này, những thứ này cường giả thời thượng cổ không muốn thần phục với Diệp Linh, vì vậy bị giam cầm nơi này. Hắn chính dễ dàng thật tốt lợi dụng. Được, rất tốt. Các ngươi có bằng lòng hay không thần phục với ta? Ta đem cùng bọn ngươi cộng trị thiên hạ. Hồng hướng về phía cường giả thời thượng cổ nói. Quy lệ ở phía dưới cường giả thời thượng cổ nghe được Hồng lời nói đều có chút kích động. Cộng trị thiên hạ. Vốn là bọn họ liền không cam lòng Diệp Linh một người nắm hết quyền hành, lúc này mới bị Diệp Linh trong khoảnh khắc chấn áp. Bây giờ, chân chính thiên địa chúa tể xuất hiện, cho bọn hắn cơ hội, bọn họ tự nhiên nguyện ý bắt. Cũng có một chút cường giả thời thượng cổ nhìn tấu Hồng trên người không có trời đất ngọc tỷ. Đây là thiên địa quan phương trao quyền, nhưng Hồng không có. Nhưng Hồng trên người khí tức không phải giả, vì vậy mang tính lựa chọn xem nhẹ. Lập tức bái tạ nói, chúng ta nguyện ý. Hồng đưa tay hư lỡ, trực tiếp nâng lên một đám cường giả thời thượng cổ. Bây giờ, ngươi đợi đem chắc chắn ta ý chí, đi thiên địa các nơi, thay ta thống trị thiên hạ. Hồng đưa tay chỉ một cái, chỉ hướng trước nhất một cái cường giả thời thượng cổ. Người tên tự tại sao?
Mưa.
Ta xác phong ngươi vì Vũ Vương, đi Đông Phương. Tên kia vì Mưa cường giả thời thượng cổ, con ngươi bộc phát ra một trận tinh quang. Không người lĩnh mệnh, cần tuân chúa tể chi mệnh. Sau đó, hóa thành một trận mưa to, cuốn mà ra thiên lao. Người tên tự tại sao?
Thổ.
Ta xác phong ngươi vì Thổ Vương, đi thiên hạ bên trong. Cần tuân chúa tể chi mệnh. Giống vậy đối thoại ở thiên lao chung không ngừng phát sinh. Hồng đã xác phong lần lượt cường giả thời thượng cổ, để cho bọn họ đi tu tiên giới các nơi.
Đông Phương, Tử Tiêu Các.
Mục Thiên Thiên Tử đang bế quan rực mình tỉnh lại. Nàng cảm giác thiên địa sinh ra dị tượng. Không chung, sao thiên lang việt vị mà ra. Đồng thời, làm rối loạn còn lại tinh thần quỹ tích vận hành. Mục Thiên Thiên có chút kinh hãi, thiên địa đem đại loạn. Nàng lập tức xuất ra một khối ngọc phù, ở phía trên viết lên chính mình quan trắc. Ngọc phù hóa thành một đạo ánh sao, biến mất ở Tử Tiêu Các trung. Liên Vân Châu quan tinh các. Ở tầng 18 bên trên, Mục Thiên Nguyên ngồi ở Vân Hải bên thả câu. Đột nhiên ánh sao hội tụ, một khối ngọc phù xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn liếc mắt liền nhận ra là Mục Thiên Thiên tín tới. Đội vàng nắm ngọc phù, thân thức dò xét, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngay sau đó, hắn đứng lên, đi trở về quan tinh các trung. Tứ phương tinh trúc sáng lên, thất tinh đồ án hiện ra. Kết quả xảy ra chuyện gì? Mục Thiên Nguyên lẩm bẩm nói nhỏ. Bàn tay vung lên, xem sao phép từ từ đi lên, thẳng vào Vân Tiêu. Mục Thiên Nguyên hai ngón tay thống nhất, vạch qua cặp mắt mình. Chợt chợt mở con mắt, trong con ngươi bộc phát ra một đạo cực kỳ sáng chói huy hoàng. Hắn ngắm hướng trời cao tinh không. Hắn thấy, một người cao lớn mà thân ảnh mơ hồ, ở khuấy động thiên hạ tinh thần. Vẫy tay thả ra đông đảo thai tinh, khiến cho tinh thần biến động, thiên hạ đại loạn. Không được, phải bẩm báo Linh Tôn chủ. Mục Thiên Nguyên không để ý cặp mắt máu tươi chảy ra, ngồi linh chu, hóa thành lưu tinh bay đi. Rất nhanh đi tới Tử Hà Các. Chỉ là hắn mới vừa muốn tiến vào bên trong lúc, một người cao lớn bóng người xuất hiện, lạnh lùng nhìn Mục Thiên Nguyên. Mục Thiên Nguyên đột nhiên cả kinh, cái thân ảnh này, thật giống như chính là mình xem sao thấy.
Ngươi
là? Hắn run run chỉ Hồng. Kẻ cầm đầu tại sao ở chỗ này, như thế đường hoàng? Mục Thiên Nguyên vừa kinh vừa sợ. Linh Tôn chủ thế nào? Ngươi kết quả muốn làm cái gì? Mục Thiên Nguyên cương ép trong lòng hạ sợ hãi, hướng về phía Hồng quát hỏi. Hắn không để ý Hồng không dám giết chính mình. Quan Tinh sư cùng Thiên Đạo liên kết, một khi giết hắn đi, cũng sẽ bị Thiên Đạo trừng phạt. Coi như hắn không sợ Thiên Đạo, khắp thiên hạ cũng sẽ biết rõ hung thủ là ai.
Ha ha, thật can đảm phách.
Ngươi làm chân ngã không dám giết ngươi. Hồng thấy Mục Thiên Nguyên lại dám đối với hắn bất kính, trực tiếp thả ra huy áp. Mục Thiên Nguyên cảm giác toàn bộ thiên địa cũng ép ở trên người hắn. So với thống khổ, càng làm cho hắn khiếp sợ. Bởi vì Hồng trên người có thiên địa chúa tể khí tức, nếu không thiên địa sẽ không bị hắn khống chế. Ngươi cho ta tốt thật yên tĩnh một đoạn thời gian đi. Hồng dậm chân một cái, ở Mục Thiên Nguyên dưới bàn chân một cái lỗ thủng to mở ra. Mục Thiên Nguyên trực tiếp rơi xuống, sau đó bị mảng lớn tử sắc tinh thể bọc lại, vô số ống cắm vào trên người hắn, hút lấy hắn linh lực. Mục Thiên Nguyên rất nhanh mất đi ý thức. Hồng đang định xoay người rời đi, đột nhiên ngưng thần nhìn về phía phương xa. Quan Tinh Các nhân thật là phiền toái. Sau đó thân hình hắn núp trong bóng tối, Vân vô cùng lo lắng cảm thấy Tử Hà Các. Hắn cũng phát hiện tinh thần biến hóa. Hắn tiến vào Tử Hà trong điện, lại không thấy Linh Tôn chủ bóng người. Chính muốn rời đi, đi đến Tiêu Giao Sơn. Đột nhiên một cái thâm trầm âm thanh vang lên. Ngươi đang ở đây tìm bản tôn sao? Hồng từ trong bóng ma đi ra. Vân đột nhiên cả kinh, hắn cảm nhận được thiên địa chúa tể khí tức.
Là ngươi?
Hắn đột nhiên quát một tiếng, lập tức xoay người chạy trốn. Hắn biết rõ mình không phải là đối thủ, phải mau sớm tìm tới Linh Tôn chủ, hay không người hậu quả khó mà lường được.
Là ta.
Ngươi không chạy khỏi. Hồng bàn tay lớn vồ một cái, Vân liền bị hắn bắt trên không trung. Toàn bộ thiên địa đều tại giam cầm hắn.
Ngươi biết rõ quá nhiều.
Hồng âm trầm cười nói. Sau đó, đem Vân cũng vùi đầu vào Tử Hà Các phía dưới trong đại lao. Hắn biết rõ, Quan Tinh Các nhân nhất định sẽ phát hiện biến hóa. Cho nên, đã sớm trước thời hạn ở chỗ này há miệng chờ xung dụng. Vân rơi xuống, kinh hoàng nhìn không ngừng xa khứ thế giới, bị mảng lớn tử tinh bọc lại. Sau đó, mất đi ý thức.
Linh Tôn chủ.
Hồng khinh thường nhìn một màn này, mặt đầy khinh bỉ. Thức ăn cũng dám phản kháng.
Chương 450, ngươi còn có thời gian rảnh rỗi câu cá.
Ngay tại Vân cũng bị đầu nhập tù sau đó, Diệp Linh hồi đến trong đại điện. Hồng thấy Diệp Linh đến, sắp xếp làm ra một bộ chính đang ngắm phong cảnh bộ dáng. Hắn có một bộ phận thiên địa quyền hạn, chỉ cần Diệp Linh không đi điều tra chủ động thì sẽ không phát hiện vấn đề.
Hồng, ngươi ở nơi này làm gì?
Diệp Linh thấy Hồng đang ngắm phong cảnh, mở miệng hỏi. Trong nội tâm, nàng cảm thấy Hồng gần đây có chút kỳ quái.
Hả? Ta đang ngắm phong cảnh.
Tu tiên giới thật là xưa không bằng nay a.
Đều là Diệp Linh người công lao.
Hồng mở miệng tán dương đến. Nghe được Hồng khen ngợi, Diệp Linh lộ ra mang theo tự đắc nụ cười, khoát khoát tay nói:
"Đâu có đâu có, thiên nhân trồng cây hậu nhân hái quả, đều là Hồng ngươi đem ngươi làm đánh hạ cơ sở tốt."
Diệp Linh nói xong, đột nhiên nghĩ tới cái gì.
"Đúng rồi, không biết rõ Diệp Không đồ đệ thế nào.
Bọn họ cũng vừa vặn khắp nơi lịch luyện, vừa vặn có thể tra nhìn một chút tình trạng." Diệp Linh nói xong, đi lên đại điện chủ vị. Ở cái kia vị trí, nàng có thể tùy thời thấy tu tiên giới các nơi tình trạng. Hồng nghe được Diệp Không đồ đệ, trên mặt có nhiều chút khó coi. Bên trong nghĩ thầm, chết cho phải đây. Nhưng rất nhanh nhận nút, trên mặt lộ ra hiền hòa nụ cười.
Được. Diệp Linh ở thiên địa vạn tượng trên ghế vung tay lên, liền xuất hiện chừng mấy bức hòa mặt, đều là trước mắt đang ở tu tiên giới các nơi lịch luyện Diệp Không đệ tử hình ảnh. Hồng nhìn một màn này, đột nhiên nghĩ đến phân phong các địa cường giả thời thượng cổ cũng không kém đúng chỗ. Diệp Linh sợ rằng rất nhanh sẽ biết phát hiện vấn đề, đến thời điểm để cho hắn hỗ trợ xử lý, liền không tốt lắm lấy lệ. Căn cứ có thể kéo nhất thời liền kéo nhất thời ý tưởng. Hồng đưa tay ra mời vương người. Ta cảm giác khí trời tốt, ta đi ngủ một giấc rồi. Nói xong, đi thẳng. Lưu lại Diệp Linh có chút ngốc lăng, khí trời tốt đi nằm ngủ thấy. Sau đó lắc đầu một cái, bất kể Hồng rồi. Có lẽ mới vừa tỉnh lại, suy nghĩ còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, dễ dàng mệt ra rời. Diệp Linh nhìn Lâm Yêu Yêu đám người lịch luyện, lại phát hiện một vài vấn đề. Thanh tú đẹp đẽ khẩn túc. Trong hình, Lâm Yêu Yêu chính đang chiến đấu, nhưng cũng không phải cùng cảnh giới tu sĩ. Lúc này Lâm Yêu Yêu đã đột phá đến Đại Tôn Vương. Chỉ kém một chút lắng động liền có thể đột phá đến Hoàng giả. Ở Tôn giả cảnh đã vô địch. Vì vậy, lúc này Lâm Yêu Yêu nhưng là đang cùng một cái đại hắc hà chiến đấu. Hắc hà sống. Diệp Linh có chút kỳ quái, rõ ràng là một cái không có sinh mệnh sống, lại như vật sống. Hơn nữa Lâm Yêu Yêu đang bị đánh bẹp. Bất quá Diệp Linh nhìn thấu, Lâm Yêu Yêu cũng không có nguy hiểm. Vì vậy, nàng mơ hồ cảm giác nơi nào ra rồi một vài vấn đề. Diệp Linh nhìn về phía hạ một bức tranh. Yêu Nguyên bí cảnh. Lúc này Tiểu Thanh đứng ở một tòa cung điện trước, này lúc trước Thanh Đế hành cung. Mà toàn bộ Yêu Nguyên bí cảnh, thâm viên càng phát ra bành trướng. Cũng chỉ có tòa cung điện này không có bị chiếm đoạt. Thảo các binh lính thủ vệ tại khắp nơi, ngăn trở thâm viên xâm phạm. Thậm chí ngay cả Yêu Nguyên bí cảnh cũng xảy ra vấn đề. Một loại bí cảnh đều là ngăn cách với đời. Diệp Linh càng cảm giác có chuyện gì phát sinh. Nàng tiếp tục xem hướng hạ một bức tranh. Tiểu Bạch đang ở lâm vào một mảnh trong vũng bùn, cùng một đám đuổi giết hắn chính ma hai phái nhân giằng co. Hật Kỳ đang liều mạng kéo Tiểu Bạch mới không có vùi lấp đi xuống. Mà những thứ kia đuổi giết Tiểu Bạch nhân, không dám đi sâu vào, chỉ là nhìn xa xa. Dưới bầu trời đến quỷ dị mưa. Có lúc từ là từ trên trời hạ, có lúc là từ dưới đất hướng trên trời hạ, có lúc từ bên trái hướng bên phải. Những thứ kia đuổi giết Tiểu Bạch tu sĩ cũng rất khiếp sợ, vì vậy không dám hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Linh lần này có chút ngồi không yên, xác nhận Diệp Không đồ đệ cũng không có vấn đề gì sau. Vẫy tay thả ra tu tiên giới toàn bộ bản đồ. Nàng rất nhanh phát hiện, toàn bộ tu tiên giới cũng phát sinh biến hóa. Bất đồng địa phương, biến hóa không giống nhau. Có địa phương là nước sông tràn đầy, giống như có sinh mệnh, bắt đầu chủ động phụ cận công kích tu sĩ. Có địa phương là nước mưa. Có địa phương là trên cây to dài ra trẻ sơ sinh mặt, chảy huyết lệ đang không ngừng khóc. Các phàm nhân cũng hoảng loạn, các tu sĩ cũng đều núp ở trong tông môn, không dám đi ra ngoài. Ai đi ra ngoài, ai khả năng sẽ chết. Mà các nơi tin tức cũng như tuyết rơi một loại bay đến từ hạ cát. Diệp Linh nhìn chất đống như núi tấu chương, có chút đầu lớn như cái đấu. Có là các nơi phái chú quan tình các đưa tới, có là một phe thế lực đế cấp cường giả. Diệp Linh tùy tiện xuất ra một cái tấu chương, cũng nhìn thấu đang nói cảnh tượng kỳ dị trong trời đất vấn đề. Này dị tượng không phải điểm lành. Nàng lúc này đứng lên, trực tiếp hóa thành nghe quang tại chỗ biến mất. Một cái chớp mắt sau đó đã xuất hiện ở Tiêu Diêu Phong, đang ở thả câu. Diệp Không nhàn nhạt nhìn nàng một cái, hỏi: "Như vậy hoang mang rối loạn, chuyện gì?" Bất kể chuyện gì, nơi nào có thể so với hắn câu cá trọng yếu. Diệp Linh thấy Diệp Không một bộ nhàn nhã bộ dáng, nội tâm nóng nảy. Đến lúc nào rồi rồi, hắn còn có tâm tình câu cá? Không thế giới biết rõ đại loạn, hắn đồ đệ cũng phiền phức quấn người sao? Xảy ra chuyện lớn, ngươi còn có thời gian rảnh rỗi câu cá? Diệp Linh tức giận nói. Sau đó thêm dầu thêm mỡ đem tu tiên giới chuyện phát sinh báo cho Diệp Không. Mặc dù chính nàng không giải quyết được, nhưng cảm giác Diệp Không xuất thủ liền nhất định có thể giải quyết. Diệp Không nghe Diệp Linh nói chuyện, trầm mặc. Hắn không cần suy nghĩ liền biết là ai làm. Nhưng hắn còn không có chứng cứ xác thật, hắn ngoài mặt đang câu cá, nhưng thật ra là tìm chứng cứ. Nhưng còn không tìm được, Diệp Linh đã tới rồi. Hết thảy các thứ này đều là Hồng tỉnh lại chi sau đó phát sinh. Chỉ phải đi tìm là hắn có thể biết rõ xảy ra chuyện gì vấn đề. Chuyện này ta xử lý đi. Diệp Không cảm giác mình nên xuất thủ, nếu ảnh hưởng đến hắn đồ đệ lịch luyện. Như vậy Hồng là đang gây hấn với hắn. Bất kể hắn có ý đồ gì, Diệp Không cũng quyết định trước đánh hắn một trận. Đem hắn đánh đàng hoàng lại nói. Người đi đâu? Diệp Linh hỏi. Đi đánh nhân. Diệp Không từ tốn nói. Diệp Linh có chút kinh ngạc, Diệp Không lợi hại như vậy, hắn phải đi đánh ai? Là muốn khóa giới đi, đánh một ít tần nút ở trong hư không đại năng. Nàng không nghĩ tới Diệp Không sẽ đi đánh Hồng. Bởi vì nàng còn tin tưởng Hồng, nếu như Diệp Không nói, nàng sẽ ngăn cản hắn. Diệp Linh suy nghĩ, nhất định là thế giới nào đại năng trong bóng tối dở cho quỷ, cho nên Diệp Không đi đánh hắn một trận. Đánh xong, tu tiên giới vấn đề cũng liền giải quyết. Vì vậy hướng về phía Diệp Không giương tay một cái, điểm điểm hô. Cố gắng lên. Nhất định phải hung hăng đánh hắn. Diệp Không cười một tiếng, tại chỗ biến mất. Trực tiếp xuất hiện ở Tử Hà Các. Hồng thừa dịp Diệp Linh không có ở đây, lại đi ra. Thấy Diệp Không, không chỉ không có kinh ngạc, ngược lại lộ ra nụ cười. Ta chờ ngươi thật lâu. Hắn vung tay lên, thiên địa chi lực giống như Diệp Không chấn áp mà tới. Bây giờ hắn nắm giữ thiên địa chi lực, đã đi đến cùng Diệp Linh một cái cấp bậc rồi. Bây giờ ta thực lực, có thể dễ dàng nghiền ép ngươi. Hồng cười to nói. Hắn đã không phải mới vừa tỉnh lại lực lượng, mấy ngày ngắn ngủi, đã lật chừng mấy lần. Vô dụng. Diệp Không giương tay một cái, đem thiên địa chi lực cho đánh tan. Thực lực của hắn đã sớm siêu thoát thiên địa, vì vậy, thiên địa chi lực đối với hắn căn bản không dùng.
Chương 451, bây giờ hết thảy đều chậm. Hồng thấy tiên địa chi lực đối Diệp không vô dụng, cũng không kinh hoàng.
Hừ, một cái tiểu tiểu luyện khí, lại cũng có thể có thực lực như thế. Là ta xem thường ngươi.
Hồng nói xong, cũng không để ý Diệp không phản ứng ra sao. Hai tay của hắn giơ hướng thiên, trên mặt lộ ra dữ tợn biểu tình.
Một cái nước sơn lô đen miệng trống rông xuất hiện, có hư không năng lượng tiêu tán mà ra, khiến người ta cảm thấy âm lãnh cùng hủy diệt.
Hồng tham lam hít một hơi, thật giống như với hắn mà nói là không khí mới mẻ. Sau đó hướng về phía Diệp không hô.
Có bản lãnh, theo ta chuyển sang nơi khác đánh.
Hắn rất tự tin, chỉ cần đi vào giới vực bên trong, là có thể treo lên đánh Diệp không.
Coi như Diệp không không dám vào đi, hắn cũng có biện pháp bức bách Diệp không đi vào.
Chỉ bất quá, ra dự liệu của hắn, Diệp không gật đầu một cái nói.
Được.
Nếu như ở tu tiên giới đánh, hắn không có thể động dụng toàn bộ thực lực.
Không cẩn thận, tiếp theo đưa đến toàn bộ tu tiên giới tan vỡ.
Dù sao toàn bộ tu tiên giới linh khí, cũng không đủ hắn thổ nạp.
Vì vậy, Hồng đề nghị, chính hợp hắn ý.
Lúc này bước đi vào Hồng miễn cưỡng kéo xuống trong hắc động.
Ở Diệp không sau khi tiến vào, Hồng cũng nhảy vào giới vực bên trong.
Ha 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 ha.
Diệp không, không nghĩ tới ngươi ngu xuẩn như vậy.
Ngươi thật đúng là dám đi vào, ngược lại là giảm bớt ta rất nhiều chuyện.
Hồng đắc ý cười lớn.
Vốn cho là phải đem Diệp không lừa gạt đi vào, còn phải phí không ít công phu.
Nhưng Diệp không quá tự đại rồi, lại chính mình liền đi vào.
Thật là ngu xuẩn.
Hồng có chút khinh bỉ nhìn Diệp không.
Hắn vung tay lên, giới vực bên trong, một cổ chôn vùi năng lượng ở trước mặt hắn hội tụ.
Vô số ngôi sao phá diệt sau đó mảnh vụn tụ lại,
dần dần biến thành một cái cự đại tinh thần.
Diệp không, an ta một chiêu.
Hồng một tiếng quát to.
Tướng tinh thần hướng Diệp không ném đi.
Cự đại tinh thần, trong khoảnh khắc đã đến trước mặt Diệp không.
Diệp không lấy ra bát hoang ma kích, trực tiếp bổ về phía tinh thần.
Cự đại tinh thần trực tiếp từ trung gian bị phách mở.
Hồng thấy Diệp không vũ khí, hai mắt sáng lên.
Người là ma.
Đây là cái gì vũ khí?
Hồng nhìn ra được, đó là một thanh có thể dùng ma khí khởi động chí bảo.
Vô địch, hắn trong nháy mắt động lòng.
Chỉ cần giết Diệp không, vũ khí này chính là hắn.
Khi đó, coi như trở lại mẫu tinh, hắn là như vậy vô địch.
Diệp không, đem kia món vũ khí cho ta có thể tha cho ngươi một mạng.
Hồng hướng về phía Diệp không đại độ nói.
Diệp không nhìn trên tay bát hoang ma kích, lại nhìn một chút Hồng.
Người này không suy nghĩ sao?
Mới vừa đánh, liền muốn làm cho mình giao ra vũ khí.
Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình.
Đây là ta cắt thịt dùng, coi như vô dụng, ta vì sao phải cho ngươi?
Diệp không tức giận nói.
Ma kích hướng về phía Hồng chém tới.
Tại ám hắc hư không giới vực bên trong,
một cổ vô hình ba động chém ra, ngăn cản ở phía trước tinh thần đều bị cắt thành hai nửa.
Hồng biến sắc, không dám đón đỡ,
trực tiếp nhảy nhảy tránh.
Rất lợi hại vũ khí,
không dừng được khen ngợi, trong mắt tham lam cũng càng thêm không hề che giấu.
Diệp không, ngươi còn không phát huy ra nó toàn bộ thực lực,
ở trên tay ngươi chính là làm đủ.
Hồng hướng về phía Diệp không mắng, đã đem bát hoang ma kích trở thành mình.
Ta đồ vật, ta muốn dùng thế nào thì dùng thế đó,
chính là đem ra phơi quần áo, cũng không có quan hệ gì với ngươi.
Diệp không trả lời, trên tay không ngừng.
Mấy đạo chạm kích ba động không ngừng hướng Hồng chém tới.
Bất quá ở giới vực bên trong, Hồng như cá gặp nước một dạng thân hình vô cùng linh hoạt.
Mỗi lần chạm kích chuẩn bị đến thời điểm, đều bị hắn tránh ra.
Ngay tại Diệp không chuẩn bị vận dụng linh lực lúc, một trận nghe quang xuất hiện.
Diệp Linh tới.
Trở lại Tử Hà các Diệp Linh, nhìn đến trong đại điện cửa hang.
Vừa tiến đến liền thấy Diệp không cùng Hồng đang đánh chiếc.
Nàng thả ra nghe quang, đem hai người chắn.
Các ngươi có thể hay không không muốn đánh rồi?
Diệp Linh hô.
Nàng không nghĩ tới, Diệp không nói đến đánh nhau, là cùng Hồng đánh.
Này không để cho nàng biết rõ giúp ai.
Không thể.
Diệp không cùng Hồng đồng thời mở miệng.
Cái này Hồng là giả, hơn nữa hắn đã chọc phải Diệp không.
Diệp không không sẽ như thế bỏ qua cho hắn.
Mà Hồng, càng là phát hiện Diệp không chính là kế hoạch của hắn trở ngại lớn nhất.
Hơn nữa, trên người Diệp không có rất nhiều chí bảo.
Hắn nhất định phải bắt vào tay.
Diệp Linh khổ não nhìn hai người, trong lúc nhất thời không biết rõ như thế nào cho phải.
Một cái từng đối với nàng có ân, một là nàng bạn tốt.
Tựa hồ biết rõ Diệp Linh làm khó.
Diệp không không gấp với động thủ, mà là quay đầu đối Diệp Linh hô.
Ta đã biết rõ tu tiên giới rối loạn nguyên nhân.
Một ít thiên lao trung cường giả thời thượng cổ bị thả ra.
Bây giờ bọn họ ở các nơi cướp đoạt thiên địa khí vận, ngươi đi đối phó bọn họ.
Diệp Linh nghe Diệp không lời nói, sững sờ một chút.
Ngay sau đó tâm thần động một cái ý niệm trực tiếp đi thiên lao xem xét.
Phát hiện chân không rồi,
đang đóng là một tiên nguyên cùng vân.
Nàng lập tức gật đầu một cái, biết rõ sự tình tầm quan trọng.
Được.
Sau đó, Diệp Linh liền đi.
Trước khi đi nhìn một cái Hồng, mặc dù nàng không hy vọng là Hồng làm, nhưng mang theo thiên địa chúa tể khí tức, có thể thao túng thiên địa, tự do mở ra thiên lao nhân.
Chỉ có Hồng.
Thấy Diệp Linh sau khi đi, Hồng ánh mắt lạnh xuống.
Diệp Linh thực lực cũng rất mạnh.
Hắn không dám đồng thời đối phó hai người, cho nên mới vừa rồi vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ.
Bây giờ Diệp Linh đi, hắn cũng liền không có cố kỵ.
Hơn nữa, những thượng cổ đó cường giả, không phải Diệp Linh đối thủ.
Hắn phải mau sớm giải quyết Diệp Không, hơn nữa nuốt hắn.
Ha ha ha, Diệp Không, ngươi biết ta là ai không?
Hồng đột nhiên cười lớn.
Trong hư không, vô số hắc ám vật chất lặng lẽ hướng hắn hội tụ đi.
Không biết rõ, bất quá ngươi không phải tu tiên giới nhân.
Diệp Không từ tốn nói.
Không sai, không nghĩ tới ngươi như vậy bén nhạy.
Hồng thản nhiên thừa nhận.
Hắn quyết định đánh nhanh thắng nhanh, vì vậy không tính giấu giếm thân phận của mình rồi. chỉ có vận dụng vốn là lực lượng mới có thể đánh chết Diệp Không. Trong mắt hắn, Diệp Không đã một người chết. Ta đã sớm có hiểu lầm, ngươi cho rằng là ngươi ẩn núp rất tốt. Ngươi hình tượng cùng chân chính Hồng căn bản không như thế. Diệp Không nói, hắn nhìn ra được Hồng đang trì hoãn, đang tích góp năng lượng, dự định phóng đại chiêu. Bất quá Diệp Không không quan tâm, hắn thậm chí cố ý chờ Hồng. Hắn muốn biết rõ cái này dị giới sinh vật đại chiêu thật lợi hại. Ha ha, ngươi biết rõ cũng vô ích. Bây giờ hết thể đều đã chậm. Hồng cười lạnh, sau lưng của hắn đã dài ra một đôi đen sẫm cánh. Trong tay, nắm một cán đen sẫm trường thương. Chết đi, Diệp Không. Hồng quát lạnh một tiếng. Cả người lấy nhanh vô cùng tốc độ hướng Diệp Không bắn tới. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi mức độ. Thậm chí thanh âm đều tại động tác của hắn sau đó. Diệp Không nắm bắt hoang ma kích, cùng Hồng đối chém đứng lên. Cự đại không gian ba động, không ngừng chấn động mà ra. Giới vực bên trong, có kẽ hở không ngừng dọc theo. Thậm chí, từ cửa hang hướng tu tiên giới dọc theo đi. A Kết Hồng meo hổ. Hồng đột nhiên hét lớn một tiếng. Sáu cây đen sấm trường thương ngưng tụ, trực tiếp bắn về phía Diệp Không. Mà Diệp Không ma kích, lúc này đang bị Hồng dùng đen sấm trường thương ngăn chặn. Hồng trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Diệp Không, ngươi rất mạnh, nhưng có thể chết đi. Chương 452, không thể lui được nữa. Ai, không nên ép ta vận dụng linh lực. Diệp Không than thở, vốn không muốn vận dụng linh lực, hắn vận dụng linh lực lời nói. Chiến đấu dư âm sẽ dao động đến tu tiên giới. Diệp Không vung tay lên, bàn tay chém ra một đoàn ánh sáng màu trắng. Ánh sáng màu trắng một dạng có đường vòng cung bay ra, trực tiếp nuốt mất lục căn đen sống trường thương. Hơn nữa sau đó còn hướng Hồng phi đi. Hồng thấy ánh sáng màu trắng một dạng, nụ cười trên mặt thoáng cái cứng lại. Hắn cảm giác, ánh sáng màu trắng trong đoàn lực lượng rất mạnh. Ai Hồng? Hồng phát ra một tiếng quái khiếu, hai tay khoanh ở trước ngực. Vô số đen sấm lực lượng hợp lại, ở trước ngực hắn rất nhanh ngưng kết ra một cái đại hắc cầu. Hắc cầu bên trên ngoại trừ màu đen, còn có màu đỏ nhạt, tử sắc đợi đủ loại hỗn tạp mà thành. Vừa ý giống như một đống rác để luyện ra tinh hoa. Diệp Không có chút chán ghét nhíu mày một cái. Cái này Hồng hệ thống sức mạnh, rất quái dị. Quả nhiên là dị thế giới nhân. Hồng nhìn nhanh chóng ngưng kết hắc cầu, trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười. Diệp Không, ở giới vực cùng ta chiến đấu, chính là ngươi phạm sai lầm lớn nhất lầm. Ở giới vực bên trong, ta ngưng tụ đen sấm lực lượng tốc độ là bình thường gấp mấy lần. Hơn nữa, nơi này đen sấm lực lượng lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Ha 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 ha. Hồng phát ra hung dữ tiếng cười điên cuồng, theo hắn tiếng cười. Trước ngực đại hắc cầu càng nhanh chóng làm lớn ra. Hắc cầu biến thành phòng ốc rộng tiểu. Diệp Không ánh sáng màu trắng một dạng không qua một cái to bằng cái tớt. Hai người nhất hắc nhất bạch, một lớn một nhỏ, tạo thành so sánh rõ ràng. Hồng vẻ mặt khinh bỉ nhìn bay tới ánh sáng màu trắng một dạng. Khẽ quát một tiếng, đi. Đại hắc cầu mang theo lăng nhiên khí thế, hướng ánh sáng màu trắng một dạng đánh rất đi. Rất nhanh, hai người ở trong hư không đụng vào nhau. Ầm. To lớn tiếng vang truyền tới, toàn bộ giới vực không ngừng đung đưa. Diệp Không cảm nhận được chấn động, lui về phía sau mấy bước. Hắn thấy sóng trùng kích mang theo một ít cho bụi bay tới. Vì vậy, tránh ra. Nhưng xem ở Hồng trong mắt, cho là Diệp Không bị tạt lui. Hồng thấy Diệp Không bị tạt lui, lộ ra cười như điên. Diệp Không, ngươi cũng không gì hơn cái này. Diệp Không liếc xi như thế nhìn Hồng, không có phản ứng đến hắn. Hắn thấy sóng trùng kích đã đến Hồng trước mặt. Hồng tiếng cười vẫn còn ở trong cổ họng, nhưng đột nhiên kẹt. Phản phất tầm ý con vịt đột nhiên bị bắt cổ. Sau đó, cả người phun ra một cái lao huyết, bay ngược mà ra. Ở trong hư không đụng nát mấy cái ngôi sao, mới miễn cưỡng dừng người lại. Sóng trùng kích tiếp tục ra bên ngoài truyền đạo. Thanh Châu, là khoảng cách gần đây Châu, toàn bộ thiên địa không ngừng đung đưa, pháp tắc không ngừng biểu hiện. Giống như ngày tận thế một loại cảnh tượng, để cho không ít người trực tiếp quỳ xuống đất khẩn cầu thần linh. Đại phiến hải dương sóng cuộn cuộn, vô số núi cao cự bá tử trung gian vỡ vụn ra. Trên bầu trời, thiểm điện giăng đầy, tiếng sấm vang rền. Sóng trùng kích từ Thánh Châu lan tràn ra phía ngoài. Ở vùng biển cấm kỵ, luôn luôn bình tĩnh mặt biển sôi trào lên 10.000 thước cao sóng thần. Thấy cảnh tượng này, Tử Linh chính mình mang theo cơ trường sinh bay đi. Đầu kia hải yêu thấy một màn như vậy, cũng quên mình là cá. Bất quá coi như là ngư, cũng sẽ bị này cổ sóng thần chụp mất tại trên bờ cát. Đại tiên, cứu ta, mau cứu ta! Hải yêu hướng về phía Tử Linh hô to. Tử Linh bất đắc dĩ, cuốn lên hải yêu, mang theo cơ trường sinh nhanh chóng thoát đi. Thật may dọc theo bờ bị linh tôn chủ dọn dẹp qua, nếu không hậu quả khó mà lường được. Cảnh tượng kỳ dị trong trời đất không ngừng phát sinh. Ở to lớn trên bầu trời, hiện ra hai cái giao thủ nhân thân ảnh. Ở giới vực bên trong, Hồng cung Diệp Không lại lần nữa sáp lá cả đứng lên. Lại sử dụng linh lực, giới vực thì sẽ sụp đổ. Bây giờ, giới vực đã kinh biến đến mức rất mỏng rồi. Hồng thầm mắng Diệp Không biến thái. Hắn ánh sáng màu trắng một dạng lại có thể đánh ra uy lực lớn như vậy. Bất quá, chỉ cần mang xuống, giới vực liền sẽ tự động khôi phục, đến thời điểm hắn có thể lần nữa gửi ra sát chiêu. Hơn nữa, hắn thể chất cực kỳ cường hãn. Rất nhanh thì tin tưởng có thể đem Diệp Không đánh thành đầu heo. Nghĩ như thế, Hồng thẳng tắp một quyền hướng Diệp Không vung đi. Diệp Không nhìn qua tay trói gà không chặt dáng vẻ, nhất định bị một quyền này đánh bay. Chỉ là Diệp Không né người né tránh, sau đó một cái thượng câu quyền, đem Hồng đánh bay ngược mà ra. Diệp Không tiếp tục cùng bảo, ở Hồng trước khi rơi xuống đất, đã liên tục mấy đá. Hồng bị đá đến trong cao không. Diệp Không lại nhảy đến trời cao. Sư tử liên đạn, một cái hồi toàn thích, đánh vào Hồng trên bụng. Hồng cả người giống như trứng tôm như thế con người, sau đó đột nhiên đập về phía mặt đất. Ở tu tiên giới,
vô số người loáng thoáng thấy cái này chiến đấu bóng người. Không ít nguyên buồn định đi ra ngoài thừa dịp cháy nhà hôi của đại năng, yên lặng lui về trong quan tài bắt đầu bế quan. Bọn họ không nhìn thấy hai người năng lượng đánh, cho là chỉ là quyền cước chiến đấu. Đây là cái gì nhân vật khủng bố a? Vẹn vẹn chỉ là quyền cước, liền đem giới vực đánh ra cái hở, ảnh hưởng đến tu tiên giới. Sợ hãi, có rất nhiều người sợ hãi, nhưng cũng có người trong lòng mong mỏi. Lâm Yêu Yêu đứng ở Hắc Hà bên cạnh, nhìn trên bầu trời hư ảnh, tràn ngập chờ mong. Đây mới là nàng tu tiên mục đích. Dây đặc không trung chư thiên mà đấu, một quyền một cước cũng có thể đưa tới thiên địa dao động. Nàng nhìn cái kia tuấn tú bóng người có chút xuất thần, phát hiện có chút giống chính mình sư tôn Diệp Không. Ngay sau đó không nhịn được cười lên. Làm sao có thể, sư tôn bất quá luyện khí tu vi, cho lớn như vậy có thể xách giày cũng không đủ. Tiểu Bạch cũng đang nhìn cuộc chiến đấu này, hai mắt tỏa sáng. Đại trượng phu nên như vậy. Tiểu Bạch hướng về phía không trung hô to, chờ hắn tu luyện tới cái cảnh giới kia, là có thể ở Tiêu Diêu Phong xưng vương xưng bá. Muốn cho sư tỷ Lâm Yêu Yêu thay đổi thành sư muội, để cho sư tôn ngày ngày nấu cơm cho hắn. Nếu như nấu cơm không đủ ăn, liền đem sư tôn treo ngược lên đánh. Diệp Linh thấy một màn như vậy, thanh tú đẹp đẽ khẩn túc. Nàng chính thả ra cái giới, bảo vệ tu tiên giới. Này hai người nếu là một lần nữa lại chiêu, tu tiên giới khả năng cũng sẽ bị rung ra cái hở. Vì vậy Diệp Linh phải trước thời hạn làm ra bảo vệ. Nàng chăm chú nhìn hai người, khẩn trương chú ý chiến đấu. Nàng ai cũng không hy vọng có chuyện. Thấy Diệp Không một phương diện treo lên đánh hồng, mặc dù sớm có dự liệu, nhưng lúc này hay lại là không đành lòng. Diệp Không a Diệp Không, hy vọng ngươi có thể hạ thủ lưu tình, đừng đem hắn đánh chết. Diệp Linh lẩm bẩm nói nhỏ. Giới vực bên trong, Hồng từ hố chung bỏ dậy, trên người ra đã khắp nơi đều là phá động. Diệp Không, đây là ngươi buộc ta. Hồng từ trong phế tích đi ra, vừa đi một bên kéo xuống chính mình ra, sau đó lộ ra một bộ hình dạng của quái vật. Diệp Không thấy Hồng dáng vẻ, như có điều suy nghĩ. Hồng rất giống Diệp Tiêu Giao cùng Diệp Vô Tâm xông vào cái kia dị thế giới quái vật. Ta liền biết rõ, ngươi không phải Hồng. Diệp Không nhìn trước mắt quái vật, hoàn toàn không quan tâm. Mặc dù hắn cảm giác sẽ ngụy trang sau đó, giả Hồng trở nên mạnh hơn. Ha ha, ngươi thật là quá cuồng vọng. Giả Hồng đem đầu bên trên da cho xé, lộ ra một tấm vật mẹo, dương bốn con mắt mặt. Ta bốn mắt tu la, hôm nay muốn ăn ngươi. Nói xong, bốn chỉ con mắt chuyển động, bắn ra laser. Laser đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, trực tiếp đánh toái tinh thần. Diệp Không cuống quýt né tránh, nhưng laser tốc độ quá nhanh. Bốn mắt tu la nhìn tới chỗ nào, laser bắn liền tới chỗ nào. Diệp Không, ngươi không trốn thoát. Bốn mắt tu la điên cuồng hô to, bốn chỉ con mắt, bốn đạo cột sáng. Phong tỏa Diệp Không chạy chỗ. Rất nhanh, Diệp Không phát hiện mình không thể lui được nữa. Chương 453 nguyên lai đây chính là cảm giác còn sống sót ta. Diệp Không nhìn bốn mắt quái vật, khẽ cau mày nói, đây chính là ngươi chân thân sao? Bốn mắt quái vật trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Diệp Không, có thể buộc ta hiện ra chân thân, ngươi có thể chết cũng không tiếc. Dứt lời, bốn con mỗi tay bắt một ngôi sao hướng Diệp Không ném mà tới. Cự đại tinh thần gào thét tới, phong kín Diệp Không đường lui. Bốn chỉ con mắt chính là phun ra laser. Ồ, thật sao? Diệp Không cười nhạt. Ở laser cùng tinh thần đánh đến trước mắt thời điểm, xoay mình lấy ra La Thiên Kính. Có thể suy yếu thế gian vạn vật La Thiên Kính. Ở La Thiên Kính chiếu dọi xuống, tinh thần biến thành hòn đá nhỏ. Laser biến thành mấy đạo vô hại chùm ánh sáng. Bốn mắt tu la thấy Diệp Không trong tay La Thiên Kính, bốn mắt đăm đăm. Hắn không phải quái vật, Diệp Không mới được. Những thứ này chí bảo, một bộ tiếp một bộ lấy ra. Thật là không phải là người. Nếu như những thứ này chí bảo biến thành hắn, trở lại dị giới, hắn thậm chí có thể bước lên càng địa vị cao cấp. A a a, tiểu nhân hèn hạ. Ngươi cho rằng là dựa vào pháp bảo liền có thể đánh được ta sao? Bốn mắt tu la hét lớn một tiếng, bốn cái cánh tay manh thành dài. Con hướng Diệp Không bắt đi. Ta muốn bóp gãy cổ ngươi. Bốn mắt tu la vẻ mặt dữ tợn, bốn chỉ con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Không. Hắn laser không thể một mực sử dụng, yêu cầu ngồi xuống. Chán ghét. Chớ kể bên lão tử. Diệp Không thấy bốn con thật dài đưa tay đến trước mặt mình, ghét bỏ tránh ra. Ai biết rõ cái này bốn mắt quái vật giảng hay không vệ sinh. Vạn nhất đi nhà cầu chưa giặt tay, không việc gì trừ mũi, loại trừ chân cái gì. Hắn rót vào linh lực đến La Thiên Kính trung. La Thiên Kính đột nhiên sáng lên, bắn ra một đạo chùm ánh sáng lộng lẫy, đem bốn mắt quái vật toàn bộ giam cầm ở chùm ánh sáng bên trong. Đây là cái gì? Diệp Không, ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này, có bản lĩnh không dựa vào pháp bảo, chúng ta bằng bản lĩnh thật sự sáp lá cả. Bốn mắt quái vật thân thể không thể động đậy, miệng bắt đầu lại nhải không ngừng mắng. Diệp Không không để ý hắn, không thể làm gì khác hơn là vui mừng cái này bốn mắt quái vật không có hai cái miệng ba. Nếu không, hắn phải bị dài dòng chết. Diệp Không, ngươi có bản lĩnh thả ta đi ra. Người tên vô lại này. Diệp Không dùng liếc si như thế ánh mắt nhìn cái này bốn mắt quái vật, lạnh lùng nói một câu, kiếm tới. Tiêu Diêu Phong bên trên, khố bờ biển. Tiểu Ngư cái chấn động một cái, sau đó biến thành quang, hoa phá thiên tế mà tới. Chờ đến Diệp Không trên tay thời điểm, đã biến thành một cái vô cùng sắc bén trường kiếm. Trên trường kiếm linh khí tràn ra, tỏa ra ánh sáng lung linh. Bốn mắt quái vật cảm nhận được trường kiếm khí tức kinh khủng. Trước bát hoang mặc dù ma kích có thể vô địch, chém tinh thần, nhưng so với thanh trường kiếm này, lại còn kém hơn rất nhiều. Diệp Không, ta đổi hàng. Người tha cho ta đi. Ta bảo đảm không bao giờ nữa đánh tu tiên giới chú ý. Ta cầu xin tha thứ, thật, ta cầu xin tha thứ. Bốn mắt quái vật đối mặt trường kiếm, nội tâm dâng lên vô hạn sợ hãi. Hắn thân vị mắt kép nhất tộc, một khi bốn mắt năng lực giác tỉnh, liền có thể bất tử bất diệt. Nhưng ở này trường kiếm trước mặt, hắn cảm thấy lực lượng kinh khủng. Tử vong mùi vị, nếu như cầu xin tha thứ cũng sẽ bị bỏ qua, như vậy còn phải cảnh sát làm gì? Diệp Không lạnh lùng nói. Trường kiếm tà tà vung lên, một đạo bạch quang chém ra. Cảnh sát. Bốn mắt quái vật vẻ mặt kinh ngạc, không biết rõ cảnh sát là cái gì. Bạch quang không có chút nào chậm chạp lướt qua bốn mắt quái vật thân thể, sau đó đi xuyên qua, không ngừng chạy chút nào về phía chân trời đi, chẳng phá dọc đường rất nhiều tinh thần. Sau đó bốn mắt quái vật thân thể nứt ra, có thể thấy chỉnh tề cắt ra, bị cắt thành nửa người thể khí quan, hai nửa thân thể nổ bể ra đến, rơi vào bốn phía. Diệp Không thu hồi La Thiên Kính, dự định trở về câu cá, hắn cảm giác được bốn mắt quái vật đã chết, chỉ là hắn không chú ý ngã xuống đất thi thể, nhưng không ngừng hội tụ năng lực đen sớm, rơi xuống hai bên nửa cỗ thân thể, phân biệt ngưng tụ thành một cái thân thể mới, chính lặng lẽ hướng Diệp Không sơ tới. Tu tiên giới, Diệp Linh tuần du một cái vòng, chụp được bị Hồng thả ra cường giả thời thượng cổ. Những thượng cổ đó cường giả mặc dù mạnh, nhưng ở trước mặt Diệp Linh, căn bản không chống nổi hai chiêu, liền bị Diệp Linh giơ tay lên chấn áp. Diệp Linh mang theo cường giả thời thượng cổ bay về phía một ngọn núi. Nàng nhận được Tử Linh đưa tin, cuối cùng cường giả thời thượng cổ là đang ở vùng biển cấm kỵ phát động biển khơi thiếu, tên là Lãng Gia Hỏa. Làm Diệp Linh mang theo giam cầm cường giả thời thượng cổ lúc rơi xuống, Tử Linh khom mình hành lễ. Bái kiến Linh tôn chủ. Diệp Linh gật đầu một cái. Cơ trưởng sinh cũng hướng Diệp Linh hành lễ. Diệp Linh giơ tay lên, một nguồn sức mạnh từ mặt đất sinh ra, đem hai người nâng lên. Ở hai người sau lưng cấm kỵ hải yêu, lúc này đã là run lẩy bẩy. Trên người Diệp Linh uy áp, đối với nó mà nói quá mức kinh khủng. Diệp Linh cũng lười để ý sẽ cái kia hải yêu. Trên đất chỗ trống, không hạ một cái trận pháp. Sau đó đem sau lưng kể cả Lãng ở bên trong cường giả thời thượng cổ ném vào. Bọn họ đã bị Diệp Linh làm sợ. Lúc này chính là trạng thái suy yếu, thậm chí ngay cả nói chuyện khí lực cũng không có. Diệp Linh thở phào nhẹ nhõm, trong đầu nghĩ tạm thời để cho Tử Linh nhìn quản bọn hắn. Mang theo nhiều như vậy cường giả thời thượng cổ, đi đường tốc độ rất chậm. Tử Linh, ngươi thay ta nhìn quản bọn hắn. Nhớ, không muốn nói chuyện cùng bọn họ. Coi như nghe, cũng không cần tin. Diệp Linh dặn dò đến. Những thứ này cường giả thời thượng cổ, từng cái âm hiểm xảo trá. Đơn thuần Tử Linh, căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Được, Tử Linh nhất định cần tuân dạy bảo. Tử Linh cung kính nói, trong ánh mắt tiết lộ một cổ kiên nghị. Diệp Linh thấy Tử Linh nghiêm túc bộ dáng, này mới yên tâm gật đầu một cái. Được, ta đây an tâm. Dứt lời, hóa thành một mảnh nê quang tại chỗ biến mất. Ở Diệp Linh sau khi đi, cường giả thời thượng cổ không ít người lục tục từ đang ngủ mê man mở mắt ra. Diệp Linh ở thời điểm sẽ thích bọn họ linh lực, xử cho bọn họ căn bản là không có cách núp ních. Diệp Linh vừa đi, trong thiên địa linh lực sẽ bổ sung cho bọn hắn. Chỉ cần có linh lực, bọn họ là có thể khôi phục. Mà Tử Linh chính vẻ mặt thành thật nhìn cường giả thời thượng cổ. Cơ trưởng sinh vốn là cũng rất tò mò, nhưng thấy Diệp Linh thực lực cao siêu như vậy, thập phần hướng tới. Vì vậy để cho cấm kỵ hải yêu tiếp tục cùng hắn tu luyện đi. Hắc 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 hắc. Một cái cả người đen nhánh cường giả thời thượng cổ phát ra tiếng cười quái dị. Giới vực bên trong, hai cái bốn mắt bốn tay quái vật xuất hiện ở trước mặt Diệp Không. Trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Ha 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 ha. Đa tạ ngươi. Ngươi là kêu Diệp Không đi. Bái ngươi ban tặng, để cho ta thành công chiếm cứ cổ thân thể này. Bốn mắt quái vật hướng Diệp Không bái tạ, nhưng là động tác thập phần giả tạo. Trong con ngươi tiết lộ là tàn nhẫn sát ý. À, bị ta ca ca đè ép nhiều năm như vậy, chỉ có hắn đã chết thời điểm, ta mới có thể chân chính còn sống. Nguyên lai đây chính là cảm giác còn sống sót nha. Bốn mắt quái vật cảm khái nói. Bọn họ mắt kép nhất tộc, mỗi một thai đều là sinh đôi. Nhưng chỉ có ca ca mới có thể khống chế thân thể. Còn lại đệ đệ phải giao ra thân thể quyền sở hữu. Chỉ có ca ca lúc chết sau khi, đệ đệ mới có thể đi ra ngoài khống chế thân thể. Chương 454, đem phao câu gà để lại cho ngươi. Thỉnh cho phép ta giới thiệu mình một chút. Bốn mắt quái vật tao nhã lễ phép nói. Ta tên là Bốn Mắt La Tu, ca của ta là Bốn Mắt Tu La. So với hắn, ta mạnh hơn. Dù sao ngươi xem, ta có thể khống chế hai cái thân thể. Muốn chia mở liền tách ra, muốn kết hợp liền kết hợp. Thật giống như muốn biểu diễn cho Diệp Không nhìn như thế. Bốn Mắt La Tu nói xong, hai cỗ thân thể kết hợp ở một khối. Diệp Không tức tắc kêu kỳ lạ nhìn một màn trước mắt này. Cái quái vật này nhất tộc, thân thể cấu tạo cùng nhân tộc khác hẳn. Hơn nữa, lại có hai lần sinh mệnh. Diệp Không cũng không gấp giết hắn rồi, dự định nhìn một chút cái này Bốn Mắt La Tu còn có thể để lộ ra cái gì. Đối với dị giới sinh mệnh, hắn biết rất ít. Kia, ngươi thấy được sao? La Tu giống như biểu diễn chính mình món đồ chơi hải tử. Lúc này hắn đã hợp hai thành một. Không đợi Diệp Không trả lời, hắn lại tiếp tục nói, ta cũng có thể biến thành cái kia hôm đây. Sau đó, hắn nắm kéo chính mình mí mắt, di động con mắt của mình, nắm lỗ mũi mình, giống như bóp chất dẻo tợ lạ tì ỉn như thế, biến thành hồng dáng vẻ. Diệp Không nhìn hắn cử động, khoe miệng khẽ quất. Này, quá biến thái rồi. Ngay tại Diệp Không cảm khái thời điểm, đột nhiên nghe quang chợt lóe. Diệp Linh trực tiếp xé rách không gian tới. Nhân chưa ra, thanh âm liền tới trước. Các ngươi đừng đánh. Không nên đánh. Sau đó, nàng từ trong không gian chui ra ngoài. La Tu nhìn từ trên xuống dưới Diệp Linh, con ngươi quay tròn chuyển. Hiển nhiên, hắn ở Tu La trong thân thể thời điểm, thấy được hết thảy.
nhưng là không có quyền chủ đạo. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói với Diệp Không. Diệp Không, ngươi thật không có thể tha cho ta sao? Trên mặt lộ ra không đành lòng biểu tình, tựa hồ cùng Diệp Không đánh hắn cũng không muốn. Diệp Không nhìn La Tu biểu diễn, thiếu chút nữa khen một câu. Người tốt, Oscar không có người ta không nhìn. Diệp Không không có trả lời hắn, trực tiếp xuất ra La Thiên Kính. Một bó ánh sáng chiếu vào trên người La Tu. Diệp Không, dừng tay. Diệp Linh thấy Diệp Không xuất thủ, hô lớn. Nàng vẫy tay đánh ra một mảnh nê quang, liền muốn ngăn cản Diệp Không. Mặc dù không biết rõ Diệp Không tại sao nhất định phải sát Hồng, nhưng Diệp Linh phải ngăn cản. Hồng đối với nàng có ân, nàng không thể nhìn hắn chết ở trước mặt mình. Diệp Linh, hắn là giả. Diệp Không kiên nhẫn trả lời một câu. Nghe được Diệp Không lời nói, Diệp Linh sửng sốt một chút. Giả. Nàng rõ ràng cảm giác được Hồng trên người khí tức không có sai. Mặc dù trong tính cách thật giống như có một chút điểm không đúng lắm. Diệp Linh có chút do dự, chuẩn bị đánh ra nghe quang thủ cũng dừng lại ở giữa không trung. Thật, ta là thật a. La Tu không nghĩ tới Diệp Không như vậy quả quyết, nói động thủ liền động thủ. Hơn nữa còn thừa dịp hắn hợp hai thành một thời điểm. Nếu như lúc này hắn là hai cái, hắn còn có sức đánh trả. Nhưng bây giờ, nếu như không thể lừa dối Diệp Linh giúp hắn, như vậy hắn cũng sẽ bị một lưới bắt hết. Vì vậy, La Tu quyết định sử ra tất cả vô liếng, hắn bây giờ biết rõ chỉ có dựa vào tiểu cô nương này mới có thể dao động Diệp Không. La Tu dùng sức sắp xếp hai giọt nước mắt. Mặc dù lúc này Diệp Không trường kiếm cách hắn cổ chỉ có 0 giờ đêm 3 cm, nhưng hắn có nắm chắc ở một khắc đồng hồ sau, có thể để cho Diệp Linh cái kia nha đầu quay đầu giúp hắn. Chỉ cần nàng có thể dao động Diệp Không, là hắn có thể thoát khỏi La Thiên Kính khống chế. Chuyển bại thành thắng, tuyệt địa lật bàn. Diệp Linh, ngươi quên sao? La Tu mang theo thê thảm âm thanh vang lên. Một đôi dưng dưng đôi mắt nhìn về Diệp Linh. Năm đó, ta ngậm đắng nuốt cay đem ngươi nuôi lớn, có ta ăn một miếng, sẽ có ngươi nửa cái. Khi đó, ngươi khóc nói muốn ăn gà. Ta liền hôn tự bắt một cái. Chính ta ăn hơn phân nửa, đem phao câu gà để lại cho ngươi. Hết thệ các thứ này ngươi đều quên sao? La Tu sửa sang lại hồng trí nhớ trong đầu, hắn cho là phao câu gà là mỹ vị, vì vậy cố ý đem chuyện này nói ra. Hợp với thê thảm thanh âm, hắn không tin tưởng Diệp Linh không bị hắn đả động. Hắn nhìn về Diệp Linh, mong đợi thấy đối phương cảm động rối tinh rối mù dáng vẻ. Ra tay đi, chỉ cần đánh Diệp Không xuống. Quả nhiên, Diệp Linh sầm mặt lại, run rẩy không thôi. Sau đó vây tay đánh ra một mảnh nghệ quang. Trong lòng La Tu mừng rỡ, kế hoạch của hắn thành công. 3. Nghệ quang lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai đánh tới La Tu trên mặt. La Tu vẻ mặt khiếp sợ. Tình huống gì? Diệp Linh tại sao đánh hắn? Hắn diễn kỹ rõ ràng hoàn mỹ vô khuyết. La Tu không nghĩ ra, nhân loại thật là quá khó khăn hiểu. Ha ha, ngu xuẩn nhân loại. La Tu nhìn Diệp Không nhìn về phía ánh mắt của hắn, giống như nhìn giống như kẻ ngu. Biết rõ mình hôm nay chắc chắn phải chết rồi. Không nghĩ tới chính mình vừa mới thể nghiệm cảm giác còn sống sót, lại phải chết. La Tu tự giễu cười một tiếng, sau đó nhắm lại con mắt chờ chết. Ít nhất ta La Tu đã từng sống qua. Nội tâm của hắn suy nghĩ, nếu như cho hắn thêm một cơ hội, hắn nhất định sẽ trực tiếp hướng về phía Diệp Không phát động công kích. Sẽ không ban chuẩn bị chính mình biểu diễn. Nếu như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Diệp Không giơ trường kiếm lên, hướng La Tu bổ tới. Lần này, nên hoàn toàn chết đi. Bất quá ngay tại Diệp Không thấy một nửa thời điểm. Diệp Linh lắc mình chắn La Tu trước mặt. Thử tinh thiên địa ngọc tỷ ngăn ở trường kiếm trước mặt. Ngươi làm gì? Diệp Không vội vàng thu lại trường kiếm, tức giận nói. Nếu như không phải hắn kịp thời dừng tay, này một kiếm hạ xuống, sẽ đem Diệp Linh cũng cho bổ. Coi như là thiên địa ngọc tỷ, cũng không ngăn được. Diệp Không, ta không thể để cho ngươi giết hắn, hắn là Hồng. Đối với ta có ân. Diệp Linh kiên định nói. Mới vừa rồi Hồng nói chuyện, mặc dù để cho nàng rất tức giận. Nhưng là để cho nàng hồi tưởng lại kia đoạn vô tri vô giác trí nhớ. Nếu như không phải thật Hồng, là không sẽ biết rõ đoạn này trí nhớ. La Tu nhìn một màn này, mừng rỡ khôn kể xiết. Hắn biết rõ này là phân thân là ăn cắp, trong thân thể rồi một phần trí nhớ. Diệp Linh, hắn không phải Hồng. Ngươi không nên bị hắn lừa gạt. Diệp Không giải thích. Hắn hoài nghi đối phương dùng rồi cái gì thủ đoạn ăn cắp Hồng trí nhớ. Không, hắn nhất định là Hồng. Diệp Linh quật cường nói. Đột nhiên một cái xoay người, toàn thân nghe quang đại phát sáng. Tiểu muốn đem La Tu từ La Thiên Kính giam cầm bên dưới cứu ra. Nàng quyết định để cho Hồng chạy trốn. Diệp Không bất đắc dĩ thở dài, dùng linh lực ngưng kết ra một cái tay. Ngay tại Diệp Linh bay đến trước mặt La Tu thời điểm, lung lay một chảo. Thoáng cái đem Diệp Linh bắt không trung. Bàn tay rất lớn, tóm chặt lấy rồi Diệp Linh. Diệp Linh không dừng được dãy rủa, nhưng là bàn tay lớn kia lại càng bắt càng chặt. Thối Diệp Không, Tử Diệp Không, mau buông ta ra. Nếu không ta phải tức giận. Diệp Linh tức miệng mắng to. Nhưng Diệp Không không để ý tới nàng, đưa nàng để ở một bên. Rất nhanh nàng sẽ hiểu chân tướng của sự tình là cái gì. Diệp Không một kiếm chém ra, bạch quang chợt lóe. Tu La cảm thấy hoa mắt, trên người mình da liền bị cắt vỡ. Bộc lộ ra bốn mắt bốn tay bộ dáng. Bất quá, hắn cũng nhờ vào đó thoát khỏi La Thiên Kính giam cầm. Ha ha ha, Diệp Không, ngươi quá tự đại rồi. La Tu ha ha cười to, làm cho mình chia ra làm hai. Như vậy, là hắn có thể phát huy ra chính mình chiến lược mạnh nhất. Coi như là Diệp Không, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Mà Diệp Linh nhìn một màn này, trợn tròn mắt. Chương 455, cái này tao lão đầu tử là người xấu. Diệp Linh nhìn bốn tay bốn mắt La Tu, trong lúc nhất thời có chút không chịu nhận có thể. Một cái êm đẹp Hồng, làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này? Diệp Không, vừa nãy là ta khinh thường, ngươi bây giờ có thể chết đi. La Tu phân tán ở hai nơi thân thể núp trong bóng tối. La Thiên Kính không tìm được hắn. Đen sẫm. Đôi La. Thông Thiên. Hắc ám sâu trong hư không, truyền tới một tiếng âm hàn thanh âm. Diệp Linh có chút sợ hãi nhìn Hắc ám địa phương, tiểu thân thể trốn Diệp Không sau lưng. Cái kia âm hàn lực lượng cùng nàng vạn vật chi linh lực lượng hoàn toàn ngược lại, để cho nàng trong lòng có chút sợ hãi. Toàn bộ giới vực đột nhiên đung đưa. Vô số năng lực đen sẫm hướng sâu trong bóng tối mãnh liệt đi. Sau đó, hai cái năng lực đen sẫm hối tụ long gió cuốn bạo xuất hiện. Hai cái bốn mắt bốn tay La Tu ở gió bao chóp đỉnh, mang trên mặt tàn nhẫn nụ cười, hướng Diệp Không cùng Diệp Linh đánh giết mà tới. Dọc đường rất nhiều tinh thần rối rít bạo nổ vỡ đi ra, khí tức kinh khủng đè ở trên người Diệp Không. So với trước bốn mắt Tu La, cái này La Tu khó đối phó hơn. Xem ra, ta không thể nương tay. Diệp Không nói xong, trường kiếm ở trước người quơ múa. Trong hư không tinh thần, theo Diệp Không kiếm mà đung đưa. Xa xôi tinh hà, cũng ở đây có tiết tấu trên dưới lên xuống, bộc phát ra sáng chói quang mang. Diệp Không mắt thấy hai cái long quyển phong bạo, nhẹ nhàng quát một tiếng. Tinh hà luân hồi kiếm. Theo thanh âm của hắn, giới vực trung tinh thần rối rít nổ mạnh. Sau đó một điểm điểm tinh quang tụ đến. Xa xa tinh hà, quang mang bỗng nhiên ảm đạm xuống. Diệp Không trên thân kiếm, bộc phát ra bạch quang chói mắt. Sau lưng Diệp Không, một cái cự đại tinh hà hư ảnh xuất hiện. Theo Diệp Không động tác, tinh hà từ trên trời đánh xuống. Diệp Không, vô dụng. Trừ phi đồng thời tiêu diệt ta hai thân thể. Nếu không, ngươi là giết có chết ta. La Tu thanh âm từ Long Quyển Phong Bạo trung truyền ra. Lúc này Diệp Không kiếm, chỉ là chém về phía trước người hắn Long Quyển Phong Bạo. Nhưng sau lưng Diệp Không, còn có một nơi. Mặc dù La Tu thập phần sợ hãi Diệp Không trên thân kiếm kia lực lượng kinh khủng, nhưng nghĩ tới Diệp Không không thể nào đồng thời chém sát hai cái địa phương, vì vậy, cũng không lo lắng. Diệp Không, ta tới đối phương phía sau Phong Bạo Long Quyển. Diệp Linh nói, lấy ra Tử Tinh Thiên Địa Ngọc Tỷ. Khống chế Ngọc Tỷ, bắn ra một đạo tử ánh sáng màu tốc độ. Diệp Linh điều khiển chùm ánh sáng từ trên hướng xuống chém về phía Long Quyển Phong Bạo. Vô dụng, các ngươi không cách nào làm được đồng thời. Trong bao tố, chuyên gia La Tu thâm trầm tiếng cười. Hắn thấy Diệp Linh kia hơi lộ ra vụng về động tác, không lo lắng. Này hai người hoàn toàn không có đồng thời hợp kích tán ý. Không cần. Diệp Không lúc này mới trở về Diệp Linh một câu. Tinh hà luân hồi kiếm chém xuống, màng lớn màu trắng ánh sao đổ xuống mà ra, thoáng cái che mất toàn bộ giới vực. Cắn nuốt. Hai cổ phong bạo long cuốn, cũng như trong biển rộng thuyền cô độc. Bất quá lắc lư mấy cái, liền bị triệt để nuốt mất. Diệp Không. Không. Cái này không thể nào. Ta thân sẽ không bỏ qua. La Tu thanh âm, loáng thoáng chuyển tới, sau đó, cũng chưa có sau đó. Hoàn toàn hóa thành bụi bậm. Không, chính là bụi bậm đều không thừa. Diệp Linh ngốc lăng nhìn một màn này. Diệp Không cũng quá mạnh rồi. Lúc trước nàng biết rõ Diệp Không mạnh, cho là cũng chỉ mạnh hơn chính mình trước nhất nhiều chút. Bây giờ, Diệp Linh xác định, Diệp Không nơi nào so với nàng mạnh hơn một chút, là trăm triệu nhiều chút mới đúng. Một cái chớp mắt sau đó, tinh hà biến mất. Giới vực bên trong, trống rỗng. Ta đi về nghỉ ngơi. Diệp Không đánh vỡ yên lặng, sau đó rời đi. Chỉ có Diệp Linh lưu tại chỗ, trái tim của nàng bây giờ vẫn thật lâu không cách nào dẹp loạn. Hồng lại là giả, hơn nữa rất mạnh. Thật may Diệp Không mạnh hơn. Diệp Linh vô tiểu ngực, vui mừng suy nghĩ. Sau đó, nàng muốn từ bản thân cũng còn có chính sự không có làm xong. Những thượng cổ đó cường giả, thực lực cao cường, hơn nữa âm hiểm xảo trá. Không biết rõ Tử Linh có thể hay không coi trọng bọn họ. Diệp Linh suy nghĩ, hóa thành nghe quang biến mất. Một cái chớp mắt sau đó, xuất hiện ở vùng biển cấm kỵ bên cạnh trên một ngọn núi. Bất quá trước mắt hết thảy, để cho nàng có chút sừng sờ. Cường giả thời thượng cổ đây, Tử Linh đây. Ở Diệp Linh sau khi đi, Tử Linh nghiêm túc thông suốt Diệp Linh mệnh lệnh. Nàng trừng con mắt lớn nhìn chằm chằm cường giả thời thượng cổ môn, sợ mình không cẩn thận đối phương liền đào thoát. Tiểu cô nương, không muốn mệt mỏi như vậy. Người tên là gì hả? Một cái mặt mục đích hiền hòa lao đầu hướng về phía Tử Linh nói. Tử Linh vẻ mặt cẩn thận nhìn hắn, bất quá thấy lao nhân một bộ hiền hòa hòa ái bộ dáng, trong đầu nghĩ lao nhân ra có thể có cái gì không tốt tâm tư. Thúy ngon ngọt cười, ta tên là Tử Linh. Lao nhân ra, ngươi thì sao? Tên gọi là gì? Tại sao Linh Tôn chủ sẽ đem các ngươi bắt lại nha? Tử Linh hỏi. Tử Linh a, tên rất hay. Ta tên là Thụ Vương. Là thiên địa sơ khai lúc, khóa thứ nhất phía sau cây đại. Thụ Vương sở dâu cười nói. Tử Linh, gặp lại ngươi. Ta chỉ muốn lên tà cái kia tôn nữ. Thụ Vương đưa tay chỉ một cái. Một viên cây ăn quả ở Tử Linh dưới chân sinh trưởng, sau đó nở hoa kết trái. Mời ngươi ăn cái đào đi. Tử Linh ngơ ngác nhìn Thụ Vương tùy tiện chỉ một cái, cây ăn quả liền đi ra. Có chút khiếp sợ. Cảm ơn. Nàng đưa tay tháo xuống đảo, liền ăn. Đào ẩn chứa thiên địa linh lực, mùi ngon vô cùng. Tử Linh vừa ăn một bên trừng con mắt lớn, đẹp như vậy vị trái cây, nàng vẫn là lần đầu tiên ăn. Chớ ăn nhanh như vậy, còn gì nữa không? Thụ Vương cười ha ha một tiếng, nhìn dễ thương Tử Linh, trong con ngươi lộ ra một tia từ ái. Bây giờ Tử Linh dáng vẻ, quả thật giống như hắn tôn nữ. Tử Linh vừa ăn đào bên hỏi. Thụ ra ra, tôn nữ của ngươi ở đâu nhỉ? Ta có thể cùng nàng kết bạn sao? Thụ Vương nghe Tử Linh lời nói, trong con ngươi thoáng qua một tia ảm đạm. Thở dài một tiếng nói. Ai, nàng đã chết. Tử Linh nghe được Thụ Vương lời nói, không có ăn gì nữa. Thật xin lỗi, Thụ ra ra. ngươi đừng khó qua. Tử Linh có chút áy náy nói, chính mình hỏi nên hỏi một chút để. An Thụ ra ra đồ vật, còn chọc hắn đau lòng. Tử Linh a Tử Linh, ngươi thật là đần. Thụ Vương nhưng là lắc đầu một cái, đưa tay ra sờ một cái Tử Linh đầu nhỏ, nói, không sao, rất nhanh thì ta có thể sống lại nàng. Tử Linh nghe một chút, cao hứng chụp lên tay. Vậy thì tốt quá. Bất quá, lập tức lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Thụ Vương ra ra, tại sao ngươi có thể đi ra? Nàng nhớ, Linh Tôn chủ xuống cấm chế. Ha ha, Tử Linh, cái này còn có cảm ơn ngươi. Ngươi ăn ta đảo. Ta thu được ngươi tin tức, vì vậy có thể ngụy trang thành ngươi. Thụ Vương trên mặt áy náy chợt lóe lên, hướng Tử Linh giải thích. Nói xong, hai tay nhẹ một chút, một gốc cây cây mây từ dưới đất trưởng đứng lên. Quấn quanh này Tử Linh. Tử Lâm cảm giác mình trên người linh lực bị cây mây thoáng cái hút đi. Thân thể mềm nhũn, chỉ có thể không cam lòng nhìn Thụ Vương. Trong con ngươi mang theo một tia hận ý, tên lường gạt. Cái này tao lão đầu tử là một cái người xấu. Cây giả, đừng nói nhảm. Mau đánh mở cấm chế, thừa dịp cái kia Diệp Linh còn chưa tới. Cấm chế trung cường giả thời thượng cổ không nhịn được hô. Chương 456, Linh Tôn chủ nhất định trở lại cứu hắn. Hoang cổ cấm địa. Đông đảo hung thú xa xa tránh tại chính mình trong xào huyệt. Bọn họ nhìn thấu người vừa tới không dễ chọc. Cây giả, chúng ta tới đây bên trong làm gì? Cường giả thời thượng cổ trung, sóng đầu lắng hỏi. Chỗ này, ra hung thú, căn bản không có người nào. Liên liên thiên địa linh khí cũng thập phần mỏng manh. Chờ. Thụ Vương rất đơn giản trả lời một câu. Hắn biết rõ, Diệp Linh nhất định sẽ tìm bọn hắn. Chỉ cần tránh qua một đoạn thời gian, bọn họ áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Đến thời điểm, hắn thì có đầy đủ thời gian đi tìm thế giới thụ, dùng thế giới thụ Diệp Tử cứu sống cháu gái của mình. Chờ. Lắng nghe Thụ Vương lời nói, hơi nghi hoặc một chút. Sau đó hắn quay đầu nhìn một chút hai cái đang ở nướng hung thú đại lao. Tâm nghĩ bọn họ cũng sẽ không các loại. Chờ bao lâu? Lãng không nhịn được hỏi. Một tháng. Thụ Vương nói. Ừ, tốt nhất nhanh lên một chút. Lãng nghe được Thụ Vương trả lời, lạnh rên một tiếng rời đi. Trước khi đi liếc mắt một cái bao vây cây mây trung Tử Linh, trong con ngươi thoáng qua một tia tham lam. Như vậy Thủy Linh cô nương, thật là không thấy nhiều. Lãng thẳng đi tới nướng hung thú ăn đại lao trước mặt, thái độ lập tức 180 độ chuyển biến lớn. Hồng Vũ đại nhân, Hồng La đại nhân, kia Thụ Vương hy vọng chúng ta ở chỗ này tránh đầu gió. Lãng cung kính nói, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía kia dầu mỡ tràn ra thịt nướng. Thật sự quá thơm rồi. Đây là một cái kim phượng hoàng thịt. Một tháng. Cũng quá lâu, ngươi đi nói với hắn. Tối đa chỉ có thể nửa tháng. Hồng Vũ nuốt vào trong miệng thịt nướng, hơi không kiên nhẫn nói. Phải phải vâng. Lãng luôn miệng tê, sau đó lại nghĩ đến cái gì, quay đầu nói. Đại nhân, rừng cây còn mang theo cái tiểu cô nương kia tới. Có muốn hay không thuộc hạ đi xử lý? Hồng Vũ muốn trong trước mắt, sau đó gật đầu một cái. Được, ngươi đi đi. Lão gia hỏa phỏng chừng có chút không đành lòng, nhưng mang theo một cái con ghẻ ký sinh. Chúng ta tung tích sớm muộn sẽ bại lộ. Nói xong, không để ý tới nữa Lãng, chuyên tâm đối phó trước mắt mình thì nướng. Lãng quay đầu cùng Thụ Vương nói Hồng Vũ quyết định. Sắc mặt của Thụ Vương khó coi. Hồng Vũ cùng Hồng La hai người rất mạnh, là cường giả thời thượng cổ trung đại lão. Nếu như không Thụ Vương nói mình có thể dẫn bọn họ thoát khốn, bọn họ cũng sẽ không theo Thụ Vương đi tới nơi này. Thụ Vương cũng không muốn cùng Diệp Linh bọn họ phát sinh mâu thuẫn. Nhưng Hồng Vũ cùng Hồng La cũng không sợ, bởi vì bọn họ mục đích vốn chính là ăn cắp thiên địa khí vận, cuối cùng đoạt Diệp Linh quyền. Không được, Tử Linh không thể cho ngươi. Nàng là vô tội. Thụ Vương kiên định tự tuyệt. Trên người cây mây dài ra, một bộ muốn cùng Lãng đánh nhau bộ dáng. Lãng cái gì tâm tư, hắn đã sớm nhìn ra. A, lão già kia, đây chính là Hồng Vũ đại nhân mệnh lệnh. Ta cho ngươi 7 ngày, đến thời điểm đừng trách ta vô tình. Lãng thâm độc uy hiếp nói. Hắn không đánh lại Thụ Vương, nếu không khẳng định cấm đoạn. Nếu như cứ như vậy hướng đi Hồng Vũ báo cáo, để cho Hồng Vũ ra mặt lời nói, liền lộ ra hắn rất rắc rưởi. Lãng buông lời sau đó liền đi, Thụ Vương nhìn bóng lưng của hắn như có điều suy nghĩ. Tử Linh lúc này yếu ớt nói, "Thụ Vương ra ra, ngươi thả ta đi đi. Ta nhìn ra, ngài là người tốt, chỉ cần thành tâm hối cải, Linh Tôn chủ sẽ xử lý khoan hồng." Nàng nghe được Lãng uy hiếp, cũng thấy Thụ Vương đối với nàng bảo trì. Thụ Vương là vì cứu sống cháu gái của mình, cùng đám kia muốn đảo loạn tu tiên giới, sau đó đoạt quyền nhân mục đích bất đồng. Thụ Vương bất đắc dĩ lắc đầu một cái, than thở nói, "Hai tử, ngươi không hiểu." Lên phải thuyền giặc coi như không dễ dàng thối lui ra. Tử Linh còn muốn nói điều gì, lại bị Thụ Vương ngăn cản. Thụ Vương sau đó đem Tử Linh bỏ vào cây mây giám trong lao, cho dù giam cầm, cũng là bảo vệ. Hắn ngước mắt nhìn xa xa Hồng Vũ cùng Hồng La liếc mắt, ở trên người bọn họ cảm nhận được khổng lồ linh lực. Theo sau đó xoay người hướng một hướng khác đi. Ở cách những thứ này cường giả thời thượng cổ rất xa một ngọn núi. Đỉnh núi hiểm trở vô cùng, giống như lưỡi kiếm một loại bút cắm thẳng vào trong mây xanh. Mà phía trên ngọn núi này, lại đứng một người nam nhân. Nam nhân ánh mắt sắc bén như ưng. Nhìn cây kia cây mây làm thành tủ. Kia không phải Tử Linh sao? Hắn cầm bên người đao. Hắn đao, đã hồi lâu không có thấy máu. Tiêu Diêu Phong. Diệp không giết bốn mắt tu la cùng la tu sau, trở lại. Không nghĩ tới, cái này bốn mắt còn rất cường. Diệp không phát hiện trận chiến này, trong cơ thể mình linh lực tiêu hao 2/3. Một chiêu cuối cùng không cần phải a. Diệp không suy nghĩ một chút, là mình vận dụng mạnh nhất một kiếm nguyên nhân. Kết quả tiêu hao quá lớn. Giết gà lại dùng đao mổ trâu. Sau này phải chú ý mới được, dù sao hắn linh lực tiêu hao quá lớn, lại không thể hấp thu tu tiên giới linh khí bổ sung. Nếu không, toàn bộ tu tiên giới trong nháy mắt cũng sẽ bị dành thời gian linh khí, trực tiếp trở thành thời đại mạt pháp. Chỉ có thể chờ đợi linh lực từ từ khôi phục. Diệp không ngồi xuống, cầm lên cần câu câu cá. Hôm nay nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đây. Bất quá, thật giống như cố ý cùng hắn đối nghịch như thế. Nghe quang chợt lóe, Diệp Linh xuất hiện, mang trên mặt vẻ lo lắng. Diệp không, Diệp không. Không xong, những thượng cổ đó cường giả đều không thấy. Tử Linh cũng không thấy. Có phải hay không là bị bọn họ bắt đi? Diệp Linh có chút nóng nảy nói. Sớm biết rõ Tử Linh ngu như vậy, sẽ không để cho Tử Linh nhìn bọn hắn rồi. Cái kia trận pháp, từ bên trong rất khó phá, từ bên ngoài lại rất dễ dàng. Mặc dù không biết là thế nào phá, nhưng khẳng định Tử Linh bị đầu độc. Diệp không nhấc một cái cần câu, không để ý đến Diệp Linh. Loại chuyện nhỏ này, hắn cũng không muốn để ý tới. Mỗi ngày thả câu nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đây. Hơn nữa hắn thật là mệt, thật lâu không có đánh như vậy thoải mái đỡ. Cảm giác đem một năm lượng vận động cũng chi nhiều hơn thu. Diệp Linh cho là Diệp không sẽ nói cái gì, kết quả nhấc một cái cần câu liền không có động tĩnh. Ai nha, bất kể ngươi. Tức chết người đi được ngươi. Diệp Linh dậm chân một cái liền hóa thành nghe quang biến mất. Nàng bản muốn tới tìm Diệp không hỗ trợ, nhưng không nghĩ tới Diệp không một bộ không nghĩ để ý tới, chỉ muốn câu cá dáng vẻ. Liền biết rõ chỉ có thể dựa vào chính mình. Dù sao Diệp không câu lên ngư đến, thật là lục thân bất nhận. Hơn nữa cũng tối ghét người khác phiền hắn. Diệp Linh sợ chính mình sống lâu rồi sẽ chọc cho Diệp không sinh khí. Dù sao hắn và Giả Hồng đánh một trận, sử xuất mạnh như vậy kiếm chiêu đấm phát chết luôn Giả Hồng. Phòng trường tiêu hao cũng rất lớn. Liền như vậy, sẽ không phiền phải hắn. Bất quá Diệp Linh nghĩ lại, nàng căn bản không biết rõ Diệp không danh giới cuối cùng. Hắn thật mệt mỏi, hay lại là câu cá nghiện phát tác. Nàng cũng làm không rõ ràng. Suy nghĩ một chút, cũng có chút nổi lên tức giận. Nếu như năm cuối tu luyện, Diệp không sớm liền trở thành tu tiên giới đệ nhất. Không, bao gồm tu tiên giới cùng tu tiên giới bên ngoài sở hữu đệ nhất thế giới. Thật không rõ liền mỗi ngày câu cá, cũng có thể có cao như vậy tu vi. Diệp Linh suy nghĩ một chút, ngược lại quên mất tìm Tử Linh chuyện này. Nằm ở thiên địa vạn tượng trên ghế ngủ thiếp đi. Nếu như Tử Linh biết rõ, nhất định sẽ tức khóc. Chính mình lại trên quán một cái như vậy tôn chủ. Đang ở cây mây tù trung Tử Linh, tràn đầy tự tin. Linh tôn chủ nhất định sẽ tới cứu nàng. Chương 457, lão cẩu. Một ngày đi qua rồi. Tử Linh vẫn mặt đầy tràn đầy hy vọng nhìn cây mây trong khe hở không trung. Mặc dù nàng không phân rõ phương hướng, nhưng chỉ cần trong lòng có Tử Hà Các, như vậy vô luận phương hướng nào đều là chính xác đi. Hai ngày trôi qua, Tử Linh vẫn tràn đầy lòng tin. Linh tôn chủ đại khái còn không tìm được người xấu vị trí. Tam ngày trôi qua, Tử Linh như cũ lòng tin tràn đầy. Linh tôn chủ khẳng định đã tìm được vị trí, dự định em thầm cứu nàng. Bốn ngày trôi qua, Linh tôn chủ đại khái tương đối bận rộn đi. Ngũ ngày trôi qua, Linh tôn chủ sẽ không quên chứ? Sẽ không. Không biết. Lục ngày trôi qua, trong mắt của Tử Linh đã đầy áp nước mắt. Ngày thứ bảy, lãng tới. Thụ Vương sáng sớm hôm nay lại đột nhiên có chuyện rời đi. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, một người có phải hay không là rất buồn chán à? Lãng xoa xoa tay, con mắt tứ vô kỵ đạn ở trên người Tử Linh trên dưới quan sát. Ca ca tới chơi với ngươi chơi đùa, bảo đảm ngươi sẽ không tịch mịch. Hơn nữa, sẽ còn rất vui vẻ nha. Lãng vây tay đánh ra một đạo thủy nhận, cắt đứt một cây cây mây. Dừng tay. Ngươi đổ vô sỉ này. Tử Linh kinh hoàng hô to. Hắc hắc. Coi như ngươi gọi rách cổ họng cũng sẽ không có nhân tới cứu ngươi nha. Không cẩn thận đem cổ họng kêu hư rồi, khó chịu cũng là chính ngươi. Lãng rất quan tâm nhắc nhở, tựa hồ thật lo lắng Tử Linh cổ họng vấn đề. Ta cho ngươi biết, dám đụng ta một cọng tóc gáy, ta nhất định sẽ giết ngươi. Tử Linh hô. Nàng liều lĩnh điều động toàn thân linh lực, muốn đánh chết Lãng. Nhưng trên người tử quang yếu ớt chợt lóe lên, sau đó liền biến mất. Đáng ghét. Tử Linh không nghĩ tới, trong cơ thể mình linh lực lại giống tuyết. Xem ra là phòng ngừa nàng chạy trốn. Nàng hung tợn nhìn chằm chằm không ngừng chém đứt cây mây Lãng. Suy nghĩ mình coi như tử cũng sẽ không khiến hắn được như ý. Ha ha, muốn chết, có thể không dễ dàng như vậy. Lãng nhìn thấu ý tưởng của Tử Linh có 100 loại phương pháp tự sát, hắn thì có 101 loại ý tưởng ngăn cản. Rắc rắc, rắc rắc, cây mây không ngừng bị chặt đứt. Ngay tại cuối cùng một cây cây mây cắt ra thời điểm, Tử Linh tuyệt vọng dùng tay trái ngưng tụ ra một điểm cuối cùng linh lực, đánh hướng mình thức hải. Dừng tay. Lãng một tiếng hô to, một cái ngâm nước chống rông xuất hiện, đem Tử Linh bao ở trong đó. Tử Linh trong nháy mắt không thể động đậy. Hơn nữa cảm giác cả người bủn rủn vô lực. Ha ha, tiểu mỹ nhân, tuổi còn trẻ liền muốn tìm chết đây. Lãng lộ ra nụ cười đắc ý. Chúng hắn tùy lao, chỉ có mặc hắn xẻ thịt phần. Hắn xoay người liền muốn rời đi. Xa xa xuất hiện một cái hắc ảnh. Thu tử, ngươi dám? Thụ Vương gầm lên giận dữ, trên mặt đất vô số cây mây chớp động, hướng Lãng đánh tới. Lãng khinh miệt nhìn một cái Thụ Vương, hắn không đánh lại Thụ Vương, nhưng muốn chạy, lao kia thụ kia chậm chập tốc độ, với hắn mà nói không khác nào ô quy. Sau này gặp lại. Lãng hướng về phía Thụ Vương phất phất tay. Ở cây mây đâm tới hắn trong nháy mắt, kể cả Tử Linh muốn nổ tung lên, hóa thành đầy trời hơi nước, biến mất không thấy gì nữa. Cây mây qua lại dãy rủa, lại không tìm được địch nhân. Một lát sau, Thụ Vương mới bay đến. Hắn dẫm đạp trên mặt đất nước đọng, thở hổn hển, lại căn bản không tìm được Lãng tung tích. Linh nha đầu, là ta cây giả hại ngươi a. Thụ Vương cuối cùng thống khổ hô.
mà Lãng lúc này đã xuất hiện ở ngoài trăm dặm dưới vách núi, mang trên mặt một tia đắc ý.
Ha, lão già kia, còn muốn để lại ta?
Lãng nói xong, nhìn về phía bên người Tử Linh, liền muốn đưa tay vô vô Tử Linh gương mặt. Đột nhiên, một loại cảm giác đau nhói ở trên đầu của hắn xuất hiện. Lãng vội vàng né tránh, nhưng vẫn là chậm một bước. Đầu hắn bị một đao bổ ra, biến thành một đoàn thủy. Thân thể lung la lung lay, sau đó ngã xuống, hóa thành một than nước đọng.
Tử Linh, ngươi không sao chớ?
Người tới nhìn một chút Tử Linh, hỏi.
Tử Linh nhìn người vừa tới, không nghĩ tới lại là lão cậu.
Nội tâm của nàng dấy lên hy vọng, Linh Tôn chủ quả nhiên phái người tới cứu hắn. Sau đó, nàng kinh hoàng nhìn về phía lão cậu sau lưng, không ngừng lấy ánh mắt tỏ ý.
Ở thủy lao chung, nàng không thể nói chuyện.
Ầm. Một cái sóng lớn trống rông xuất hiện, đem lão cậu đánh bay. Lão cậu có chút choáng váng đầu hoa mắt, không hiểu trong hoang mạc, tại sao có thể có sóng lớn. Còn không chờ hắn suy nghĩ ra, một cái cao hơn lãng mãnh liệt mà tới. Lão ánh mắt của cậu đông lại một cái. Hắn thấy được đứng ở đầu sóng bên trên tên kia tóc quyển khúc nam nhân. Người kia chính nhất mặt châm chọc nhìn hắn.
Nơi nào đến A Miêu A Cẩu, cũng dám ra tay với ta.
Lãng khinh miệt nói. Mới vừa rồi chỉ là nhất thời không bắt bẻ, mới bị lão cẩu đánh lén. Thân là cường giả thời thượng của hắn, ở trên thực lực, không phải lão cẩu có thể so sánh.
Lãng phất tay, ở phía trước lãng phía sau, lại trồng một cái tầng cao hơn lãng.
Xem ta không đập chết ngươi. Cười phóng đang nói, một sóng liền với một sóng hướng lão cẩu vỗ tới.
Lão cẩu giống như trong biển rộng một chiếc thuyền đơn độc, ở sóng biển bên trong, chập trùng lên xuống.
Ở to lớn sóng biển trước mặt, thân hình hắn lại như thế gầy yếu nhỏ bé.
Con kiến hôi.
Nhìn ở sóng biển trung chật vật chống đỡ lão cẩu, Lãng khinh bị nói.
Hắn nhìn ra, không ra nửa khắc,
lão cẩu cũng sẽ bị sóng biển đập chết.
Đột nhiên, hắn có chút nhớ nhung yếu bất một chút sóng biển cường độ.
Suy nghĩ có muốn hay không chơi nhiều một hồi.
Bất quá, một cái chớp mắt sau đó, hắn liền trợn to hai tròng mắt.
Người kia, không thấy.
Lãng cuống quýt cảm giác, nhưng khắp nơi cũng không tìm tới lão cẩu bóng người.
Người đang tìm ta sao?
Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng hét lớn.
Lão hai tay cậu cầm đao, từ trên trời hạ xuống.
Trên đao hiện lên hồng quang, tay hắn đang có máu tươi không ngừng chảy ra.
Lão cậu hai mắt đỏ thắm, hắn thiêu đốt tinh huyết, sử ra bản thân mạnh nhất công phu.
Lãng ánh mắt đau nhói hắn.
Bình sinh hắn hận nhất chính là chỗ này nhiều chút cao cao tại thượng tạp mái.
Con kiến hôi.
Ha ha, để cho ngươi biết rõ, con kiến nóng này cũng là sẽ cắn người.
Lãng kinh ngạc giữa, muốn tránh né đã tới không đến.
Phúc.
Lão cậu một đao đâm vào Lãng thân thể.
Vô số máu tươi từ trên thân đao xông ra, thoáng qua giống như phủ chú một loại bỏ đầy Lãng thân thể.
Đi chết đi.
Lão cẩu hô to.
Ẩm.
Lãng trên người đột nhiên muốn nổ tung lên.
Lão cẩu bị tạt bay, rơi vào Tử Linh bên người.
Trên người Tử Linh thủy lao chậm rãi tiêu tan.
Nàng vội vàng xông lại, đỡ dậy lão cẩu.
Lão cẩu, người không sao chớ?
Tử Linh nhân cần hỏi.
Lão cẩu phun ra một ngụm máu tươi.
Ta nhìn chúng đi giống như không việc gì dáng vẻ sao?
Không tin ngươi nói mấy búng máu nhìn một chút có sao không?
Bất quá, hắn cũng không có thời gian cùng Tử Linh nói nhảm.
Kéo Tử Linh, ngắn gọn nói, đi.
Hắn cảm giác mới vừa rồi chỉ là bị thương nặng Lãng, cũng không có giết chết.
Có lẽ qua không được bao lâu, đối phương sẽ sống lại.
Giống như lần đầu tiên bể đầu sau đó, còn có thể sống như thế.
Hai người hóa thành tốc độ ánh sáng nhanh chóng biến mất.
Hoang cổ cấm địa bên trong,
Hồng Vũ nhìn phía xa hai tia sáng điểm, nhắm mắt cảm giác xuống.
Sau đó mở mắt ra, có chút bất mãn nói:
"Lãng người này, thật là không có dùng."
Ở cách đó không xa Hồng La nghe được, quay đầu hỏi:
"Thế nào?"
"Không có gì, chạy hai cái con sâu nhỏ."
Hồng La ồ một tiếng, liền không để ý tới nữa.
Chương 458, ta giặt quần áo quên hơi khô rồi.
Tử Hà Các,
lão cẩu mang theo Tử Linh đuổi về.
Không thời điểm qua đến.
Lão cẩu không nói gì, gục chết.
Tử Linh đầy mắt là lệ.
Linh tôn chủ, Tử Linh thiếu chút nữa liền cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngài.
Lão cẩu, vì cứu ta, hắn.
Tử Linh nói phía sau, đã là khóc không thành tiếng.
Diệp Linh lúc này mới giật mình tỉnh lại.
Trước nàng có nghĩ qua,
những thượng cổ đó cường giả đem Tử Linh từng cấp đi, chỉ sợ sẽ là vì lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác nàng.
Vì vậy nàng một mực án binh bất động. Đợi đến bọn họ đi tới bàn điều kiện,
chỉ cần đối phương nguyện ý nói, hết thảy đều dễ nói.
Dù sao bọn họ lầm tưởng Hồng, nhưng thật ra là giả, hơn nữa đã chết.
Tử Linh lúc này mới giật mình tỉnh lại.
Những thượng cổ đó cường giả, sợ rằng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Nàng trước thật là đối với bọn họ quá tốt,
để cho những thượng cổ đó cường giả cho là nàng mềm yếu đều có thể.
Được a, xem ra lão hổ không phát huy, các ngươi là giúp ta làm mẹ bệnh.
Diệp Linh lạnh lẽo nói, một cổ bàng bạc uy áp ầm ầm mà ra.
Tử Linh bị uy áp trấn nhiếp, không nhịn được cho Diệp Linh quỳ xuống.
Vân cùng Mộc Thiên Nguyên, hai người các ngươi vào đi.
Diệp Linh phất ống tay háo một cái.
Vân cùng Mộc Thiên Nguyên đi vào đại điện.
Bái kiến Linh tôn chủ.
Diệp Linh gật đầu một cái, tỏ ý hai người đứng lên.
Chờ hai người đứng lên sau, Diệp Linh mới mở miệng nói.
Truyền cho ta mệnh lệnh, mở ra thiên mạc.
Vân cùng Mộc Thiên Nguyên mạnh mẽ sợ.
Thiên mạc, một khi mở ra, toàn bộ tu tiên giới đem giống như một chiếc gương như thế.
Nhưng cũng có khuyết điểm bừng, cũng sẽ tạm thời ngăn chặn tu tiên giới linh khí.
Mở một lần thiên ma, hao tổn cũng sẽ cực lớn.
Có thể nói, tu tiên giới linh khí khả năng yêu cầu một năm mới có thể tỉnh lại.
Xem ra, Linh tôn chủ chân nộ rồi.
Hai người mặc dù khiếp sợ, nhưng là không dám nghịch lại.
Vân nghĩ đến cái gì,
hướng về phía Diệp Linh không người nói: "Linh tôn chủ, Thiên Mạc yêu cầu 12 quan tinh các chung nhau mở ra. Kia tinh chỗ quan tinh các đã bị phong cấm rồi." Sau khi nói xong, vẫn duy trì không người tư thế. Nên nói hắn đã nói, thì nhìn Diệp Linh có cho hay không cơ hội, cùng tình có thể hay không nắm lấy cơ hội rồi. Diệp Linh trầm mặc một cái trước mắt, phất ống tay háo một cái, trong đại điện mặt đất đột nhiên đánh mở một cái lỗ. Một cái bị đóng chặt ở tử sắc thủy tinh bên trong nhân chậm rãi dâng lên. Diệp Linh cong lại bắn ra. Một tia sáng tím từ nàng thông bạch ngón tay đánh ra, rơi vào trên người tử tinh. Tử tinh biến thành linh lực, tràn vào tinh thân thể. Nguyên lai, những thứ này linh lực vốn chính là tinh. Diệp Linh là rút ra tinh linh lực, hóa thành tử tinh giam cầm hắn. Bây giờ, chẳng qua là trả lại cho tinh. Khu. Tinh đột nhiên ho khan, kinh tỉnh lại. Hắn ngước mắt nhìn một chút bốn phía. Thấy rõ tình huống cùng ngồi ở chủ vị Diệp Linh sau, lập tức ủy lệ hành lễ. Diệp Linh không để ý đến hắn. "Tinh, cho ngươi cái lập công chuộc tội cơ hội. Ngươi coi như làm xong, ta cũng sẽ không cho ngươi tự do. Bất quá, sẽ đem ngươi cấm túc tại chính mình quan tinh các." Diệp Linh tử tốn nói, sau đó trên cao nhìn xuống nhìn Tinh. Trên mặt không vui không buồn, có chỉ là một mảnh lãnh đạm. "Tạ tôn chủ khai ân." Tinh lập tức mở miệng nói. Với hắn mà nói, có thể lần nữa trở lại chính mình quan tinh các, để cho hắn cầu cũng không được. "Được, ngươi bây giờ đi về đi. Cùng còn lại quan tinh các đồng thời, mở ra thiên mạc." Diệp Linh phân phó nói. Tinh, vẫn cùng một thiên nguyên đồng thời không người lĩnh mệnh, sau đó thối lui ra tử hạ các. "Đi, chúng ta đi an táng lao cậu." Sự tình xử lý xong sau đó, Diệp Linh mang theo tử linh, còn có lao cậu thi thể. Trở lại hoang cổ cấm địa. Tử linh lấy một bộ quan tài, đem lão cậu thả ở bên trong. Sau đó chôn. Diệp Linh ở trên một tảng đá lớn, dùng linh lực viết chữ. Lao cậu mộ. Sau đó, hai người ở lão cậu mộ phần mặc niệm một đoạn đường thời gian. Lão cẩu lúc trước mặc dù làm đi một tí chuyện xấu, nhưng cuối cùng cũng coi như khí ác từ thiện. Vì vậy, giành được Diệp Linh cùng Tử Linh tôn trọng. Hoang cổ cấm địa chung, các yêu thú cũng núp vào. Nhìn xa xa một màn này, không dám quấy nhiễu. Gần đây này hoang cổ cấm địa, thế nào náo nhiệt như vậy? Mặc dù chúng ta là hung thú, nhưng cũng không thể đánh như vậy nhiều a. Một chút cơ bản thú quyền cũng không có. Chính phải chính phải. Nói không sai. Hung thú môn phẫn nộ thảo luận. Người đó mang một đầu, chúng ta đi cùng bọn họ liều mạng. Có yêu thú hô to. Sau đó tình cảnh đột nhiên an tĩnh lại. Cái kia, ta nghĩ ra rồi, ta còn ước hẹn, đi trước. Một con trâu hoang hất một cái tú tóc dài, rời đi. Ta có trái trứng quên ấp trứng, ta cũng đi trước. Hỏa phượng dương cánh bay lượn đi nha. Ta đau bụng. Ta giặt quần áo quên hơ khô rồi. Hung thú môn từng cái rời đi. Rất nhanh, một người cũng không còn. Diệp Linh ở phía xa cảm giác được, không có để ý. Đi thôi, ta cảm giác những thượng cổ đó cường giả. Nàng hướng về phía Tử Linh nói. Sau đó, mang theo Tử Linh hóa thành nghe quang biến mất. Thanh Châu. Đông đảo cường giả thời thượng cổ ở Hồng Vũ cùng Hồng La dưới sự hướng dẫn, ở Tử Hà Các trước mặt tụ tập. Diệp Linh, ngươi lại tùy tùy tiện tiện liền mở ra thiên mạc, ảnh hưởng tu tiên giới tu. Ngươi không xứng làm thiên địa chúa tể. Hồng Vũ hướng về phía Diệp Linh hô. Hắn lần này tới, chính là tới quyết chiến. Ồ, chẳng lẽ ngươi môn những thứ này giấu đầu lòi đuôi, khi dễ yếu tiểu gia hỏa phối? Diệp Linh giễu cợt nói. Hồng Vũ nghe được Diệp Linh lời nói, có chút lúng túng. Bọn họ trước không trả lời, cho nên mới tạm thời trốn. Bây giờ, đã muốn tránh cũng không được. Bọn họ quyết định tử chiến đến cùng. Diệp Linh, ngươi có bản lãnh thả khí thiên địa lực cùng chúng ta công bình tỷ thí. Thắng, chúng ta liền phục ngươi. Thua, nhường ra thiên địa chúa tể vị trí. Hồng Vũ ầm ĩ nói. Bọn họ nhiều người, nếu như Diệp Linh mạnh bạo, cùng bọn họ ra tay đánh nhau, toàn bộ tu tiên giới sẽ tan cảnh. Được. Diệp Linh gật đầu đáp ứng, sau đó đem thiên địa ngọc tỷ lấy ra, giao cho bên người Tử Linh. Tôn chủ, không thể. Tử Linh khẩn trương. Hồng Vũ những người đó, nhìn một cái liền lòng không tốt. Không cần phải nói, ý ta đã quyết. Diệp Linh khoát khoát tay, tỏ ý Tử Linh không cần phải lo lắng. Hai người các ngươi, ai tới? Hay lại là cùng tiến lên? Nàng hướng về phía Hồng Vũ cùng Hồng La hai người ngoắc ngoắc ngón tay. Hồng Vũ không nghĩ tới Diệp Linh thống khoái như vậy đáp ứng, vốn còn muốn lại kích thích một chút Diệp Linh. Không nghĩ tới Diệp Linh thật không ngờ khinh thường, còn phải một chục hai. Có tiện nghi không chiếm trứng rùa. Hồng Vũ hướng về phía Hồng La nháy mắt, lúc này quyết định đồng loạt ra tay. Hai người đồng thời đứng ra, Diệp Linh, để cho ngươi nhìn bọn ta hai huynh đệ lợi hại. Hai người trực tiếp phi thân lên ấy ư, liền muốn ra tay. Chờ một chút. Diệp Linh đột nhiên hô đến. Hai người thiếu chút nữa ngã xuống, không nghĩ tới Diệp Linh lại đột nhiên kêu tạm ngừng. Hồng Vũ cả giận nói. Diệp Linh, ngươi muốn đổi ý không được. Vừa nãy là tự ngươi nói, mọi người đều nghe được. Hồng Vũ cho là Diệp Linh muốn ăn vạ, dành trước lấp kín Diệp Linh đường lui. Diệp Linh lắc đầu bật cười, thật là tiểu nhân chi tâm đo bụng quân tử. Ta là muốn chuyển sang nơi khác đánh. Phất tay, Diệp Linh liền đem chính mình cùng sở hữu cường giả thời thượng cổ kéo đến một cái giới vực bên trong. Sắt. Hồng Vũ cùng Hồng La cũng không nói nhảm, trực tiếp hướng Diệp Linh xuất thủ. Lần này, bọn họ sẽ không thất bại. Chương 459, ban đầu ngươi có thể không phải nói như vậy. Giới vực chung. Diệp Linh vây tay đánh ra lưỡng đạo nghe quang, hướng Hồng Vũ cùng Hồng La kích bắn đi. Liền này, Hồng Vũ cười lạnh một tiếng, đánh ra một đạo bạch quang. Tới được. Hồng La nhất thanh thanh hát, giống vậy đánh ra một đạo bạch quang. Bạch quang cùng nghe quang ở giới vực bên trong va chạm, sau đó muốn nổ tung lên.
Thực lực không tệ, đáng tiếc, ta phải nghiêm túc rồi. Diệp Linh cười nói, chính mình mới vừa rồi chỉ bất quá muốn thử một chút hai người thực lực. Nghe quang phượng tiên thuật. Diệp Linh đánh ra một cái pháp quyết, trên người linh lực vận chuyển. Từng cái hình cầu nghe quang ở bên người nàng tạo thành. Đi. Diệp Linh môi mỏng khẽ mở, chỉ hướng Hồng Vũ. Hình cầu nghe quang từng cái giống như có sinh mệnh một dạng suy nghĩ Hồng Vũ đánh tới. Sắc mặt của Hồng Vũ biến đổi, đánh ra mấy vệt sáng trắng. Muốn chặn lại Diệp Linh nghe quang. Nhưng Diệp Linh nghe quang ở liền muốn đụng phải bạch quang lúc, lại hơi trao đảo một cái, tránh được. Làm sao có thể? Hồng Vũ khó tin hô to. Sau đó thi triển thân pháp không ngừng ở giới vực bên trong né tránh. Thiên địa pháp tướng. Mở. Hồng La thấy Hồng Vũ bị Diệp Linh công kích, nhân cơ hội vận chuyển linh lực, thi triển pháp thuật. Theo thanh âm của hắn hạ xuống, một cái to lớn Hồng La xuất hiện ở giới vực bên trong. Đi chết đi. Hồng La gầm lên một tiếng, bàn tay giống như to lớn như núi cao, chụp vào Diệp Linh. Diệp Linh thấy Hồng La cự đại pháp tướng, không chút kinh hoàng. Ngươi cho rằng là chỉ có ngươi sẽ thiên địa pháp tướng sao? Thiên địa pháp tướng. Mở. Diệp Linh khẽ thề. Sau đó, trên người nàng linh lực trào ra ngoài. Một cái to lớn Diệp Linh xuất hiện ở giới vực bên trong. Ta còn có thể lớn hơn. Khóe miệng của Diệp Linh nhếch lên, tiếp tục thúc giục linh lực. Nàng cũng biến thành càng cự lớn. Nguyên bổn đã thập phần to lớn Hồng La, lúc này bất quá đến Diệp Linh bên hông mà thôi. Giống như một người trưởng thành cùng người lùn. Diệp Linh trên cao nhìn xuống nhìn trước người Hồng La, khẽ cười nói. Như thế nào, ai hơn đại? Hồng La không nói gì nhìn Diệp Linh, bất kể so với nơi nào. Diệp Linh cũng so với hắn lớn hơn. Đây đã là hắn cực hạn. Đánh nhau có thể không nhất định so lớn nhỏ. Hồng La nghiêm nghị hô, vung quyền hướng Diệp Linh đánh. Mặc dù so với Diệp Linh, chính mình pháp tướng muốn nhỏ rất nhiều. Nhưng người thua không thua trận. Sau lưng còn có một bầy tiểu đệ nhìn đây. Ha ha, có chí khí. Diệp Linh cười một tiếng, đưa tay ra khấu ở Hồng La trên đầu. Hồng La quả đấm nhỏ không ngừng vung, nhưng từ đầu đến cuối với không tới Diệp Linh vào áo. Hồng La giận dữ, có bản lãnh vung ta ra. Nhưng Diệp Linh không để ý tới hắn, chỉ là nhiều hứng thú nhìn Hồng La không ngừng vung quyền đánh đánh không khí. Nhất định chính là đại nhân ở khi dễ tiểu hài. Tất cả mọi người có chút không đành lòng nhìn thẳng. Đừng xem, cùng tiến lên. Kết chu thiên trận. Lúc này Hồng Vũ đã giải quyết hết truy kích chính mình nghe quang pháp cầu. Hướng về phía chính đang vây xem cường giả thời thượng cổ hạ lệnh. Đây mới là bọn họ chân chính lá bài tẩy. Từ Hồng nơi đó thừa kế chu thiên trận, uy lực to lớn. Được xưng chân tiên cũng có thể phát động, vì vậy coi như là Diệp Linh, chỉ cần bị vây ở chu thiên trận chung, cũng sẽ ngàn cân treo sợi tóc. Cường giả thời thượng cổ môn nghe được Hồng Vũ lời nói, thu hồi xem náo nhiệt mặt mũi. Mỗi người lắc mình xuất hiện ở chính mình sở đối ứng đại trận phương vị. Lẫn nhau giữa, linh lực xỏ sâu. Hồng Vũ ở trong trận tiếp ứng chỉ huy. Hèn hạ. Nói tốt một mình đấu đây. Diệp Linh thấy cường giả thời thượng cổ môn đồng thời pháp lực, bày ra chu tiên đại trận, không khỏi mắng. Không nghĩ tới Hồng Vũ cùng Hồng La hai huynh đệ, vì thắng lợi, lại đọa lạc đến trình độ này. Ha ha, binh bất tiếm trá. Muốn trách thì tự trách mình quá ngây thơ rồi đi. Quang trường lực, trí tuệ không phát triển. Hồng Vũ đối Diệp Linh chửi mắng không thôi vì để ý. Thời đại thay đổi. Ai còn một mình đấu a? Bái kiến vô sỉ, không bái kiến giống như các ngươi vô liêm sỉ như vậy. Đem bội bạc nói quang minh chính đại, không có chút nào xấu hổ chi tâm. Ta nhổ vào. Diệp Linh xì một tiếng, một cước đem Hồng La đá lộn mèo, sau đó giơ đến đỉnh đầu. Dự định đem Hồng La làm bia đỡ đạn. A a a, mau thả cho ta a. Hồng La hô to. Chu tiên trận bên trong, vô số pháp tắc chi lực ngưng kết thành pháp đao từ trên trời hạ xuống. Hồng Vũ nếu như cố ý muốn vận chuyển chu tiên trận, thứ nhất tử sẽ chết Hồng La. Diệp Linh mị mắt thấy Hồng Vũ, nhìn hắn sẽ thế nào lựa chọn. Hồng La, ta sẽ sống lại ngươi. Ngươi an tâm đi chết đi. Hồng Vũ hướng về phía Hồng La hô, đồng thời gia tăng linh lực. Pháp đao hạ xuống tốc độ trở nên nhanh hơn. Hồng Vũ, ngươi tên con này. Ban đầu ngươi có thể không phải nói như vậy. Ngươi. Hồng La gấp tức miệng mắng to, nhưng lời còn chưa dứt, pháp đao đã rơi vào trên người hắn. Phốc phốc. Pháp đao trong nháy mắt xuyên thủng Hồng La thiên địa pháp tướng, Hồng La pháp tướng vỡ nát. Diệp Linh thấy cái này huynh hữu đệ cung hình ảnh, biết rõ Hồng Vũ cũng định không tiếc bất cứ giá nào. Thiên địa pháp tướng. Con kiến hôi thân, vạn tượng lực. Nàng một tiếng khẽ kêu, lần nữa đánh ra một cái pháp quyết. Bóng người to lớn cấp tốc thu nhỏ lại, lúc này nàng biến thành bất quá lớn chừng ngón cái. Cả người có hồng sắc đường cong, nhìn qua giống như độ một tầng hồng quang, cả người biến thành một cái gốm sứ làm thành sứ hoa hoa. Vô dụng. Chu tiên trận vô khổng bất nhập, giống vậy có thể phóng đại thu nhỏ lại. Hồng Vũ nhanh cười nói, điều khiển chu tiên trận. Pháp đao cũng gấp tốc độ nhỏ đi. Hướng Diệp Linh hạ xuống, giống như hạt mưa một loại dày đặc. Ha ha, ngươi xem một chút liền biết rõ có hữu dụng hay không rồi. Diệp Linh khoanh chân ngồi xuống, dù bận vẫn ung dung nhìn Hồng Vũ bọn họ. Pháp đao lúc này rơi vào trên người Diệp Linh, phát ra đinh đinh đương đương thanh âm. Hồng Vũ thấy pháp đao lại không thể phá mở Diệp Linh phòng ngự, thoáng cái chừng lớn con mắt. Năng lực phòng ngự thế nào đột nhiên trở nên cao như vậy? Không được. Nàng đem thiên địa pháp tướng rút nhỏ, lực phòng ngự chồng chung một chỗ rồi. Chu tiên trận pháp đao lại không có biện pháp chồng. Hồng Vũ la lớn, hắn đã nhìn thấu nguyên nhân. Như vậy thứ nhất, chỉ cần Diệp Linh không giải trừ thiên địa pháp tướng, coi như chu tiên trận cũng không thể làm gì nàng. Chớ đắc ý. Chờ ngươi linh lực hao hết thời điểm, chính là ngươi xong đời thời điểm. Hồng Vũ khống chế chu tiên trận, hướng về phía Diệp Linh hô. Hắn không tin, Diệp Linh một người có thể hao tổn quá bọn họ. Dù sao Diệp Linh chỉ có một người, mà bọn họ có 12 cái.
Hả, phải không? Là ta một người duy trì pháp tướng tiêu hao đại, vậy thì các ngươi duy trì trận pháp tiêu hao đại.
Diệp Linh không thèm để ý chút nào nói, vừa nói dối người. Trên trời không ngừng rơi xuống pháp đao, đối với nàng mà nói, giống như củ lép như thế.
Vậy trước tiên như vậy, ta muốn ngủ một giấc.
Được rồi, gọi ta a.
Diệp Linh vừa nói, liền nằm xuống ngủ.
Hồng Vũ nhìn Diệp Linh, có chút không nói gì.
Rời ạ, thật đúng là ngủ a.
Nhưng hắn ngoại trừ thầm mắng Diệp Linh bên ngoài, cũng không có biện pháp.
Quay đầu hướng về phía còn lại cường giả thời thượng cổ hô đầu hàng.
Mọi người chống nổi, nàng là giả bộ.
Hắn phải ổn định còn lại cường giả thời thượng cổ tâm tính.
Nam ngủ Diệp Linh, nghe được Hồng Vũ lời nói, khẽ mỉm cười.
Sau đó, yên tâm đi ngủ.
Hồng Vũ thật dự định cùng nàng so đấu linh lực.
Chương 460, lại có đại lao đang đánh chiếc.
Một ngày đi qua sau,
Diệp Linh lú ú tỉnh lại,
ngáp một cái,
xoa xoa tỉnh táo đôi mắt còn díp lại buồn ngủ.
Còn không có kết thúc đây.
Nàng giống như miêu một dạng cố gắng đưa dài chính mình eo thon nhỏ, lộ ra nhu mỹ đường cong.
Nhưng Hồng Vũ lại không có một chút thưởng thức ý tứ.
Hắn biết rõ, chính mình tối đa chỉ có thể kiên trì nữa 2 giờ.
Còn có những thượng cổ đó cường giả cũng vậy.
Ngay tại Hồng cuống cùng thời điểm, đột nhiên giới vực bên trong chuyển tới ba động.
Vân mang theo 12 danh quan tinh sư tiến vào giới vực bên trong.
Tử Linh cũng tới.
Linh tôn chủ, chúng ta tới tiếp viện ngươi.
Bọn họ thấy Diệp Linh bị vây ở Chu Tiên trận trung, lập tức một tiếng hô to.
Trong tay đánh ra một đoàn ánh sao, đánh phía Hồng Vũ đám người.
Chỉ là ánh sao còn chưa tới nửa, liền bị một mảnh bạch quang chặn lại.
Hồng Lang ngăn cản đang lúc mọi người trước người.
Ha ha, không nghĩ tới đi,
ta lại sống đến giờ.
Mặc dù hắn bị Chu Tiên trận trọng thương, nhưng thân là cường giả thời thượng cổ, ở đâu là dễ dàng như vậy ngủm.
Đi ngang qua một ngày bên trong, hắn rốt cuộc lấy khôi phục như cũ.
Cùng tiến lên.
Vân cảm nhận được Hồng La cường đại,
mang theo 12 danh quan tinh sư, cùng Hồng La đại chiến.
Mặc dù quan tinh sư không giỏi chiến đấu, nhưng 12 người đồng thời, thỉnh thoảng dẫn động tinh thần,
nhiễu loạn Hồng La pháp thuật.
Còn có một cái Tử Linh linh hoạt rong ruổi, trong lúc nhất thời cũng bất phân cao thấp.
Hồng Vũ nhìn một màn này âm thầm lắc đầu, bên trong lòng có chút nóng nảy.
Giang có nữa, sợ rằng đối với hắn bất lực.
Lúc này một cái thanh âm giản mua vang lên.
Nha đầu, ngươi không sao chớ?
Là lão hủ có lỗi với ngươi.
Thụ Vương hướng về phía Tử Linh hô.
Trước hắn cho là Tử Linh bị Lãng độc thủ,
vốn là muốn đi tìm Lãng báo thủ, nhưng một mực không tìm được.
Chờ Lãng một lần nữa xuất hiện thời điểm, Hồng Vũ để cho hắn không nên nhắc lại chuyện này.
Chờ đánh bại Diệp Linh lại nói.
Không có cách nào hắn không đánh lại Hồng Vũ, không thể làm gì khác hơn là tạm thời nhịn xuống.
Bây giờ lần nữa thấy Tử Linh, nhất thời mừng rỡ khôn kể xiết.
Ta không sao, Thụ Vương ra ra.
Nhưng ngươi không cần phải cùng với bọn họ.
Linh tôn chủ cũng sẽ cho phép ngươi tìm thế giới thụ, cứu sống tôn nữ của ngươi.
Tử Linh hướng về phía Thụ Vương hô.
Thụ Vương cùng Hồng La Hồng Vũ không giống nhau.
Diệp Linh nghe được Tử Linh lời nói, cũng gật đầu một cái nói.
Chỉ cần ngươi tuân kỷ thủ pháp, không nhiễu loạn tu tiên giới trật tự,
bản tôn chủ cho phép ngươi đang ở đây tu tiên giới tự do hành động chi tiện lợi.
Diệp Linh hướng về phía Thụ Vương hô.
Nàng thực ra cũng mau muốn không chịu nổi.
Linh lực tiêu hao thập phần to lớn,
mặt ngoài không có vấn đề dáng vẻ đều là giả bộ, nếu là không có chuyển cơ,
chờ hạ nàng cũng sẽ bị Chu Tiên trận giết chết.
Nàng đã làm tốt nếu như một khắc đồng hồ bên trong không có chuyển cơ, liền hướng Diệp không cầu cứu.
Thụ Vương nghe Diệp Linh lời nói, mừng rỡ không thôi.
Lời này là thật.
Diệp Linh vuốt cằm nói,
miệng vàng lời ngọc, thiên địa pháp chỉ.
Thụ Vương nghe một chút, không do dự nữa, thẳng tiếp thu pháp lực.
Các huynh đệ,
đầu nhập vào Linh tôn chủ, phản Hồng Vũ hai cái này tiểu nhân hèn hạ.
Một ít cường giả thời thượng cổ cũng giống vậy, bất mãn Hồng Vũ bá đạo cách làm.
Bọn họ đều là bị Hồng Vũ uy hiếp, hơn nữa Hồng Vũ thiết kế hãm hại Diệp Linh, cũng để cho bọn họ thấy Hồng Vũ hèn hạ một mặt.
Cái này không nói tín nghĩa nhân, có thể thật tuân thủ trước cho mình hứa hẹn sao?
Vì vậy, quyết định đầu nhập vào Diệp Linh.
Theo nhóm lớn cường giả thời thượng cổ trở mặt,
thế cục một chút trở nên thiên về một bên.
Hồng Vũ nhìn Chu Tiên trận bể tan cảnh, hướng về phía Thụ Vương trận mắt nhìn.
Dưỡng không quen Bạch Nhãn Lang,
vô sỉ,
không có chút nào tín nghĩa.
Đem mới vừa rồi Diệp Linh mắng lời nói của hắn, một tia ý thức mắng lên.
Thụ Vương sống tuổi tác lâu, kiến thức cũng rộng,
vì vậy không thèm để ý chút nào, hướng về phía thoát khốn Diệp Linh khẽ vút cảm,
mang theo một đám cường giả thời thượng cổ đứng sau lưng Diệp Linh.
Diệp Linh mang theo Thụ Vương bọn họ vây Hồng Vũ cùng Hồng La.
Lúc này phía sau hai người còn có một chút hồ đầu ngu xuẩn cường giả thời thượng cổ,
hoặc là mắc phải làm ác.
Tỷ như Lãng, hắn biết do nếu như hắn đầu nhập vào Diệp Linh, cũng sẽ không có quả ngon để ăn.
Dù sao mình từng ra tay với Tử Linh,
Hồng Vũ, Hồng La, hai người các ngươi có thể biết tội,
còn không đầu hàng.
Diệp Linh khôi phục bình thường bộ dáng, người mặc phượng quan khăn quàng vai,
mang theo một cổ quý khí cùng quyền thế,
với tay thiên địa ngọc tỷ bay vào trong tay nàng,
trong nháy mắt đem trước Diệp Linh tiêu hao linh khí cho bộ toàn.
Có thiên địa ngọc tỷ nơi tay, nàng và thiên đất chính là nhất thể.
Ha ha, Diệp Linh, chúng ta là sẽ không thần phục với ngươi,
có bản lãnh liền giết chúng ta.
Hồng Vũ cười lạnh, hắn phải làm liền muốn khi thiên địa chúa tể,
thế nào nguyện ý khuất tất dưới người.
Địch, đây là đại linh định, ngươi phụ trách cản ở phía sau.
Hồng Vũ quyết định thật nhanh, đem một viên quả đấm lớn thúy ngọc viên ném cho một cái nổ mạnh đầu.
Địch nhận lấy viên, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ.
Đây là vô luận tiêu hao bao nhiêu linh lực, cũng có thể trong nháy mắt hồi tràn đầy đại linh hoàn.
Bất quá đây cũng chỉ là lời đồn đãi, đại linh hoàn chỉ là ẩn chứa linh lực hơi dư thừa mà thôi. Đối với Diệp Không mà nói, này cái gọi là đại linh hoàn, liền căn bản không có tác dụng gì. Sau đó, Hồng Vũ mang theo còn lại cường giả thời thượng cổ xé rách hư không rời đi. Tiến tính nơi, đây chính là hắn kế hoạch. Nghĩ tới đây, khóe miệng của Hồng Vũ dâng lên một nụ cười lạnh lùng. Diệp Linh, đừng cho là ta Hồng Vũ không có hậu thủ. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Diệp Linh vừa nói, liền muốn đuổi theo chạy tới. Hắc hắc, trước qua ta đây quan đuổi nữa. Cảm tạ Hồng Vũ đại nhân cho ta cơ hội này. Cái này cả thế gian đều chú ý thời khắc, để cho chúng ta nên đón một trận vĩ đại nghệ thuật thịnh yến đi. Địch trên mặt lộ ra điên cuồng nụ cười. Sau đó thân thể của hắn, giống như cổ khí, cả người biến thành một cái vòng tròn lớn cầu. Hơn nữa, còn đang không ngừng trở nên lớn. Không được, Lá Tôn chủ, chúng ta mau rút lui. Thụ Vương nghĩ tới điều gì, liền vội vàng hô. Hắn muốn tự bạo. Diệp Linh nghe được Thụ Vương lời nói, biến sắc. Một cái cường giả thời thượng cổ tự bạo lời nói, uy lực lớn vô cùng. Coi như là nàng, cũng sẽ bị thương. Lập tức kéo mọi người lui ra. Mà lúc này địch đã mất đi lý trí. Trên người xuất hiện rất nhiều màu đen đường vân, cả người nhìn qua thập phần kinh khủng. Nghệ thuật chính là nổ mạnh. Hắn điên cuồng cười to, sau đó cả người muốn nổ tung lên. Một đóa to lớn mây nấm ở dưới bên trong nổ lên. Vô số năng lượng trong nháy mắt hướng bốn phía đổ xuống mà ra. Rất nhiều tinh thần trực tiếp bị xung kích sóng nghiền nát. Diệp Linh vừa mới mang theo mọi người chạy trốn tới tu tiên giới, chỉ nghe thấy một cổ nổ lớn âm thanh. Ầm. Sau đó nàng lập tức đánh ra một cái phòng ngự kết giới. Kết giới vừa mới đánh ra, sóng trùng kích liền đụng vào kết giới phía trên, giống như kinh đảo vô án. Nội tâm của Diệp Linh sợ hãi, tốt uy lực đáng sợ. Kết giới không ngừng đung đưa, cuối cùng vỡ vụn ra. Diệp Linh rên lên một tiếng, đem sông tới huyết ép xuống. Nếu không, bị người thấy lời nói, chỉ sợ sẽ có động tác nhỏ. Cũng may phần lớn uy lực bị ta triệt tiêu. Trong lòng Diệp Linh vui mừng. Tu tiên giới bị dư âm đánh vào, bắt đầu không ngừng đung đưa. Tu tiên giới mọi người rối rít ngẩng đầu. Xảy ra chuyện gì? Lại có đại lao đang đánh chết. Mọi người kinh nghi bất định. Chương 461, mượn đao giết người. Diệp Linh mang theo mọi người trở lại Tử Hà Các, hướng về phía Vân nói, đi đem tiên mặc đóng. Vân mang theo 12 xem tinh sứ không người linh mệnh, lui xuống. Diệp Linh cuối cùng dò xét một chút, trên mặt kinh nghi bất định. Hồng Vũ lại chính mang theo còn sót lại nhân đang bay vọt vùng biển cấm kỵ. Chẳng nhẽ hắn phải đi yên tĩnh nơi? Hắn đi nơi đó làm gì? Diệp Linh chuẩn bị không rõ Hồng Vũ ý đồ, nhưng trực giác nói cho nàng biết, không phải là chuyện gì tốt. Tử Linh, ngươi an bài một chút Thụ Vương bọn họ, ta đi ra ngoài một chuyến. Diệp Linh hướng về phía Tử Linh phân phó nói. Sau đó, nghe quang chợt lóe, trực giác rời đi Tử Hà Các. Trong nháy mắt kế tiếp, nàng đã xuất hiện ở Tiêu Diêu Phong bên trên. Diệp Linh vừa xuất hiện liền thấy Diệp Không chính dựa vào cây liễu ngủ. Không nghĩ tới mới vừa rồi thiên địa mạnh như vậy hỗn loạn, Diệp Không còn có thể ngủ. Diệp Linh tức giận hướng về phía Diệp Không nói, tỉnh lại đi, thế giới muốn hủy diệt. Diệp Không, ngươi mau tỉnh lại. Diệp Không mở ra tỉnh táo đôi mắt còn díp lại buồn ngủ, nghe được Diệp Linh hô đầu hàng. Thế giới hủy diệt, cùng ta có quan hệ gì đâu? Hắn nhàn nhạt trả lời một câu. Hủy diệt đi, mệt mỏi. Diệp Linh nghe được cái này, trực tiếp ngây tại chỗ. Chẳng nhẽ thế giới hủy diệt đều không thể để cho Diệp Không để ý? Người đàn ông này rốt cuộc để ý cái gì? Diệp Linh nhìn Diệp Không lại ngủ thiếp đi, rất bất đắc dĩ. Mặc dù nàng rất gấp, nhưng không có Diệp Không trợ giúp, nàng không dám đi yên tĩnh nơi. Sau đó, nàng cầm lên Diệp Không cần câu, học Diệp Không dáng vẻ, thả câu đứng lên. Một cổ yên lặng đạm bạc cảm giác, để cho Diệp Linh than thở, nguyên lai câu cá như vậy thoải mái. Không trách Diệp Không như vậy thích câu cá. Rất nhanh, nàng liền toàn tâm đắm chìm trong câu cá bên trong, đem Hồng Vũ đám người quên không còn một ngống. Yên tĩnh nơi, Hồng Vũ mang theo còn sót lại cường giả thời thượng cổ ở khắp nơi tìm. Hồi lâu sau, Hồng Vũ mặt lộ mừng rỡ, tìm được. Phát, các ngươi tìm một chỗ, làm đại bản doanh trốn. Ta đi tìm pháp. Hồng Vũ hướng về phía Hồng La nói. Được. Hồng La gật đầu, nếu thất bại, cũng chỉ đành tạm thời co đầu rút cổ, chờ đợi thời cơ Đông Sơn tái khởi. Mặc dù trước Hồng Vũ cách làm không tốt lắm, nhưng Hồng Vũ cũng biết do hắn không chết được. Nếu như đổi lại là hắn, cũng nhất định sẽ không chút do dự làm như vậy. Vì vậy, bọn họ huynh đệ không chỉ không có ngăn cách, ngược lại càng ăn ý phối hợp lại. Ngay sau đó, Hồng Vũ cùng Hồng La liền mỗi người chia nhau hành động. Hồng Vũ hơi chút lắng xuống một nội tâm của hạ, sau đó đi vào trong một cái sơn động, bị ngọn lửa vòng cổ giới hạ pháp khẽ ngẩng đầu. Hắc, lại có người tới. Đầu năm nay thật là càng ngày càng náo nhiệt rồi hả? Năm nay là cái gì năm? Năm con có sao? Tất cả mọi người như vậy hổ hổ sinh uy. Chờ Hồng Vũ lúc đi vào, pháp trực tiếp lạnh rên một tiếng. Ngoác miệng ra, một đạo hồng sắc thiểm điện giống như Hồng Vũ kích bắn đi. Hồng Vũ thấy hồng sắc thiểm điện, trực tiếp luống cuống, trực tiếp quỳ xuống tránh thoát hồng sắc thiểm điện. Pháp hơi sửng sở. Người này thật là không có có cốt khí, lại trực tiếp liền quỳ. Rất tốt. Hắn thích thứ người như vậy. Người là ai? Pháp hỏi. Hồng Vũ cung kính xá một cái, lễ phép làm rất đầy đủ. Ta tên là Hồng Vũ, ngài chính là Pháp đi. Trong truyền thuyết thượng cổ đệ nhất cường giả. Hồng Vũ một cái nịnh bợ đưa lên, bất quá này cũng là sự thật. Ha ha ha. Pháp cười lớn, ngọn lửa vòng cổ không dừng được đung đưa. Tốt biết nói chuyện tiểu gia hỏa. Nói đi, đến tìm ta có chuyện gì? Pháp tâm tình rất tốt. Trước tới Diệp không thiếu chút nữa không đem hắn tức chết. Phía sau lại tới một cái giả mạo hồng, chỉnh hắn không giải thích được. Hay lại là người trẻ tuổi được a? Có sức sống, miệng còn ngọt. Pháp không ngại thay Hồng Vũ giải quyết một ít phiền toái nhỏ. Pháp Vương, bây giờ thiên địa ngôi nhà gọi là Linh. Bây giờ nàng làm điều ngang ngược, muốn chúng ta sở hữu cường giả thời thượng cổ thần phục với nàng. Hy vọng Pháp Vương xuất thủ, thay chúng ta làm chủ. Đường đường cường giả thời thượng cổ, khởi có thể vì hắn nhân tay sai. Hồng Vũ đại nghĩa lâm nhiên nói. Một chút không có mới vừa rồi gặp mặt liền quỳ cảm giác cái nấy. Pháp cũng không khỏi không khen ngợi. Người trẻ tuổi này, cũng là một có tài. Đáng tiếc thực lực chưa ra hình dáng gì, cái miệng ngược lại là rất giỏi. Bất quá đại khái tình huống hắn cũng biết. Hồng Vũ chính mình không đánh lại, muốn tìm chính mình mượn đao giết người. Hy vọng mình có thể xuất thủ đối phó Diệp Linh, đợi Diệp Linh cùng hắn đánh lưỡng bại câu thương. Hồng Vũ lại nửa đường giết ra, mang đến bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Pháp trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch Hồng Vũ ý đồ, nhưng hắn nhìn ra không nói toạc, cười vang nói, không nghĩ tới Hồng sau đó, cái gì A Miêu A Cẩu cũng có thể làm thiên địa chúa tể rồi. Hồng Vũ đúng không, ngươi thay ta đánh khai phong ấn. Bản tôn ra tay, không có không giải quyết được nhân. Sau đó, một đôi mắt hổ nhìn về phía Hồng Vũ. Hồng Vũ nghe được muốn mở ra phong ấn, trong lúc nhất thời mặt lộ vẻ khó xử. Pháp thực lực cường hãn vô cùng. Một khi mở ra, nếu như pháp muốn giết hắn, thật là dễ như trở bàn tay. Bất quá, nếu là không mở ra, sợ rằng sẽ chọc cho đúng phương pháp nổi giận. Đến thời điểm lại không thể để cho hắn xuất thủ đối phó Diệp Linh rồi. Hắn biết rõ Diệp Linh không lâu sau nhất định sẽ đuổi theo. Nếu như không có người giúp, chính mình chắc chắn sẽ không là Diệp Linh đối thủ. Tâm tư thay đổi thật nhanh gian, Hồng Vũ rất nhanh có quyết ý. Được, tại hạ cái này thì giúp ngươi mở ra phong ấn. Chỉ là này phong ấn nhìn qua tương đương bất phàm, tại hạ cũng không dám hứa chắc có thể giải mở. Hồng Vũ trước thời hạn đem lời nói tử, chờ chút không giải được phong ấn, pháp cũng sẽ không nói cái gì. Sau đó, hắn vận chuyển toàn thân linh lực, cầm một cây gai ở pháp thân bên trên đinh thép. Đinh thép chính là do thế giới pháp tắc chi lực tạo thành. Hồng Vũ mới vừa cầm, vô số vĩnh hằng ngọn lửa cùng lôi điện liền hướng hắn đánh mà tới. Hồng Vũ một mặt chống cự, một mặt hô to: "A a a!" Bắt trước Phật sứ ra lực khí toàn thân một dạng trên đầu nổi gân xanh. Nhưng đinh thép nhưng là vẫn không nhúc nhích. Hồng Vũ âm thầm tính toán thời gian, trong đầu nghĩ cũng không xê xích gì nhiều. Sau đó buông lỏng một chút tay, cả người ngã về phía sau, trên đất lăn một vòng. Mới dây rùa đứng lên, trên mặt vẻ áo não. "Pháp Vương, đều tại ta bản lĩnh nhỏ, thậm chí ngay cả một cây đinh thép cũng không rút ra được. Ai, mời Pháp Vương trách phạt." Nói xong, túi đầu quỳ xuống, một bộ mặc cho xử trí bộ dáng. Pháp thật sâu nhìn Hồng Vũ liếc mắt. Hồng Vũ với hắn mà nói, còn có giá trị lợi dụng. Hắn lộ ra nụ cười. "Không sao, này phong ấn nếu là tốt như vậy giải, ta đã sớm thoát thân rời đi." Hắn nhẹ nhàng dậm chân một cái, một nguồn sức mạnh đem Hồng Vũ nâng lên. "Ngươi lại trở về các ngươi căn cứ đi. Tiên tính này chi đất chính là ta nơi bản, các ngươi lại tránh xong. Kia Diệp Linh nếu là dám đến, ta sẽ làm cho nàng chỉ có tới chớ không có về." Theo lời hắn, ngọn lửa vòng cổ không ngừng đong đưa. Vĩnh hằng ngọn lửa hướng ra phía ngoài tràn ra, có một ít hướng trên người Hồng Vũ lan tràn. Ở chỗ này lâu, hắn cũng sẽ dính pháp khí tức, từ đó bị pháp tắc chi lực đối phó. "Ngươi trở về đi thôi." Pháp hướng về phía hắn phân phó nói. "Cần tuân Pháp Vương chi mệnh." Hồng Vũ cung kính nói, nội tâm vui vẻ. Cái gì Diệp Linh, cái gì Pháp Vương, đều bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Mà Pháp ở Hồng Vũ sau khi đi, cũng khỏe môi vểnh lên. Người trẻ tuổi vẫn là quá non nớt. Chương 462, ta thay đổi chủ ý. Tiêu Diêu Phong, Khổ Hải bên cạnh. Diệp không làm một cái điểm điểm ngộng, mặc dù trong ngộng sắc mặt quên, nhưng hắn tỉnh lại thời điểm, tâm tình vui thích. Chỉ nhớ mang máng, tựa hồ cùng thế giới hủy diệt có liên quan. Chẳng nhẽ ta không cẩn thận hủy diệt thế giới? Diệp không lắc đầu bật cười, cũng không để ý, quay đầu nhìn lại. Một cái cực đẹp nữ tử, chính năm chính mình cần câu ở thả câu. Chính là người mặc phượng quan hà khoác. Câu cá xuyên chính thức như vậy, nhìn một cái liền không chuyên nghiệp. Diệp không đưa tay ra mời vươn người, đi tới Diệp Linh bên cạnh ngồi xuống, mở miệng nói: "Gần đây rất nhàn à?" Diệp Linh nghe được Diệp không thanh âm, có vẻ lúng túng. Dù sao ở Diệp không ao cá, nắm Diệp không cần câu, câu Diệp không ngư. "Không nhàn, ta bể bộn nhiều việc." Diệp Linh nói xạo. Sau đó đem cần câu trả lại cho Diệp không. Diệp không cười một tiếng, không có trong vấn đề này tra cứu. Mỗi người đều có mệt mỏi thời điểm. Một mực băng bó, sớm muộn có một ngày nhân sẽ tan vỡ. Đừng xem Diệp Linh thân là thiên địa chúa tể, nhưng mỗi ngày xử lý thực ra rất nhiều. Nhìn chằm chằm cái kia vị trí nhân cũng rất nhiều. "Diệp không, ta tới là nghĩ tìm ngươi hỗ trợ." Diệp Linh đem Hồng Vũ sự tình cặn kẽ cùng Diệp không nói một lần. Diệp không thực ra biết rõ một ít. Nghe tới Hồng Vũ đám người chạy đến yên tĩnh chi địa lúc, Diệp không cũng không nhịn được nhíu mày một cái. Cái kia giả Hồng thực lực không tính là yếu, nhưng so với pháp cũng còn có chênh lệch rất lớn. Vạn nhất bọn họ làm ra nhiều chút trò yêu, để cho pháp đột phá phong ấn thì phiền toái. Suy nghĩ một chút, Diệp không quyết định đi nhìn một chút. Nếu như pháp thật mở ra phong ấn, Diệp không cũng không xác định mình có thể hay không đánh bại hắn. "Cùng đi gặp xem đi." Diệp không hướng về phía Diệp Linh nói. "Được." Diệp Linh mừng rỡ, có Diệp không ra tay, trái tim của nàng có thể thả nửa dưới rồi. Hai người trực tiếp tại chỗ biến mất, trong nháy mắt kế tiếp xuất hiện ở vùng biển cấm kỵ bầu trời. Diệp không mang theo Diệp Linh trực tiếp tiến vào vùng biển cấm kỵ. Biển Trung Hải yêu, cảm giác có người tiến vào trong nước.
vốn là ngủ say dưới đáy biển hung thú hải yêu, trong nháy mắt mở mắt ra, lộ ra trắng như tuyết răng nhọn, bọn họ hướng Diệp Không cùng Diệp Linh bơi đi. Khi thấy rõ là Diệp Không lúc, sở hữu hải yêu lập tức lộ ra kinh hoàng vẻ mặt. Người nam nhân kia lại tới. Bọn họ rối rít xoay người, trực tiếp từ trước đến giờ nơi chạy mất. Bất quá Diệp Không đã phát hiện bọn họ. Ha, vừa vặn khổ hải ngư không nhiều lắm. Diệp Không khẽ cười một tiếng, nắm lấy những thứ kia chạy tương đối chậm hải yêu, bỏ vào tiêu diêu phiến bên trong. Còn lại hải yêu cũng tránh về chính mình trong sào huyệt, run lẩy bẩy. Diệp Linh nhìn một màn này, nước miếng không nhịn được chảy xuống. Lại có thể kiếm cớ đi Diệp Không nơi đó xin ăn rồi. Hai người sau đó vượt qua vùng biển cấm kỵ, đi tới hoang vu yên tĩnh nơi. Yên tĩnh nơi nhìn qua vẫn là như cũ, nhưng Diệp Không lại cảm giác có chút không giống. Bọn họ quả nhiên tới nơi này. Yên tĩnh chi linh khí thừa thải không ít. Diệp Không nói, cương giả thời thượng cổ có thể lấy tự thân câu thông thiên địa. Bọn họ yêu cầu bổ sung linh lực thì sẽ đưa đến một bộ phận linh khí sẽ chuyển rời qua. Ma Hồng không chỉ có thể hấp thu cổ linh khí này, còn có thể len lén hấp thu yên tĩnh nơi bên trên những thượng cổ đó cường giả linh lực. Yên tĩnh nơi sâu bên trong, Lãng đi tới trước mặt Hồng Vũ, thi lễ một cái rồi nói ra: "Hồng Vũ đại ca, Diệp Linh bọn họ tới, còn mang một cá nhân." Hồng Vũ từ trạng thái tu luyện trợn mở con mắt, trong con ngươi thoáng qua một tia ngân lệ. Nhanh như vậy đã tới rồi. Diệp Linh xem ra là muốn trạng thảo trừ căn, không lưu hậu hoàn rồi. Hắn lập tức đứng dậy, trực tiếp đi pháp nơi giam cầm. Pháp Từ đang ngủ mê man tỉnh lại, thấy Hồng Vũ lại tới. Trong con ngươi thoáng qua vẻ tức giận. Bất quá hắn vẫn nhịn được tức giận, hỏi: "Đến tìm ta làm gì?" Hồng Vũ lần này không có quỳ lạy, trực tiếp mở miệng nói: "Diệp Linh mang người tới. Pháp Vương, lần này toàn bộ nhờ vào ngươi." Hắn thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía lối vào, tựa hồ tới người đã ở bên ngoài. Pháp lạnh rên một tiếng: "Hồng Vũ cái này vô dụng phế vật, lại trực tiếp chạy đến nơi này hắn, muốn cho hắn xuất thủ." Bất quá Pháp nhìn một chút trên người mình phong ấn, đã giải trừ tiếp gần một nửa, không có cách nào phát huy toàn lực. Nếu như hắn tọa sơn quan hổ đấu, là có thể tiếp tục hấp thu Hồng Vũ trên người bọn họ linh lực mở ra phong ấn, có lẽ có thể giải mở một nửa. Pháp bên trong tâm kế nghị nhất định, sau đó lắc đầu cự tuyệt nói: "Không, ta thay đổi chủ ý, ta không trộn lẫn cùng các ngươi chuyện." Nói xong, nhắm lại con mắt không để ý Hồng Vũ. Lần này Hồng Vũ trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới Pháp hội ở lúc mấu chốt bỏ gánh. Nội tâm tức miệng mắng to Pháp vô sỉ, cũng không dám đảm đương mặt nói ra, bởi vì nói ra lời nói chọc giận tới Pháp, hắn có thể sẽ bị đánh chết tại chỗ. Lúc này, cửa hang truyền tới một tràng cười. Một đôi nam nữ trẻ tuổi bước đi vào, một tuấn mỹ vô cùng, một cái tao nhã cao quý, nhìn qua như thông qua kim đồng ngọc nữ một loại đang đối, chính là đã tới yên tĩnh nơi Diệp Không cùng Diệp Linh. Hồng Vũ thấy hai người đi vào, biến sắc, thầm nói tệ hại, bị vây chặt, thật là thất sách. Nếu như Pháp không có bội bạc, hắn lúc này vừa vặn tọa sơn quan hổ đấu, bây giờ chỉ có thể dựa vào chính hắn. Trong lòng Hồng Vũ nóng nảy, trong đầu vận chuyển vô số ý nghĩ, đột nhiên nghĩ đến một ý kiến hay, hắn đột nhiên cười lên ha hả. Thành công đưa tới vốn là đi vào liền chú ý Pháp Diệp Không cùng Diệp Linh sự chú ý, bởi vì pháp thân bên trên phong ấn đã giải khai gần một nửa, cho dù ai không cách nào xem nhẹ lúc này hắn trạng thái. Người cười cái gì? Diệp Linh hướng về phía Hồng Vũ quát lên. Một người đi đường không biết do an tĩnh một ít, ngược lại kiêu căng như vậy, này không phải tại tìm chết sao? Hồng Vũ thu hồi liều lĩnh nụ cười, thâm độc nói: "Diệp Linh, không nghĩ tới ngươi như vậy đuổi tận cùng không ông. Ta cho ngươi biết, các ngươi nếu như không chịu bỏ qua cho ta lời nói, cũng đừng trách ta." Hồng Vũ nói xong, điều động toàn thân linh lực, một bộ chuẩn bị tư thế chiến đấu. Diệp Không cùng Diệp Linh có chút không nói gì. Nơi nào đến con sâu nhỏ, bật vui vẻ như vậy? Ngươi muốn làm gì? Diệp Linh hỏi. Mặc dù Hồng Vũ ngu xuẩn, nhưng chính diện không phải nàng đối thủ, chớ đừng nhắc tới Diệp Không rồi. Nếu như Hồng Vũ muốn liều mạng lời nói, phất tay liền có thể giải quyết hắn. Vì vậy nàng có chút hiếu kỳ, pháp kết quả muốn làm gì? Ha ha, các ngươi lập tức dừng lại, nếu không ta lập tức đem pháp cho giải phong rồi. Hồng Vũ mắt lộ ra điên cuồng, uy hiếp nói. Đồng thời, một cái tay đã bắt giống như một pháp thân bên trên pháp tắc chi lực ngưng tụ thành đinh thép. Pháp tán thưởng nhìn một chút Hồng Vũ, sẽ chờ Hồng Vũ rút ra một cây. Mặc dù Hồng Vũ thực lực nhỏ, nhưng đem hết toàn lực lời nói, có lẽ có thể rút ra một cây. Hồng Vũ cho là mình có thể mở ra phong ấn, vì vậy cho là chiêu này nhất định có thể dọa lui Diệp Không cùng Diệp Linh hai người. Diệp Không nhìn một trực bính đáp Hồng Vũ, có chút bất đắc dĩ. Trên người Hồng Vũ linh lực đang không ngừng trôi qua, đều bị pháp hấp thu, mà Hồng Vũ còn hồn nhiên không cảm giác. Xem ra trước phải giải quyết các ngươi mới được. Diệp Không hướng về phía Hồng Vũ nói. Cái gì? Hồng Vũ sững sờ, Diệp Không tại sao như vậy tự đại? Hắn nhìn Diệp Không, rõ ràng mới luyện khí tu vi, còn nói cái gì phải giải quyết bọn họ. Chương 463, chúng ta phải đi Cực Lạc Châu. Hồng Vũ nhìn Diệp Không, có chút tức giận. Người này lại một chút tự biết mình cũng không có, đang muốn quát mắng Diệp Không, nhưng Diệp Không lúc này hướng về phía hắn lung lay một chảo. Hồng Vũ cảm giác một bàn tay vô hình đột nhiên bắt được chính mình, hơn nữa vô luận hắn thế nào dãy rủa, cũng không thể động đậy. Linh lực không cần, cũng không cần đem ra lãng phí. Diệp Không vừa nói, ở trên người Hồng Vũ hư điểm mấy cái. Hồng Vũ cảm giác mình trên người linh lực đột nhiên dừng lại. Lúc này hắn trở nên giống như phàm nhân. Hắn kinh hoàng nhìn về phía Diệp Không. Đây là cái gì thủ đoạn? Lại có thể phong ấn một người linh lực. Hắn giờ khắc này hối hận, chính mình lại còn muốn cùng lớn như vậy lao đối nghịch. Diệp Không đem Hồng Vũ ném ở một bên, lắc mình biến mất. Một cái chớp mắt sau đó, xuất hiện ở Hồng La bọn họ chỗ ẩn thân. Hồng La ngơ ngác nhìn đột nhiên xuất hiện Diệp Không, đang muốn chào hỏi, nhìn đối phương một cái tới làm gì. Kết quả Diệp Không hoàn toàn không cùng hắn môn nói nhảm, trực tiếp đối của bọn hắn hư điểm mấy cái. Sau đó sẽ bọn họ không có phản ứng trước, rời đi. Hồng La nâng tại bán không tay cứng lại. Sau đó mọi người kinh hoàng phát hiện, bọn họ bị trên người linh lực bị giam cầm rồi. Chỉ có thể kinh hoàng nhìn Diệp Không biến mất địa phương. Diệp Không bất quá rời đi một cái chớp mắt, liền quay trở về. Hừ, lại bị ngươi phát hiện. Pháp lạnh rên một tiếng, trực tiếp hướng về phía Diệp Không phát động công kích. Vốn là hắn còn muốn lôi kéo, lén lén hút lấy những người đó trên người linh lực. Kết quả Diệp Không nhìn một cái Hồng Vũ, liền biết rõ ý tưởng của hắn, trực tiếp đem Hồng Vũ bọn họ linh lực cũng cho phong bế. Một cái tới giải quyết tận gốc. Hắn há mồm ra, phun ra mấy đạo hồng sắc thiểm điện. Đồng thời, trong lỗ mũi cũng phun ra một đoàn hồng sắc cố thể. Con mắt phun ra lưỡng đạo hồng quang. Tất cả đều hướng Diệp Không hai người đánh tới. Diệp Không cau mày, so với trước, Hồng quả nhiên khôi phục không ít. Trước chỉ là lời nói phát ra thiểm điện, bây giờ hai mắt mũi miệng cũng có thể tiến hành công kích. Bất quá, không có hoàn toàn giải khai phong ấn pháp, còn không phải đối thủ của hắn. Diệp Không xuất ra Tiêu Diêu Phiến, đem sở hữu công kích tất cả đều chặn, đem trong lỗ mũi hồng sắc cố thể đánh về pháp trong miệng. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng từ trong lỗ mũi đi ra, hắn hoài nghi là cất mũi, vì vậy không nghĩ đụng. Pháp nuốt vào hồng sắc cố thể, ho nhẹ một tiếng, tựa hồ bị hế trụ. Con mắt trợn mắt nhìn Diệp Không cùng Diệp Linh hai người, sau đó rốt cuộc nuốt vào. Nổi nóng nói: "Diệp Không, có bản lĩnh khởi ra ta phong ấn, cùng ta đại chiến 300 hiệp." Hắn vẫn nộ lắc lắc ngọn lửa vòng cổ, vô số vĩnh hằng chi hỏa vang từ phía. Diệp Không thản nhiên nhìn pháp liếc mắt. Pháp phong ấn giải trừ một nửa, bây giờ hắn cũng không có biện pháp lần nữa phong ấn hắn, chỉ có thể chờ đợi hắn linh lực hoàn toàn khôi phục tới nữa. "Đi thôi." Diệp Không hướng về phía Diệp Linh nói, sau đó bước rời đi. Diệp Linh có chút lo âu nhìn một cái pháp, nắm lên giống như chim cút nút ở xó xỉnh Hồng Vũ đuổi theo Diệp Không rời đi. Pháp thanh âm ở phía sau không ngừng truyền tới. "Diệp Không, ngươi đáng chết này ra hỏa. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn đưa ngươi tháo thành tăng khối, lại chém thành muôn mảnh." Ha 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 ha. Diệp Không cùng Diệp Linh không để ý đến pháp tiếng mắng chửi. Sau đó, Diệp Linh lại đi mang theo Hồng La những người đó, muốn đem bọn họ nhốt vào tử hạ cắt trong đại lao, tránh cho ngày nào lại xảy ra tai vạn. Mà Diệp Không chính là trực tiếp trở lại chính mình Tiêu Diêu Phong bên trên, hắn hôm nay câu cá nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Hồi lâu sau, Diệp Không rốt cuộc nghe được quen thuộc gợi ý của hệ thống âm thanh. Luyện khí 1. Cực Nhạc Châu. Một cái kim sắc quang môn trống rông xuất hiện. Một hòa thượng đầu chọc từ trong bước ra. Hắn đưa tay ra mời vương người, nhìn có chút đổ nát cung điện, lộ ra nghiêm túc mặt mũi. Đọc một âm thanh Phật hiệu. Thỉnh thoảng di đà Phật. Sau đó phân biệt phương hướng, hướng Thánh Châu phương hướng tỉnh lại. Hòa thượng bước hành cầu, nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh. Bên cạnh cảnh vật cũng đang nhanh chóng quay ngược lại, rất sắp biến thành hư ảnh. Rất nhanh hòa thượng liền đi tới Thanh Châu. Hắn bước chân không ngừng, tiếp tục đi nhanh. Nhưng đột nhiên mũi giật giật. Sau đó nhanh chóng quay ngược lại, ngừng ở một nhà gạch xanh lục miếng ngói trước mặt nhà lầu. Một cái lùng trang diễm mặt nữ tử nhô đầu ra, thấy một hòa thượng đầu chọc ở đứng ở cửa. Trong đầu nghĩ, cái này là cái vật hi hắn đây. Bao nhiêu năm không bái kiến hòa thượng rồi. Vì vậy nàng ra sức huy động khăn tay, lớn tiếng hướng về phía hòa thượng hô: "Đại sư, đi vào chơi đùa nha. Mau tới chơi đùa chứ sao?" Thanh âm vừa kiều lại ổn ẻn, để cho người ta không nhịn được cả người mềm yếu đi xuống. Tuệ Năng nuốt một ngụm nước miếng. Phật môn ở thời Không Trường Hà Trung ngăn cách nhiều năm, rất nhiều thanh quy giới luật đã theo không kịp thời đại. Hay lại là tu tiên giới nhân sinh đẹp nhất ta? Tuệ Năng nhớ tới đại Phật dặn dò, trong đầu nghĩ xong chuyện sau đó mới nói. Vì vậy nhớ tới A Di Đà Phật, liền hướng phòng trong đi. Trên lầu nữ tử cười duyên xuống lầu nên đón đi. Nơi này tỉnh lược 108.000 tự. Ngày thứ hai, Tuệ Năng mặt đầy hồng quang từ trong thanh lâu đi ra. Trong đầu nghĩ, hay lại là tu tiên giới được a? Dị vực chính là một chim không thèm địa phương. Sau đó hắn nhớ tới chính sự, lần nữa bước ra nhị bước, chạy tử hà cắt đi. Tử hà cắt chung, Diệp Linh có chút mệt nhọc ngồi ở thiên địa vạn tượng trên ghế. Ở nhốt Hồng Vũ bọn họ sau đó, nàng còn phải xử lý một nhóm tích lũy xuống công vụ. Bởi vì ngày hôm qua đi Diệp Không nơi đó lười biếng câu cá. Thật là hâm mộ Diệp Không a. Ngay tại Diệp Linh dự định lười biếng lúc ngủ, Tử Linh từ ngoài điện đi vào. Diệp Linh liền vội vàng làm lên, làm bộ đang ở phê duyệt một ít luật lệ văn kiện. Tử Linh thấy Diệp Linh động tác nhỏ, nhưng làm bộ không nhìn thấy. Sau khi hành lễ nói: "Mở bẩm tôn chủ, bên ngoài tới một cái hòa thượng, muốn bái kiến tôn chủ." Diệp Linh nghe được Tử Linh lời nói, sững sờ một chút. "Hòa thượng? Chẳng lẽ là tới hóa duyên?" Ngay sau đó khoát tay nói: "Hòa thượng này nhìn qua như thế nào đây?" Diệp Linh trong đầu nghĩ, nếu như nhìn qua nghèo quá, liền xua đuổi hắn đi những địa phương khác hóa duyên. Tử Linh nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói: "Thật giống như thật nghèo, trên người cũng không xuyên cà sa." Diệp Linh nghe một chút khoát tay nào nói: "Nơi nào đến giả hòa thượng, cà sa cũng không có. Để cho hắn đi những địa phương khác hóa duyên đi, nơi này không phải hắn giả danh lừa bịp địa phương." Tử Linh đang muốn lĩnh mệnh thối lui ra, đột nhiên nghĩ tới chính mình lọt một câu nói, sau đó hướng về phía Diệp Linh nói: "Tôn chủ, hắn nói hắn là tới thay đại Phật truyền lời." Diệp Linh nghe được đại Phật chữ, lập tức ngồi thẳng người. Cao mày suy tư trong chốc lát, nói: "Để cho hắn vào đi."
biết rõ đại Phật, vậy xem ra không phải giả. Tuệ Năng đi vào, có chút hướng về phía Diệp Linh cúi người, mang trên mặt vẻ ngạo nghễ, hắn là đại biểu đại Phật tới. Diệp Linh mắt lạnh đánh giá Tuệ Năng, mở miệng nói: "Đại sư đến từ đâu? Không biết có chuyện gì?" Này mặc, cũng không giống như cái chính kinh hòa thượng. Tuệ Năng nghe được Diệp Linh lời nói, có chút lúng túng. Chính mình không có linh thạch thanh toán, chỉ có thể dùng trên người cả xa thanh toán rồi. Hắn ho nhẹ một tiếng nói: "Trong lòng có Phật, tức là chân Phật. Hết thảy ngoại vật, bất quá kính hoa thủy nguyệt." Không đợi Diệp Linh tiếp lời, hắn trực tiếp mở miệng nói: "Bần tăng pháp danh Tuệ Năng, thay đại Phật tới truyền lời. Chúng ta muốn cực Nhạc Châu." Chương 464, công đức vô lượng chuyện. Diệp Linh không phát một lời, ngồi yên lặng, tựa hồ đang trầm tư cái gì. Tuệ Năng có chút thấp phòng chờ. Hắn không đánh lại Diệp Linh, vạn nhất chọc giận Diệp Linh, lật tay là có thể đem hắn diệt. Suy nghĩ một chút, Tuệ Năng tiếp tục mở miệng nói: "Tôn kính linh tôn chủ, ngã Phật từ bi, không muốn sinh linh đổ thán. Đại Phật sắp hiện thế, tu hữu đầy đất làm chỗ đặt chân. Chúng ta chỉ cần cực Nhạc Châu nhất phương tịnh thổ liền có thể. Hơn nữa, vì song phương không có can thiệp lẫn nhau, chúng ta sẽ cùng tu tiên giới vạch rõ giới hạn." Tuệ Năng nói xong, lúc này đứng không động, tính đợi Diệp Linh đáp lời. Đây cũng là đại Phật danh giới cuối cùng. Mặc dù đại Phật muốn truyền giáo thiên hạ, nhưng tương tự sợ bị Diệp Linh nhằm vào, hơn nữa còn có một cái Diệp không ở tu tiên giới. Đánh lại không đánh lại, cũng chỉ có thể sau lưng len lén mang mấy câu như vậy. Không được. Cực Nhạc Châu lúc trước tuy từng là Phật giáo tịnh thổ, nhưng đã nhiều năm qua, Phật môn cũng chủ động buông tha Cực Nhạc Châu. Cực Nhạc Châu đã thành chúng ta tu tiên giới không thể chia nhỏ một bộ phận. Lúc này chớ có bàn lại. Diệp Linh nói xong, ngọc thủ hư nhất. Tiễn khách. Tự có Tử Linh đi ra đem Tuệ Năng mang đi. Mặc dù Tuệ Năng trên mặt không cam lòng, nhưng cũng không dám ở trước mặt Diệp Linh phát tác. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là hậm hực đi. Ở Tuệ Năng sau khi đi, Diệp Linh cúi đầu nghĩ ngợi. Đại Phật chỉ sợ là muốn trở lại tu tiên giới, sau đó đánh vào cảnh giới cuối cùng. Đại Phật thực lực vốn là đến gần vô hạn cảnh giới cuối cùng. Hơn nữa chư Phật, một khi bọn họ cũng tất cả đều trở lại tu tiên giới, liền coi như bọn họ nói chỉ cần Cực Nhạc Châu một khối địa phương. Ngoài miệng vừa nói vô dục vô cầu, nhưng nếu là có nhất thống thiên hạ cơ hội, chỉ sợ cũng phải không chút do dự xuất thủ. Về phần ban đầu hứa hẹn, ai lại chịu thừa nhận? Hoặc là, chỉ cần lợi ích cũng khá lớn. Đại tới trình độ nhất định thời điểm, tự nhiên sẽ có người bội bạc. Nhưng đại Phật chỉ sợ sẽ không dừng tay như vậy. Tu tiên giới sợ rằng cũng phải phân tranh dần lên rồi. Diệp Linh suy nghĩ một chút, không nhịn được liền đã ngủ. Tuệ Năng rời đi Tử Hà Các sau, cũng không có trở về Cực Nhạc Châu. Ngược lại là phân biệt phương hướng, lại vội vã bước đi. Sau đó không lâu, Tuệ Năng rốt cuộc dừng bước lại. Đây chính là Liên Vân Châu Tinh Hà Tông nơi ở đi. Quả nhiên là nhân kiệt địa linh. Tuệ Năng khen ngợi đôi câu, phân biệt Tiêu Diêu Phong phương hướng đi. Tiêu Diêu Phong. Ở Tuệ Năng tiến vào thời điểm, Diệp không liền biết. Bất quá Diệp không có ngăn cản, hắn ở trên người Tuệ Năng cảm nhận được đại Phật khí tức. Hắn muốn biết rõ đại Phật phái Tuệ Năng tới suy nghĩ gì. Tuệ Năng căn cứ đại Phật cho chỉ dẫn, đi tới Tiêu Diêu Phong bên trên. Quả nhiên thấy được một cái đang ở thả câu nam tử quần áo trắng. Nhìn qua thập phần khí độ bất phàm, nhất cử nhất động, hồn nhiên thiên thành, phảng phất tận chứa nào đó đạo vận. Tiểu tăng nếu như không có nhận sai lời nói, các hạ chính là Diệp thí chủ đi. Tuệ Năng không người thi lễ một cái, sau đó lấy ra một cái hộp gấm. Diệp thí chủ, đây là Phật môn chí bảo, Bảo Liên Đăng. Đại Phật nói, cho trước mạo phạm bồi tội. Tuệ Năng cung kính đem cái hộp đặt ở Diệp không bên cạnh. Diệp không liếc mắt một cái Bảo Liên Đăng, trong đầu nghĩ chính mình đang cần cái đèn bàn, vì vậy không có cự tuyệt. Đại Phật trước bởi vì Phật tử cùng Diệp không từng có mâu thuẫn, nếu đại Phật chủ động bồi tội, chỉ cần phía sau không có chọc tới Diệp không, như vậy Diệp không cũng không phải dễ giận như vậy nhân. Có thể đi qua chuyện coi như xong rồi, nhưng chuyện sau này ta sẽ không cho các ngươi bảo đảm. Diệp không hướng về phía Tuệ Năng nói, ý tứ giữa lời nói rất rõ ràng, lúc trước chuyện Diệp không có thể không nhắc chuyện cũ, nhưng ngày sau Phật môn nếu như còn có người không tán thưởng, chọc tới trên đầu của hắn lời nói, hắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Tuệ Năng nghe hiểu Diệp không lời nói, bên trong lòng có chút bất đắc dĩ. Diệp thí chủ, đại Phật muốn từ hồi Cực Nhạc Châu, hy vọng có thể lấy được Diệp thí chủ ủng hộ. Sau khi chuyện thành công, còn có lễ trọng. Tuệ Năng không người nói, thấy Diệp không thu lễ vật, trong bụng cũng là vương lòng một chút. Đại Phật đi ra trước đã từng cảnh cáo hắn, muốn lưu ở tu tiên giới, phải lấy được Diệp không ủng hộ. Nghe vậy Diệp không nhấc một cái cần câu, nguyên lai đại Phật là nghĩ thu mua hắn, Bảo Liên Đăng chẳng qua là nước cờ đầu. Bất quá Diệp không cũng không thiếu pháp bảo, nhận lấy Bảo Liên Đăng, chỉ chính mình chẳng qua chỉ là thiếu một đèn bàn. Cái này thuộc về Diệp Linh quản, ta không tham dự tu tiên giới quản lý. Ngươi đi đi, khác ảnh hưởng ta câu cá. Diệp không trực tiếp cự tuyệt. Đại Phật tâm tư hắn không cần muốn cũng biết. Tuệ Năng bất đắc dĩ than thở, bất quá trước khi đi lại hỏi, tiểu tăng có chuyện sẽ ở tu tiên giới lưu lại một đoạn thời gian. Diệp không nhấc một cái cần câu, trả lời, đây là ngươi chuyện, lúc trước chuyện đi qua, chỉ cần ngươi cần giữ bổn phận, ta sẽ không ra tay với ngươi. Hai tay Tuệ Năng chắp tay, túi người chào nói, đa tạ, sau đó rời đi. Cần giữ bổn phận. Tuệ Năng vừa đi vừa nghĩ, nghe đại Phật mệnh lệnh làm việc, cũng coi là cần giữ bổn phận đi. Tuệ Năng trực tiếp thi triển thân pháp trở lại Cực Nhạc Châu. Hắn ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, không ngừng tụng kinh. Rất nhanh, tâm thần liền cùng đại Phật bắt được liên lạc. Tuệ Năng đúng sự thật hồi báo cùng Diệp Linh còn có Diệp không đáp lời. Đại Phật khẽ bước cảm, trầm ngâm nói: "Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, này hai người sẽ không dễ dàng như vậy khuất phục. Đã như vậy thì chấp hành cái thứ ba phương án đi." Tuệ Năng trên mặt lộ ra bội phục vẻ mặt, không hổ là Đại Phật. Vẫn còn có phương án dự bị, không khỏi cung kính hỏi: "Đại Phật, cái thứ ba phương án làm như thế nào?" Đại Phật trên mặt lộ ra một vẻ thần bí khó lường nụ cười, hướng về phía Tuệ Năng cao thâm mặt chắc cười nói: "Tuệ Năng, ngươi liếc mắt nhìn, kia Diệp Không Đồ đệ có hay không ở lịch luyện?" Tuệ Năng vội vàng gật một cái cặp mắt mình, mượn Đại Phật thời không trường hạ, lấy Cực Nhạc Châu vị quan chắc điểm quan sát toàn bộ tu tiên giới. Hắn đã sớm điều tra biết Tiêu Diêu Phong tình huống, có cái nào đồ đệ. Tại hắn trong đôi mắt, thấy tu tiên giới linh khí tràn đầy, sinh cơ dồi dào, nhất phái phồn vinh hương thịnh cảnh tượng. Bất quá cũng vẫn tồn đang chém giết lẫn nhau tranh đấu. Tuệ Năng tập trung ý chí, quả nhiên thấy Diệp Không mấy tên học trò tại thiên hạ các nơi lịch luyện. Lâm Yêu Yêu đang ở một cái hắc hà trung tu luyện. Tiểu Bạch cưỡi hắc kỳ, chính lấy một chục nhiều. Tiểu Thanh chính là ở tu bổ chính mình thiên mệnh châu. Mục Thiên Tiên đang tu luyện xem sao thuật. Cơ Trường Sinh đang cùng một cái hải yêu đang ở sáp lá cà. Xác nhận mỗi người phương vị sau đó, Tuệ Năng thu hồi ánh mắt, hướng về phía Đại Phật gật đầu nói: "Ngã Phật thần thông, quả thật như thế." Tuệ Năng trên mặt lộ ra vẻ kính nể. Mặc dù Đại Phật thân ở ngoại giới, lại như cũ có thể giải tu tiên giới chuyện phát sinh. Cái này làm cho hắn bội phục không thôi. Thấy Tuệ Năng như thế, Đại Phật lộ ra hiền hòa nụ cười nói: "Tuệ Năng, ngươi tiếp theo đi mời bọn họ tới ta Cực Lạc Tịnh Thổ làm khách đi. Chúng ta tất cả mật tàng điện tịch, toàn bộ đều có thể mở ra cho bọn hắn tra cứu." Tuệ Năng nghe được Đại Phật lời nói, lấy làm kinh hãi. Bản năng khuyên can: "Đại Phật, bọn họ cũng không phải là Phật môn tử đệ, làm sao có thể cho phép bọn họ kiểm tra Phật môn điện tịch?" Đại Phật lắc đầu một cái, cười nói: "Tuệ Năng, Phật môn điện tịch ẩn chứa vô thượng vật lý, có thể để cho bọn họ sinh ra một tia hướng Phật chi tâm, cũng coi như một món công đức vô lượng chuyện." Tuệ Năng cúi đầu suy nghĩ một chút, rốt cuộc hiểu ra, toại gật đầu đáp ứng, tiếp lấy liền rời đi Cực Nhạc Châu, hướng Diệp Không các học trò chỗ vị trí đi. Chương 465, cùng hắn bất quá mới quen. Lâm Yêu Yêu nhìn trước mắt hòa thượng, thái độ lãnh đạo. Nàng trưởng kiếm xuất vỏ, chỉ Tuệ Năng. Cút. Tuệ Năng không nghĩ tới chính mình chỉ là đi lên chào hỏi, không nói gì, Lâm Yêu Yêu liền bắt đầu đổi nhân. "Thí chủ, ngươi hãy nghe ta nói, ta không có ác ý, chỉ là muốn mời ngươi đi Cực Lạc Tịnh Thổ xem một chút. Chúng ta nơi đó có rất nhiều Phật giáo điển tịch, có thể mặc cho ngươi." Tuệ Năng lộ ra lấy lòng thần sắc, tận tình khuyên bảo hướng Lâm Yêu Yêu khuyên. Lời còn chưa dứt, liền bị Lâm Yêu Yêu cắt đứt. Nàng lông mày dựng thẳng, trên mặt lộ ra một bộ cực kỳ không nhịn được thần sắc. "Cút cho ta." Nàng trương kiếm cơ múa, một vệt kiếm quang bay về phía hướng Tuệ Năng. Tuệ Năng nhất thời sắc mặt đại biến, liền vội vàng né ra. Kiếm quang ước chừng theo đuổi Tuệ Năng trên trăm dặm, mới tiêu hao hầu như không còn. Tuệ Năng bay đầu nhìn một chút Lâm Yêu Yêu phương hướng, chắc chắn đã cách đủ xa rồi. Mới hận hận mắng: "Đáng ghét con bé nghịch ngợm. Dữ dội như vậy, như không phải Diệp Không bảo kê ngươi, lão nạp nhất định đưa ngươi cho trấn áp." Vừa dứt lời, đột nhiên không trung một đạo bạch quang xuất hiện, Tuệ Năng sắc mặt lần nữa lại biến. Thái độ 180 độ chuyển biến lớn, liền vội vàng hô: "Tiên tử tha mạng." Bần tăng mong chó không khạc ra được ngà voi. Sau này còn dám nói bậy, nhất định đánh nát đã biết trương cổ miệng. Nói xong, Tuệ Năng đùng đùng đánh chính mình hai cái bàn tay. Bạch quang từ Tuệ Năng trên đầu bay qua, Tuệ Năng trong bụng buông lỏng một chút. Nhìn trộm nhìn lại, nguyên lai là một vị áo dài trắng tu sĩ đi ngang qua. Tuệ Năng thần sắc lúng túng liếc mắt nhìn hai phía, thấy bốn phía không người. Này mới khôi phục trạng thái bình thường, phân biệt phương hướng sau bước đi trước. "Ha, nhiều như vậy đồ đệ, lại đi tìm người kế tiếp. Cái kia tiểu Bạch cảm giác không phải rất thông minh dáng vẻ, hẳn rất tốt lắc lư." Tuệ Năng tràn đầy tự tin, hắn đã điều tra qua Diệp Không những đệ tử kia. Tiểu Bạch cao mày nhìn trước mắt hòa thượng, không biết do nơi nào nhô ra. Tự xưng Cực Lạc Tịnh Thổ cao tăng, có rất nhiều công pháp điển tịch. "Mời tiểu Bạch đi trước xem một chút, có thể có bảo vật gì ạ?" Tiểu Bạch đánh giá Tuệ Năng, cảm giác lao hòa thượng này phòng trừng còn có một chút bảo vật. Tuệ Năng nhìn Tiểu Bạch, biết rõ người này chỉ cần có đủ lợi ích cám dỗ, nhất định sẽ được câu. Tiểu Bạch chính là Tiêu Diêu Phong đột phá khẩu, cũng là bọn hắn Phật môn đối tu tiên giới đột phá khẩu. Vì vậy, trong bụng đại định, lấy ra một cái bổ để vòng tay nói: "Gặp nhau tức là hữu duyên, một chút lễ ra mắt, liền tặng cho thí chủ đi." Tiểu Bạch kết quả bổ để vòng tay, khẽ gật đầu. Đây là Phật môn khai quang cầu phúc quá một chuỗi ngàn năm bổ để châu làm thành vòng tay, ở Phật môn lánh đời bây giờ, cũng coi là một vật hi hãn. Mang theo tu luyện có thể tạo được ngưng thần tĩnh khí hiệu quả, đoán là một kiện không tệ phụ trợ tu luyện vật phẩm. "Đại sư, chẳng qua là ta bây giờ còn có nhiều chút phiền toái trên thân, không giải quyết bọn họ, sợ rằng nhất thời bán hội không đi được." Tiểu Bạch cười hì hì nói: "Nếu đối phương muốn dụ dụ hắn đi Cực Lạc Tịnh Thổ, hắn vừa vặn lợi dụng giải quyết một cái càng ngày càng nhiều truy binh." Tuệ Năng không nghĩ tới Tiểu Bạch không khách khí như vậy, trong đầu nghĩ liền ngàn năm bồ đề vòng tay cũng được, dứt khoát giúp Tiểu Bạch một điểm nhỏ bận rộn. Trong lòng của hắn chuyện nhỏ, suy nghĩ là Tiểu Bạch ra mặt đối phó truy binh, hắn chính là ở bên cạnh phụ trợ quấy nhiễu liền có thể, chỉ phải giúp Tiểu Bạch thoát thân, đối phương thì sẽ cùng hắn cùng đi Cực Lạc Tịnh Thổ. Vì vậy gật đầu nhận lời. Chuyện này quấn ở tiểu tăng trên người. Tuệ Năng hảo khí can vân đều, lấy ra thiền trượng đưa ngang trước người. Rất nhiều võ tăng phong độ, đảo qua trước có chút thô bị bộ dáng. Tiểu Bạch cặp mắt uy mị, vỗ một cái Tuệ Năng bả vai. "Nếu như thế, liền giao cho đại sư. Ta đi trước." sau đó đá một cái chính ở bên cạnh ngủ Husky cái mông. Husky đột nhiên thức tỉnh, trận to đôi mắt thấy bốn phía. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Một bộ còn chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Ngốc cậu, nên đường chạy. Tiểu Bạch tức giận lại đá một cước. Husky mới từ trong mở mịt tinh thần phục hồi lại, nhấc chân chạy. Cũng may Tiểu Bạch sớm có kinh nghiệm, một cái kéo qua Husky, đẩy chuyển phương hướng sau nhảy lên, bên này ngốc cậu. Một người một chó nhanh chóng đi, lưu lại Tuệ Năng một người ở trong gió sốc xếp. Đây là một mảnh áng mây nhanh chóng bay tới. Mảng lớn tu sĩ từ bên trên hạ xuống, phần nhiều là ở tôn giả cảnh giới. Tuệ Năng sắp xếp một cái hiền hòa mặt mũi, miệng tụng Phật hiệu, dự định làm bộ như người không có sao một loại đi mất. Hòa thượng kia, đứng lại. Phía sau truyền tới quát một tiếng lệnh. Tuệ Năng xoay người, lộ ra một bộ không hiểu vẻ mặt nói: "Nay vị thí chủ, tìm tiểu tăng có chuyện gì ạ?" Cầm đầu kia tu sĩ nhíu mày một cái, hỏi hướng bên cạnh một người: "Ngươi chắc chắn hòa thượng này cùng kia ác tặc nhận biết?" Tên kia thon gầy tu sĩ trên mặt lộ ra khẳng định vẻ mặt, đưa tay chỉ Tuệ Năng nói: "Khẳng định nhận biết, tại hạ còn chứng kiến hòa thượng này tự mình cho một cái bồ đề vòng tay cho kia ác tặc. Hai người này không chỉ có nhận biết, nói không chừng hay lại là một nhóm. Bình thường khẳng định không thấy trộm cắp chuyện." Thon gầy tu sĩ tiếng nói vừa dứt, lập tức có tu sĩ ứng tiếng phụ họa. Hòa thượng này nhìn một cái liền không phải là cái gì người tốt. Bắt hắn, trước đánh một trận lại nói. Đánh thời điểm lại đem vấn đề hỏi khắp. Thải Vân tôn giả nhìn về phía Tuệ Năng nói: "Hòa thượng, ngươi còn có gì nói?" Tuệ Năng cười ha ha, nói: "Ta muốn nói, cùng hắn bất quá mới quen. Chỉ là muốn lừa hắn đi tự miếu một chuyến, các ngươi tin sao?" Mọi người nghe vậy biến sắc. Ai đây tin? Mới quen sẽ đưa một chuỗi ngàn năm bồ đề vòng tay, còn muốn lừa gạt đối phương. Bắt hắn lại trở về tra hỏi. Thải Vân tôn giả vung tay lên. Chúng tu sĩ rồi rít móc ra mỗi người vũ khí chen nhau lên. Trong lúc nhất thời pháp thuật tung bay, lôi điện, tử hỏa, phi kiếm vân vân hướng Tuệ Năng đánh tới. Tuệ Năng lấy lại bình tĩnh, miệng tụng Phật hiệu. Cả người Phật quang tăng mạnh, kim quang vần quanh. Tiểu Bạch núp ở phía xa nhìn Tuệ Năng đại chiến đông đảo tu sĩ, chặt chặt khen ngợi: "Hòa thượng này thực lực không kém. Nguyên lai lại muốn gạt ta Tiểu Bạch. Hừ, ta đường đường ma đế, cho tới bây giờ chỉ có ta lừa gạt người khác phần, trên thế giới này không người nào có thể gạt ta." Tiểu Bạch mang theo Husky trốn đi thật xa. Hai ngày sau, Tuệ Năng áo quần rách nát trở lại Cực Lạc tỉnh thổ. Hắn mất rất lớn tinh thần sức lực mới trốn thoát. Phía sau hắn đi ước định địa phương, không có tìm được Tiểu Bạch. Nghĩ đến chính mình lại bị một cái nửa đại tiểu hài lừa, Tuệ Năng tâm lý liền không nhịn được tức giận. Đáng ghét tu tiên giới. Hắn không nghĩ tới ngay cả Tiểu Bạch cũng không lừa được. Hắn quyết định thay đổi chủ ý. Nếu rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy thì đừng trách lao nạt rồi. Tuệ Năng trên mặt lộ ra dữ tợn vẻ mặt. Hắn quyết định vận dụng đại Phật cho lá bài tẩy. Tuệ Năng lấy ra một quyển Phật kinh, sau đó ngồi xếp bằng xuống, không tuyệt vọng tụng. Vô số kim sắc kinh văn từ trên kinh Phật bay ra. Ở tu tiên giới nơi nào đó, một cái đang tu luyện đại đế cấp cường giả, hai tròng mắt mở ra. Trong con ngươi có như có kim sắc phạm văn vừa ẩn mà không. Đại Phật. Ở trong thần thức, một tôn đại Phật chậm rãi hiện lên, kim quang chiếu khắp. Chương 466, giả thiết không. Đế cấp cường giả thấy đại Phật sau đó, không người bái xuống dưới. Thái độ thập phần thành kính. Rất tốt, xem ra ngươi còn không có quên ngã Phật. Tuệ Năng từ Phật quang bên trong đi ra. Đế cấp cường giả nhìn Tuệ Năng, nhất thời ngạc nhiên. Hắn cũng không nhận ra Tuệ Năng, không khỏi hỏi: "Ngươi là?" Tuệ Năng đơn trưởng dựng thẳng ở trước người, A Di Đà Phật một cái âm thanh mới nói: "Bần tăng Tuệ Năng, phụng đại Phật chi mệnh, vì Phật môn trở về tu tiên giới làm chuẩn bị." Đế cấp cường giả cũng như Tuệ Năng dáng vẻ một dạng A Di Đà Phật một cái âm thanh, sau đó hướng về phía Tuệ Năng nói: "Thì ra là như vậy, không biết Tuệ Năng sư huynh liên lạc ta có chuyện gì, cũng phải cần hỗ trợ." Đế cấp cường giả năm xưa cũng đã bị đại Phật thu làm tục gia đệ tử. Tuệ Năng gật đầu một cái, lại cũng không có lập tức nói ra dụ ý, ngược lại hỏi: "Không biết sư đệ xưng hô như thế nào, tu vi như thế nào?" Nếu như không biết rõ đối phương cái gì tu vi, Tuệ Năng cũng không xác định đối phương có thể hay không phát huy được tác dụng. Vạn nhất đối phương là một cái thức ăn kê, chỉ phụ trách cung cấp tình báo, kia Tuệ Năng không thể làm gì khác hơn là lần nữa liên lạc đại Phật rồi. Sư minh gọi tiểu tăng vì ngũ giới liền có thể, tu vi cũng liền chính là đế cấp. Đế cấp cường giả nói, trên mặt lộ ra một cổ đắc ý khoe khoang vẻ. Dù sao có thể đi đến đế cấp nhân đều là phượng mao lân giác. Nếu không Lâm Yêu Yêu cùng Tiểu Bạch bọn họ làm đế cấp cường giả chuyển thế trọng sinh, cũng sẽ không kiêu ngạo như vậy. Tuệ Năng nghe một chút, thầm nói cũng coi như miễn cưỡng có thể sử dụng. Ngươi có thể nhận biết Lâm Yêu Yêu, Tiểu Bạch, Tiểu Thanh mấy người? Hắn mở miệng hỏi. Ngũ giới lấy làm kinh hãi, mấy người kia có lẽ người khác không biết rõ. Nhưng tu vi đi đến bọn họ này một tầng thứ, khẳng định biết rõ. Dù sao bọn họ đều cần nghe Diệp Linh mệnh lệnh, mà Diệp Linh từng để cho bọn họ chú ý Lâm Yêu Yêu bọn họ. Ngũ giới vì vậy gật đầu nói. Nhận biết, chẳng nhẽ sư huynh đối với bọn họ có ý tưởng? Hắn không biết rõ Tuệ Năng muốn làm gì, nhưng nội tâm lúc này đã dâng lên một cổ không rõ dự cảm. Rất tốt, sư huynh có chuyện muốn cho ngươi đi làm. Chuyện này làm xong, đó là một cái công lớn. Tuệ Năng lộ ra hiền hòa nụ cười. Hắn không có phương tiện xuất thủ, nhưng là để cho ngũ giới đi làm. Sẽ không có người biết rõ, ngũ giới thân phận của tục gia đệ tử, không có nhân biết rõ. Trong lòng ngũ giới không rõ dự cảm mới vừa thêm mấy liệt, liền bận rộn hỏi. Sư huynh, đến tột cùng là chuyện gì? Tuệ Năng cười ha ha, nói. Rất đơn giản. Sư huynh muốn cho ngươi đưa bọn họ cũng bắt đến Cực Lạc Tịnh Thổ bên trong. Bọn họ tối cao không quá tôn giả cảnh. Đối với ngươi mà nói, hẳn là một đĩa đồ ăn. Ngũ Giới trầm mặc, quả là như thế. Hắn lắc đầu hướng về phía Tuệ Năng nói, chuyện này thứ cho Ngũ Giới không cách nào làm được, sư huynh có chỗ không biết. Mấy người kia tất cả là thiên địa sủng nhi, lại là thiên địa chúa tể Diệp Linh Tôn chủ thật sự chiếu cố. Ngũ Giới vừa ra tay, chỉ sợ cũng sẽ bị thiên địa tôn chủ phát hiện, trở tay là có thể trấn áp tiểu tăng. Ngũ Giới cự tuyệt, chuyện này nguy hiểm quá lớn. Không nghĩ tới đại Phật lâu như vậy không liên lạc hắn, bây giờ thì cho hắn một cái như vậy vấn đề khó khăn. Sư huynh, Ngũ Giới còn có việc, liền cáo lui trước. Ngũ Giới hướng về phía Tuệ Năng thi lễ một cái. Sẽ phải rời khỏi. Tuệ Năng lắc mình chắn trước mặt Ngũ Giới, cười ha hả nói: "Sư đệ xin dừng bước, đợi sư huynh cho ngươi nói tỉ mỉ." Sau đó hắn trở tay lấy ra một mảnh vải đen. "Ha ha, sư đệ không cần phải lo lắng. Có bảo vệ này nơi tay, liền có thể thần không biết quỷ không hay đưa bọn họ tất cả đều bắt cóc mà tới." Mặc dù song phương chỉ là thần thức ở trao đổi, nhưng Ngũ Giới cũng có thể thấy Tuệ Năng lấy ra pháp bảo. Hắn thần thức thăm qua đi, nhất thời thất kinh. "Ra thiên không." Ngũ Giới không nhịn được kinh hô thành tiếng. Trong truyền thuyết tiên giới chí bảo, lại đang Phật môn trong tay. Tuệ Năng nụ cười trên mặt càng sáng lạ rồi, gật đầu nói: "Không sai, chính là Giả Thiên Không. Trong truyền thuyết nhân thần thủy tổ nữ hoa bởi vì thái dương sáng quá không ngủ được, liên luyện chế một mảnh vải đen, dùng để giả thiên. Sau đó, nhân gian liền có ban ngày cùng đêm tối." Ngũ Giới vẻ mặt thành kính nhìn về phía khối kia Giả Thiên Không, mặc dù biết rõ truyền thuyết nói chung đều là nhân địa đặt, nhưng Giả Thiên Không hiệu quả nhưng là thật. Có nó, thật có thể giả thiên. "Được, chuyện này sư huynh chỉ để ý giao cho ta." Ngũ Giới chạm thiết đoạn đinh nói. Hai người rất nhanh thỏa đàm thời gian, địa điểm, cùng với nghị định một ít những chuyện khác sau đó. Sau đó liền kết thúc thần thức trao đổi. Đế cấp cường giả mở ra hai tròng mắt, trong mắt kim quang tiêu tan. Hắn khôi phục lạnh lùng bộ dáng, sau đó đứng dậy rời đi phòng tu luyện. Khi hắn đi ra phòng tu luyện một khắc, vô số cung nữ hộ vệ đồng loạt quỳ lạy. Có khác một tên mỹ lệ nữ tử tiến lên đón, nũng nịu hỏi: "Đế quân, nhưng là phải đi ra ngoài." Ngũ Giới gật đầu một cái, "Đã nhiều ngày ta không có ở đây, ngươi thay ta quản tốt tông môn." Nữ tử cung kính lĩnh mệnh: "Ừ." Sau đó, Ngũ Giới không để lại dấu vết ở trên người cô gái mềm mại vị trí bóp bóp một cái. Nữ tử thật thấp thân, ngâm một tiếng. Đại đế mỗi lần tu luyện ra môn đều phải một tên sử tử quá tới hầu hạ. Lần này rốt cuộc đến phiên nàng. Mặc dù liền một cơ hội, nhưng đại đế mỗi lần sau khi kết thúc cũng không keo kiệt ban thưởng. Vì vậy, liền cái này cũng có vô số nữ tử tranh đoạt không nghỉ. Đại đế thấp giọng ở bên tai nàng nói: "Thật tốt chờ, bản đế trở lại tái hảo hảo thu thập ngươi." Nữ tử trên mặt dâng lên một đoàn hồng hà, khiếp khiếp nói: "Ta tuân lệnh." Lâm Yêu Yêu đang tu luyện Vượng Vũ Cửu Thiên, bỗng nhiên cảm giác mí mắt chực nhảy. Nàng bấm ngón tay tính toán, cảm giác mình sắp có họa xảy ra chuyện. Kỳ quái, chẳng lẽ lại có người muốn tới ám hại bản đế? Lâm Yêu Yêu lấy ra khẩu trang mang theo. Mặc dù nàng vẫn cảm thấy vượt nhưng cái này khẩu trang là sư tôn xuất phẩm, nhất định là không có tác dụng gì. Nhưng không biết tại sao, nhớ tới lần trước ngộng, nàng cũng cảm giác chỉ có mang theo sư tôn đồ vật mới có cảm giác an toàn. Thật may sư tôn không ở nơi này, nếu không thật là muốn mắc cỡ chết được. Lâm Yêu Yêu cười khẽ tự nói, nếu như Tiểu Bạch bọn họ tại chỗ, đánh chết Tiểu Bạch, nàng cũng sẽ không mang cái này khẩu trang. Bởi vì, các nàng mấy người cũng biết rõ, sư tôn chẳng qua là luyện khí tu vi, sư tôn xuất ra pháp bảo có thể có ích lợi gì? Chẳng qua chỉ là cầu cái tâm lý an ủi thôi. Ngay tại Lâm Yêu Yêu mang theo khẩu trang sau, tình hà đấu chuyển. Rõ ràng là ban ngày, lại trong nháy mắt ám vô thiên nhật. Đưa tay không thấy được năm ngón. Lâm Yêu Yêu lập tức nâng kiếm nơi tay, ngưng thần giới bị đứng lên. Không nghĩ tới chính mình dự cảm chuẩn như vậy. Tuệ Năng mượn Phật khí rất nhanh tìm được Lâm Yêu Yêu vị trí. Hướng về phía Lâm Yêu Yêu chỗ vị trí chỉ một cái nói, "Nhanh, nàng ở đó." "Được, Tiểu Lưu, với bản đế đi một chuyến đi." Lâm Yêu Yêu thầm nói không ổn. Người vừa tới lại là đế cấp cường giả, ước chừng cao nàng hai cái đại cảnh giới. Bất quá nàng không chút kinh hoàng. Tiêu Trá một tiếng nói, "Du Long Hí Phượng." Trong cơ thể nàng, một nhánh Kim Long cùng Hỏa Phượng hư ảnh xuất hiện, chính mình liền muốn mượn cơ hội bỏ chạy. Mặc dù bây giờ nàng còn không phải đế cấp cường giả đối thủ, nhưng không đánh lại, còn không chạy lại sao? Người không trốn thoát. Trong hư không truyền đến một tiếng hét lớn. Một cái giống như trên trời nguyệt bàn một to bằng tiểu kim bát trên không trung xuất hiện. Chương 467, trao đổi một chút cảm tình. Kim bát không ngừng xoay tròn, vô số hòa thượng đọc kinh văn thanh âm xuất hiện. Lâm Yêu Yêu cảm giác đột nhiên cảm giác một trận choáng váng. Sau đó kim bát bên trong bắn ra một bó kim quang, trực tiếp đem Lâm Yêu Yêu thu vào. Một tên hắc bảo tu sĩ từ trong bóng tối đi ra. Đại tay nắm lấy kim bát, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Người kế tiếp, Tiểu Bạch đắc ý nằm ở một giường lớn trên giường. Ngàn năm bồ đề vòng tay phát ra nhàn nhạt sáng bóng. Để cho rất nhanh thì Tiểu Bạch có thể ngưng thần tinh khí, nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Thật là cái bảo bối tốt. Tiểu Bạch cửa ra khen. Mặc dù Phật môn lánh đời, nhưng bảo bối còn thật không ít. Bây giờ Tiểu Bạch có chút hối hận, chính mình chạy trốn quá nhanh. Nếu như nhiều ở mấy ngày, nói không chừng còn có thể lại lừa gạt mấy cái bảo bối. Hắn thậm chí nghĩ, nếu như ban đầu chính mình đáp ứng Tuệ Năng, Cực Lạc Tịnh Thổ sẽ có hay không có càng nhiều. Chờ lần sau gặp lại Tuệ Năng, đến lúc đó tái hảo hảo với hắn nói lời xin lỗi. Tiểu Bạch nghĩ đến. Hật Kỳ ngây ngốc nằm úp sấp ngủ dưới đất. Đối với cái này nhiều chút pháp bảo, hoàn toàn không cảm thấy hứng thú. Đột nhiên nó cảm ứng được có một cổ kỳ quái mùi bay tới. Hơn nữa người tới rất mạnh. Lời khác đột nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên, không nói hai câu nhấc chân chạy. Tiểu Bạch ngu ngốc nhìn đột nhiên chạy như điên hợp kỳ. Chó này điên rồi. Mã, buổi tối liền đem nó vào nồi. Tiểu Bạch giận dữ mắng. Sau đó, một người quần áo đen từ trong bóng tối đi ra. Tay cầm một cái đại kim bát. Trực tiếp hướng về phía Tiểu Bạch nhẹ nhàng quát một tiếng, thu. Tiểu Bạch cảm ứng được người vừa tới tu vi, xoay người liền muốn trốn. Nhưng đã quá muộn, quang thúc màu vàng trực tiếp đem Tiểu Bạch hút vào kim bát bên trong. Nếu là lao tử tu vi khôi phục, nhất định chặt ngươi cái này ố quý rùa. Tiểu Bạch lớn tiếng mắng, chỉ tiếc quần áo đen tu sĩ căn bản không để ý tới hắn. Đưa tay trộm một cái, ngàn năm bồ đề vòng tay đã rơi vào người quần áo đen trong tay. Quần áo đen tu sĩ thu hồi kim bát trực tiếp rút đi, động tác nước chảy mây trôi. Người kế tiếp, Kim Bát Trung. Lâm Yêu Yêu nhìn đột nhiên xuất hiện Tiểu Bạch, trực tiếp trước đánh cho một trận. Sư tỷ, ngươi làm gì đánh ta? Tiểu Bạch không đánh lại Lâm Yêu Yêu, phản kháng cũng bị đánh. Vẻ mặt đau khổ hỏi, hắn không biết mình vì quá mức bị đánh. Sư tỷ bị này kim bát thu vào, tâm tình không tốt. Tiểu Bạch, ngươi tự đưa tới cửa, cũng không nên trách ta. Lâm Yêu Yêu vỗ tay một cái, giải thích. Đánh Tiểu Bạch một hồi, thật là thoải mái hơn nhiều. Thật muốn sau này cũng không có việc gì đánh Tiểu Bạch một hồi. Không bình thường quá Tiểu Bạch không chọc giận nàng, cũng không mượn được cớ. Tiểu Bạch giận mà không dám nói gì, đi tới kim bát một cái khắc giác ngồi chồm hổm xuống. Hắn đường đường ma đế, khi nào bị bực này khuất đục. Chờ hắn tu vi khôi phục, nhất định phải hung hăng đánh trở về. Ít nhất một ngày đánh ba bữa. Trong lòng Tiểu Bạch âm thầm thề, lại trên đất vẽ mấy vòng vòng nguyền rủa Lâm Yêu Yêu, tâm lý mới cảm giác thoải mái hơn nhiều. Đột nhiên, kim quang chợt lóe. Tiểu Thanh từ trên trời hạ xuống. Tiểu Bạch thấy Tiểu Thanh, thần sắc vui mừng. Hắn nơi chút giật tới. Tiểu Thanh, tới với sư huynh trao đổi một chút cảm tình. Tiểu Bạch trực tiếp thi triển thân pháp, tiến lên đánh liền Tiểu Thanh. Tiểu Thanh còn chưa kịp phản ứng, liền bị Tiểu Bạch nện cho một quyền. Cả người đụng vào kim bát bên trên, phát ra ông một tiếng. Nhưng kim bát hoàn hảo không chút tổn hại. Tiểu Bạch không có ngừng tay, tiếp tục đuổi đánh. Tiểu Thanh miễn cưỡng chống đỡ mấy cái, liền phát hiện mình không phải Tiểu Bạch đối thủ. Tiểu Bạch không chỉ là đôi đan cường giả, hay lại là gông xiềng tam trọng cảnh, còn cao hơn chính mình một cái trọng. Tiểu Thanh đột nhiên từ trong ngực móc ra một viên ở yêu nguyên bí cảnh trung đạt được linh châu, ném cho Lâm Yêu Yêu, truyền âm nói: "Sư tỷ, cứu ta." Lâm Yêu Yêu nhận lấy linh châu, trực tiếp xuất thủ trấn áp Tiểu Bạch. Đối Tiểu Bạch một cái tới đánh đôi hỗn hợp. Sau đó, Tiểu Bạch vẻ mặt u oán đứng ở xó xỉnh, nhìn hai nữ nhân đang nói chuyện bắt quái. Hắn suy nghĩ, sau khi trở về, tìm cơ hội lung lạc một chút Diệp Tiêu Dao, sau này kéo hắn đồng thời cùng Lâm Yêu Yêu cùng Tiểu Thanh đánh nhau. Ngay tại nội tâm của Tiểu Bạch mưu đồ báo thù đại kế thời điểm, kim quang lần lượt chớp động. Mục Thiên Thiên lần lượt từ kim bát trên đỉnh rớt xuống. Mọi người trố mắt nhìn nhau, Tiêu Diêu Phong đi ra ngoài lịch luyện đệ tử lại bị người tận diệt rồi. Lần này xong rồi. Phế vật sư tôn lại dựa vào không ra. Hát gì? Diệp không đột nhiên hát hơi một cái. Trong đầu nghĩ nhất định là Tiểu Bạch lại ngứa ra, ở sau lưng sắp xếp hắn nói xấu. Chờ đều trở về, sẽ để cho Diệp Tiêu Dao đánh hắn một trận. Tiểu Bạch chính là ba ngày không đánh nhảy lên đầu lận ngói. Diệp không cảm giác mình thật lâu không có đóng chú những thứ này đi ra ngoài lịch luyện đồ đệ. Còn có ở lại Đào Sơn không có đi tu luyện. Bởi vì gần đây sự tình dù sao nhiều, thật lâu không có bái kiến bọn họ. Những học trò này, ăn cơm xong mỗi một người đều nhô ra. Bình thường cũng trốn lười biếng. Diệp không thở dài, làm sư tôn thật là không dễ dàng a. Hắn lật tay lấy ra thông thiên kính, thầm nghĩ đến Lâm Yêu Yêu mấy người. Lại chỉ thấy một mảnh kim quang. Diệp không đem thông thiên kính đi chiếu Lâm Yêu Yêu mấy người trước ngây ngốc địa phương, lại phát hiện giống vậy giống tuyết. Các đệ tử chẳng nhẽ xảy ra chuyện gì. Hỏi một chút Diệp Linh liền biết đi. Diệp không buông xuống thông thiên kính, đưa tin cho Diệp Linh. Từ Hà Các Trung. Diệp Linh chính đang suy nghĩ gì thời điểm tìm cơ hội đi Diệp không nơi đó chùa cơm. Gần đây quá bận rộn, Diệp Linh cảm giác mình có chút chi nhiều hơn thu, cần phải thật tốt bồi bổ. Sau đó, đột nhiên nhận được Diệp không đưa tin. Diệp Linh mừng rỡ, muốn cái gì tới cái đó. Chẳng nhẽ Diệp không cố ý kêu tự mình đi tới ăn cơm. Diệp không từ thiên địa vạn tượng trên ghế bật lên, đổi phượng quan khăn quàng vai, mặc một bộ nhu lam sắc lụa trắng thiên thủy vân thường. Đang muốn lúc đi, nhớ tới Diệp không nơi đó khả năng không có chuẩn bị chính mình chén đũa, trực tiếp nắm một bộ chén đũa, hóa thành nê quang biến mất. Một cái chớp mắt sau đó, Diệp Linh xuất hiện ở khổ hải bên cạnh, cầm trên tay chén đũa, khỏe miệng tinh lượng, hai chỉ con mắt không ngừng vòng tới vòng lui. Còn chưa tới điểm ăn cơm đây, Diệp không tức giận nói. Diệp Linh lại ra mặt dày như vậy, trực tiếp mang theo chén đũa tới. Mình coi như nấu cơm, cũng không muốn cho nàng ăn. Diệp Linh khẩu vị quá lớn, nàng một người có thể đỉnh sở hữu đồ đệ, đem hoang cổ cấm địa bên trong quỷ lưu ăn cũng không đủ Diệp Linh nhét cái răng. A, như vậy a, vậy ngươi tìm ta làm gì? Diệp Linh tiếc nuối nói, hậm hực nói đến chén đũa. Nguyên lai còn chưa tới giờ cơm, có thể nàng đã đói. Nàng dự định ỉ lại đến giờ cơm, đến thời điểm để cho Diệp không nấu cơm. Tới đến, không thể tới uổng. Ta hỏi ngươi, đồ đệ của ta bây giờ thế nào? Diệp không hỏi. Chính mình trước thoát khỏi Diệp Linh chiếu cố, Diệp Linh nếu như chiếu cố không được, kia đừng mơ tưởng ở nơi này chùa cơm. Bọn họ không phải đều tốt đang tu luyện sao? Diệp Linh nói. Gần đây thiên địa vững vàng, cường giả thời thượng cổ cũng bị thu phục rồi. Pháp cũng không thể đi ra. Diệp không đồ đệ còn có thể xảy ra chuyện gì? Nàng vừa nói,
dựa theo chính mình đánh vào Diệp Không Đồ trên người đệ ký hiệu, vẫy tay huyễn hóa ra mấy bức họa. Nhưng nhìn hình ảnh, người nàng choáng váng.
Ừ,
người đâu? Trước rõ ràng đều ở đây tu luyện. Diệp Linh từng cái nhìn, càng xem càng kinh hãi. Tiểu Bạch không thấy thì coi như xong đi, dù sao hắn có khả năng nhất gây sự. Chạy khắp nơi, không phải đang đánh chiếc, chính là đang đánh chiếc trên đường. Nhưng là tối ngoan ngoãn một thiên tiên đều không thấy. Điều này nói rõ, Diệp Không Đồ đệ thật xảy ra chuyện. Hơn nữa nàng còn không biết rõ. Chương 468, lai lịch không nhỏ. Diệp Linh có chút bất an. Chính mình rõ ràng đáp ứng Diệp không muốn trông nom tốt hắn đồ đệ, bây giờ nhân không thấy nàng cũng không biết rõ. Muốn không phải Diệp không cùng nàng nói, nàng còn không biết rõ lúc nào mới biết rõ. Diệp không ta, thật xin lỗi. Diệp Linh có chút ấy này nói. Chính mình ăn Diệp không nhiều cá như vậy, sự tình vừa không có làm xong. Cảm giác mình đã không mặt mũi nào lại đối mặt Diệp không rồi. Nàng thấp thỏm cúi đầu, thậm chí không dám nhìn thẳng Diệp không cặp kia thâm thúy minh phát sáng con mắt. Diệp không không có lên tiếng. Này ngược lại để cho Diệp Linh càng bất an. Diệp không chính là đánh chính mình, chửi mình đều tốt. Diệp không, ngươi đánh ta, hoặc là mang ta đi. Vô luận ngươi muốn làm cái gì đều được. Nàng hàm răng khẽ cắn môi đỏ mọng. Chỉ cần đền bù Diệp không, thế nào đều có thể. Hy vọng Diệp không không muốn nói lên quá mức yêu cầu. Không việc gì, chuyện này sai không trách ngươi. Hơn nữa, bọn họ tạm thời đều không sao, hẳn là bị chuyển tới một cái cùng tu tiên giới cách tuyệt không gian chung đi. Diệp không nhìn luôn luôn tùy tiện Diệp Linh lộ ra nhân quân thải hiện bộ dáng, cũng không khỏi có chút buồn cười. Hắn những học trò kia hắn biết rõ, mặc dù tu vi kém nhiều chút, nhưng đều có đại khí vận người, không thể nhanh như vậy ở ra rắm. Trải qua nhiều một ít gặp chắc trở, đối với bọn họ ngược lại càng mới có lợi. Mặc dù mình có thể bảo vệ bọn họ cả đời, nhưng giá là khiến cho bọn hắn biến thành phòng ấm lý hoa đoá. Một khi đụng ra ngoại giới mưa gió, như vậy bị thương cũng sẽ là bọn họ. Người dẫn ta đi bọn họ biến mất địa phương nhìn một chút. Diệp không hướng về phía Diệp Linh nói đến. Diệp Linh mang theo Diệp không, đầu tiên đi tới Lâm Yêu Yêu chỗ linh đạo tối bắc bộ. Một cái đại phụ cận hắc hà. Nơi này khí lạnh bức người, khắp nơi khí lạnh bồng bềnh, mặt đất ngưng kết một tầng lại một tầng băng xương. Mà hắc hà càng là giá rét vô cùng, lại như cũ qua lại không dứt. Diệp không trên đất họa một cái tinh tinh trận, phối hợp La Thiên Kính, thi triển tố bản trả lại như cũ pháp thuật. Một ít vốn là đồng bền tại không gian ánh sao không ngừng hội tụ, trả lại như cũ ra trước đây không lâu nơi này từng phát sinh qua cảnh tượng. Từ Lâm Yêu Yêu cùng Hắc Long đại chiến, đến nàng đánh chết những thứ kia nhân cơ hội xuất thủ tu sĩ. Có thể thấy được nàng quả quyết sát phạt, hơn nữa tu vi càng là một tầng lầu. Lần lịch luyện này, đối với nàng tiến bộ rất lớn. Sau đó, ngay tại Lâm Yêu Yêu tiếp tục tu luyện tự thân lúc chọn công pháp, thiên địa đột nhiên tối sầm lại, trong nháy mắt tinh hà đấu chuyển, nhật nguyệt đổi ngược. Diệp không thấy một khối to lớn miếng vải đen bay trên không trung, ngăn cách Diệp Linh từ tử hà các đầu xạ ở trên người Lâm Yêu Yêu ánh mắt. Sau đó một cái che mặt tu sĩ xuất hiện, tay cầm một cái kim bát, đem Lâm Yêu Yêu thu nhập trong đó. Ánh mắt của Diệp không rét một cái này che mặt tu sĩ là đại đế tu vi. Hơn nữa có Phật môn bí bảo mới như thế dễ dàng đem Lâm Yêu Yêu cho bắt đi. Lại can đảm dám đối với hắn đồ đệ xuất thủ, Diệp không tâm lý đã đem che mặt tu sĩ nhìn thành rồi một người chết. Sau đó, Diệp Linh lại lần lượt mang theo Diệp không đi Tiểu Bạch, Tiểu Thanh đám người vị trí. Diệp không từng cái trả lại như cũ, kết quả phát hiện cũng lớn không kém kém. Miếng vải đen che kín thiên địa, ngăn cách Diệp Linh nhìn chăm chú. Sau đó đại đế tu sĩ xuất thủ, trực tiếp lấy kim bát lấy đi Tiểu Bạch bọn họ. Ra thiết không. Diệp Linh nhận ra mảnh vải đen đó. Trong truyền thuyết tiên giới chí bảo, nhân thần thủy tổ nữ hoa nương nương sử dụng miếng vải đen. Diệp Linh hướng về phía Diệp không giải thích. Miếng vải đen có thể ngăn cách thiên địa theo dõi. Cho dù là nàng, cũng không cách nào theo dõi. Diệp không, xem ra đối phương lai lịch không nhỏ. Hơn nữa đến có chuẩn bị. Diệp Linh nhíu lại đẹp mắt chân mày nói. Như vậy tiên giới chí bảo, nhất định là thuộc về phương đó thế lực lớn sở hữu. Một lần tán tu, quả quyết không thể nào nắm giữ. Hơn nữa, tán tu tài nguyên tu luyện so với thế lực lớn thập phần thiếu thốn, tu vi cũng rất kém cỏi. Thường thường đều là cẩn thận từng ly từng tí chỗ mã. Gặp phải đại tông môn nhân, đều là cụp đôi làm người. Rất ít chủ động chuyện theo dệt. Nếu như có tán tu có thể tu luyện tới đại đế tu vi, chỉ có hai loại khả năng. Một là người này có nghịch thiên khí vận, không ngừng đạt được số lớn chân bảo, hơn nữa còn tránh qua đại tông môn thay mắt. Thô bị chỗ mã, chờ đến rời núi thời điểm, đã trở thành nhất phương đại đế. Người như vậy cực ít, hơn nữa thường thường cũng nội tâm của là kiêu ngạo, có chính mình giữ vững nhân. Nếu không, cũng sẽ không giữ vững làm tán tu, vì chính là cố thủ trong lòng nói nghĩa. Dù sao tiến vào đại tông môn, cũng cần vì tông môn lợi ích, làm một ít trái lương tâm chuyện. Vô luận là chính phái còn là ma đạo, không có người nào là chân chính tự do. Hay là người này âm thầm đầu phục nhất phương thế lực lớn, đạt được liên tục không ngừng tài nguyên cung cấp, mới có thể tu thành đại đế. Nhưng nếu còn có tán tu thân phận, nói như vậy hai người chi gian quan hệ người không nhận ra. Sợ rằng làm chuyện, đều là một ít không thấy được ánh sáng chuyện. Như vậy cái này phía sau thế lực lớn, sợ rằng cũng không dễ trọng. Diệp Linh hướng Diệp không đầu đi lo âu ánh mắt. Đã là lo lắng Diệp không, cũng là lo lắng Lâm Yêu Yêu các nàng. A, bất kể là ai, nếu dám đối với đồ đệ của ta xuất thủ, như vậy thì phải có bỏ ra giá rất ngộ. Diệp không từ tốn nói, hồn nhiên không đem Diệp Linh lời nói coi là chuyện to tát. Được rồi, Diệp không, có cần gì, tùy thời tìm ta. Diệp Linh nói, chỉ muốn cái kia thế lực lớn ở tu tiên giới bên trong, như vậy Diệp Linh là có thể xuất thủ đối phó. Diệp không gật đầu một cái.
Nếu chân tướng của sự tình đã rõ ràng, còn lại chuyện ác tình cũng đơn giản. Một mình hắn là có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra Lâm Yêu Yêu các nàng hạ xuống. Ngũ Giới đem kim bát giao cho Tuệ Năng, trên mặt còn che miếng vải đen. Sư Minh, nhân cũng ở trong đó rồi. Hắn có chút bất an nhìn một chút bốn phía, đây là đại Phật lần đầu tiên liên lạc hắn. Nếu như không phải cầm Phật môn quá nhiều tài nguyên, hắn lại như vậy không muốn làm sự tình như thế. Tu tiên giới cùng Phật môn giữa tranh đấu, hắn kẹp ở giữa, một khi bại lộ, chắc chắn phải chết.
Ừ, rất tốt.
Sư đệ, ngươi tiếp theo chớ bại lộ chính mình. Đại Phật nói ngươi là Phật môn rất trọng yếu một viên ám tử, ngày sau sẽ còn lần nữa liên lạc ngươi. Đem tới Phật môn về lại tu tiên giới ngày đó, nhất định sẽ cho ngươi càng nhiều hồi báo. Tuệ Năng trấn an Ngũ Giới nói xong tuyên một cái âm thanh Phật hiệu. Ngũ Giới có chút ý động, Phật môn lịch sử giống như tu tiên giới lâu đời. Hơn nữa lúc trước đỉnh thịnh lúc, trải rộng tu tiên giới. Sau đó tu sĩ quật khởi, mới co đầu rút cổ ở Cực Nhạc Châu. Về sau nữa, không biết phát sinh cái gì, Cực Nhạc Châu lại dần dần đổ nát. Nhưng nội tình lại hết sức giỏi. Giờ phút này hắn trong tay áo giả tiên không liền là một kiện chí bảo. Có nó, ngày sau trùng cấp, không có gì bất lợi. Được, nếu thân vị Phật môn Phật gia đệ tử, sư đệ tử mình nghe theo đại Phật chi mệnh. Lại không có Phật môn, cũng chưa có Ngũ Giới hôm nay. Ngũ Giới một bộ thập phần cảm ơn bộ dáng nói. Vậy ngươi lại trở về đi thôi. Tuệ Năng gật đầu một cái, phía sau hắn còn muốn đem Lâm Yêu Yêu các nàng theo kế hoạch truyền tống cho đại Phật. Đại Phật đem sẽ đối với các nàng tiến hành độ hóa. Đây cũng là các nàng có phúc cùng duyên phận. Ngũ Giới sau khi hành lễ, liền trực tiếp rời đi Cực Nhạc Châu, hơn nữa hành động thập phần ẩn nút, hắn tự tin sẽ không có bất luận kẻ nào phát hiện mình. Chương 469, ngươi là chúng ta tông chủ người nào? Ở Ngũ Giới sau khi rời đi, Tuệ Năng đôi mắt chớp động. Nhìn Ngũ Giới rời đi phương hướng, nhếch miệng lên một vệt rêu cợt độ cong. Đem tới thế gian, có nhiều bị khâu tham hoặc cấp dưỡng, khiến cho pháp hủy diệt. Hắn thấp giọng nói một câu. Sau đó lấy ra kim bát, sắp xếp với tượng Phật trước trên bàn đá. Tiếp lấy ra hai cây quanh thân vẽ tràn đầy kim sắc phạm văn nhang đèn. Đốt sau, lập tức bay ra hòa hợp không tiêu tan sương mù màu trắng đi ra. Như vân như sương. Tuệ Năng tiếp theo tại ngồi ở trên bồ đoàn, trong miệng không dừng được đọc kinh văn. Hắn toàn thân tản mát ra kim quang, vô số kim sắc phạm văn bay vào trong mây mù. Theo tụng kinh tiếng kéo dài, mây mù dần dần hội tụ ra một cái lối đi tới. Đưa ra kim bát trung Lâm Yêu Yêu mọi người, cảm giác bên ngoài chuyển tới tiếng tụng kinh. Tất cả đều kinh nghi bất định chuyển thân đứng lên. Tiểu Bạch suy nghĩ kim bát miệng một cái đập mạnh, nhưng lần nữa bị bát miệng kim quang chặn. Lại nặng nặng té xuống. Thẳng quảng choáng váng đầu hoa mắt, mục đích hiện lên kim tinh. Bên ngoài con lửa chọc. Ngươi thức thời mau thả tiểu gia đi ra ngoài, tiểu gia có thể lòng từ bi, tha cho ngươi một mạng. Tiểu Bạch hướng về phía kim bát phóng ra ngoài âm thanh mang to. Nhưng Tuệ Năng căn bản không nghe được. Mấy cái phạm văn bay vào kim bát bên trong, sau đó đột nhiên muốn nổ tung lên. Đúng. Mà. Đây. Bá. Mèo. Hồng. Phật giáo chú ngữ ầm ầm ở mấy người bên tai nổ vang. Sau đó Tiểu Bạch cũng vô lực lại đau mắng, cảm giác một trận mãnh liệt buồn ngủ xông lên đầu. Sau đó mềm nhũn ngã xuống đất, trên đất đã ngủ mê man. Trừ hắn ra, Lâm Yêu Yêu các nàng ở tiếng tụng kinh vang lên thời điểm, tự lấy linh lực bảo vệ tâm mạch, bế tắc thái mắt. Nhưng này kinh văn tựa hồ không phải thông qua thái mắt, phản phất trực tiếp đánh vào bọn họ trong óc. Mấy người cũng tướng tiếp theo ngã xuống đất không nổi. Kim bát bay lên, chậm rãi tiến vào phủ đầy phạm văn cùng vạn tự tầng mây trong lối đi. Sau đó hóa thành kim quang biến mất. Tuệ Năng sở trường một hơi thở, sau đó liền tại chỗ nhắm mắt thiệt tu. Đại Phật phân phó chuyển hắn đã làm xong. Ngũ Giới trở lại chính mình trong tông môn. Vô số đệ tử rối rít quỳ lạy, tham kiến đại đế. Ngũ Giới không để ý đến mọi người, thẳng trở lại gian phòng của mình. Khi hắn tiến vào bên trong lúc, một cái nữ tử đột nhiên thấy một bóng người đi vào, kinh hô thành tiếng. Nhưng sau đó lộ ra mừng rỡ biểu tình, đại đế ngươi trở lại. Lúc này nàng vừa mới tắm đi ra, trên người giọt nước còn chưa dùng linh lực bốc hơi. Trên người chỉ bọc một cái màu trắng khăn tắm. Chân lộ ở bên ngoài da thịt, khi xương trắng như tuyết. Trên mặt có nhiều chút nước nóng bốc hơi lên tạo thành đỏ ửng, càng liếm mấy phần mị khí. Nữ tử ánh mắt quyến rũ như tơ, nàng sớm sẽ chờ giờ khắc này rồi. Ngũ Giới cười ha ha một tiếng, sự tình xong xuôi, tâm tình của hắn đang thoải mái. Đưa tay chộp một cái, kia nữ tử bay thẳng vào trong ngực hắn, khăn tắm trực tiếp rơi trên mặt đất. Nữ tử lần nữa kêu lên một tiếng. Sau đó chui đầu vào Ngũ Giới trong ngực, thật thấp nói một câu. Mời đại đế thương tiếc. Ngũ Giới cũng không để ý tới. Trực tiếp mang theo nữ tử đi vào trong phòng. Nơi này tỉnh lược 108.000 tự. Ở sự tình sau khi kết thúc, Ngũ Giới yên lặng nằm ở trên giường, trong ánh mắt vô dục vô cầu. Giống như hiền giả. Nữ tử có giúp ở bên người. Nữ tử nhìn lén thấy Ngũ Giới thần sắc, trong đầu nghĩ nếu là có thể mỗi ngày lấy được đại đế sủng ái, chính mình tu đạo con đường, nhất định sẽ một đường đường bằng thẳng. Vì vậy suy nghĩ muốn tìm nhiều chút chuyện gì trò chuyện một chút, trời xui đất khiến hỏi. Đại đế lần này đi ra ngoài là làm gì? Ánh mắt của Ngũ Giới rét một cái, hắn ghét nhất nữ nhân can thiệp hắn làm việc. Gần lúc này xử là hắn đại độ nhất thời điểm cũng không được. Bất quá hắn đang muốn hung hăng phê bình nữ từ lúc, tán lạc tại địa y bảo trùng, đột nhiên bay ra một mảnh vải đen. Miếng vải đen tung ra theo gió. Trong nháy mắt che phủ chỉnh căn nhà. Ngũ Giới lấy làm kinh hãi, chính muốn chạy trốn, lại như thế nào cũng không phân được miếng vải đen phạm vi. Miếng vải đen đang ở, một cái kim sắc vạn tự chậm rãi xuất hiện. Đại Phật tha mạng. Ngũ Giới liền vội vàng quỳ xuống hô, nhưng lại căn bản không dùng.
miếng vải đen đem hai người thật chặt khóa kẹp. Càng ngày càng gấp, Vô Giới liều mạng vận chuyển linh lực mới dáng chống đỡ. Nữ tử tu vi bất quá nguyên anh, nhất thời bị nghiền thành thịt bọn, máu tươi thịt vụn tất cả đều bôi ở trên người Vô Giới, trên mặt. Vô Giới trong mắt không có một phần khổ sở, ngược lại bắt đầu sợ hãi. Chính mình còn không muốn chết. Hắn không dừng được chống đỡ, không trung đọc Phật kinh, hy vọng có thể để cho đại Phật thủ hạ lưu tình. Nhưng miếng vải đen vẫn càng dây dưa càng chặt. Ở sau khi biết trận tướng, Diệp không trở lại khổ hải. Hắn lấy ra thông thiên kính, điều tra tên kia đại đế tu sĩ lai lịch và thân phận. Kết quả, thông thiên trong kính hiện ra một bộ không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Diệp không. Hắn kiểm soát chế thông thiên kính đem tầm mắt ra bên ngoài đổi lại. Rất nhanh nhận ra đây là Nam Phương một tòa ẩn ở trong rừng rậm tông môn. Xem ra là một ẩn sĩ tông môn. Diệp không lập tức trực tiếp vượt không đi. Hắn trực tiếp xuất hiện ở tông trước cửa. Người là ai? Thủ tông đệ tử tiến lên quát hỏi. Trường kiếm xuất vỏ, chỉ Diệp không. Bất quá cảm giác được Diệp không luyện khí tu vi, lộ ra vẻ trào phúng. Một cái luyện khí tiểu tu sĩ cũng dám ra đây chạy loạn. Bất quá thấy Diệp không khí độ bất phàm, lại hoài nghi có phải hay không là tông chủ thân thích. Diệp không. Gọi các ngươi tông chủ đi ra gặp ta. Diệp không từ tốn nói. Hắn cũng có thể trực tiếp xuất hiện ở ngũ giới trong phòng. Nhưng cảm giác không quá thỏa đáng. Tên đệ tử kiết nhưng là vẻ mặt khinh bỉ, chỉ bằng ngươi, cũng muốn gặp chúng ta tông chủ. Một cái đại đế, một cái luyện khí. Bất quá ở còn không có chuẩn bị thanh thân phận của Diệp không trước, hắn vẫn khách khí hỏi một câu. Ngươi là chúng ta tông chủ người nào? Cựu nhân. Diệp không nhàn nhạt trả lời một câu, chắp tay ở phía sau, thái độ thập phần tiêu sái tùy ý. Thủ tông đệ tử lăng trong chớp mắt, mới phản ứng được. Cựu nhân quan hệ nói như vậy tùy ý, còn dám tìm tới cửa. Bất quá nếu không phải thân thích, hắn cũng không lo lắng. Trên mặt lộ ra giữ tợn mặt mũi, trường kiếm hướng Diệp không đâm tới. Nếu như thế, vậy ngươi liền đi chết đi. Diệp không cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp tiện tay đánh một cái. Liền đem kim đan tu sĩ toàn bộ chụp đi, kim đan tu sĩ ở sau lưng trên tảng đá lớn xô ra một cái nhân hình hô tới. Thậm chí ngay cả thanh âm cũng không có phát ra, sẽ chết rồi. Diệp không lại vung tay lên, phá vỡ tông môn đại trận. Nhàn nhã dạo bước một loại đi vào trong sân môn, có tu sĩ cầm đao đánh tới, đều bị hắn tiện tay chụp đảo. Nếu tông chủ không ra, vậy thì đánh tới hắn đi ra. Đại tiên tha mạng. Đại tiên tha mạng a. Ở Diệp không tiện tay đập chết một người tôn giả cảnh trưởng lão sau, toàn bộ tông môn nhân hoàn toàn quỷ. Bọn họ một mực cho tông chủ đưa tin, nhưng thế nào cũng không có phản ứng. Vốn là bọn họ còn ôm tông chủ một nơi đến, là có thể nghiền ép Diệp không tâm tính. Dù sao tông chủ là đại đế tu vi, nhưng thấy Diệp không một trưởng liền đem một cái tôn giả đập chết, tất cả đều vô cùng kinh hãi. Đây là đại đế trên cường giả, quỷ biết rõ tại sao hắn nhìn qua mới luyện khí tu vi. Mang ta đi tìm các ngươi tông chủ. Diệp không lạnh lùng nói. Bên trong tâm có chút kỳ quái, đánh tới loại trình độ này, tại sao còn không thấy người tông chủ kia đi ra? Cái tông môn này đã bị hắn đánh phế. Phải vâng. Còn lại một tên trưởng lão cuống quýt ứng tiếng, mang theo Diệp không đi tới trong nhà sau, một gian kim ốc trước. Thông thường tông chủ đều tại kim trong phòng nghỉ ngơi. Nói xong, hắn quỳ ở một bên, không dám lên tiếng. Chương 470, ta ngươi thật là có duyên a. Diệp không vây tay, kim ốc trực tiếp muốn nổ tung lên. Sau đó mọi người thấy cảnh tượng trước mặt đều thất kinh. Một mảnh vải đen bao quanh một người. Mặc dù bên trong nhân đang không ngừng giãy giụa, nhưng miếng vải đen vẫn càng thu càng chặt. Hơn nữa, vô luận là ai đem thần thức thăm qua đi, gặp phải miếng vải đen, đều tựa như đá chìm đáy biển. Thật là tốt thủ đoạn, nếu là chậm một chút nữa, sợ rằng đầu mối liền chặt đứt. Diệp không lấy ra thí thần ma kích, trực tiếp hướng về phía miếng vải đen rạch một cái, nhưng để cho hắn có chút ngoài ý muốn là lại không có phá vỡ. Quả nhiên là tiên giới chí bảo. Diệp không đưa tay, lấy trường kiếm ra. Trường kiếm linh khí lưu chuyển, thập phần bất phàm. Những tông môn kia trưởng lão, thấy Diệp không trường kiếm, con mắt đều phải trợn tròn. Mới vừa ma kích liền để cho bọn họ cảm giác, kia món vũ khí vô địch, tuyệt phi phàm phẩm. Bây giờ này đem trường kiếm một ra, như vậy ma kích trong nháy mắt giống như phàm như sắt thép. Trường kiếm một động, màu trắng kiếm khí chạm hướng miếng vải đen. Miếng vải đen ứng tiếng mà rơi. Vỡ thành đầy đất miếng vải đen, một cái kim sắc vật tự, chậm rãi tiêu tan. Lúc này, miếng vải đen chung, nam tử máu thịt bé bét. Người này nhục thân, vô dụng. Hắn vừa nói, một trường vô ra, trực tiếp đánh nát ngũ giới nhục thân. Ngũ giới thần hồn bay ra, kinh hoàng nhìn Diệp không. Sau đó, muốn dùng tốc độ nhanh nhất bỏ trốn. Chỉ cần có thể chạy mất, là hắn có thể đoạt xá trọng sinh. Diệp không đưa tay chộp một cái, liền đem ngũ giới trực tiếp nắm trong tay. Hắn mang theo ngũ giới trực tiếp trở lại Tiêu Diêu phòng. Trở lại gian phòng của mình bên trong, đem Phật môn đưa ra bảo liên đăng đốt. Sau đó đem ngũ giới ném vào bên trong, để cho thần hồn gặp đèn bị phỏng. Đại tiên, ngươi thả đi. Chỉ cần ngươi chịu thả ta, ta toàn bộ đều nói cho ngươi. Ngũ giới ở đèn bên trong không ngừng tiếng giống. Diệp không để ý đến hắn, yên lặng chờ. Bảo liên đăng là một cái chí bảo, có thể luyện hồn. Vì vậy, ngũ giới chỉ có thể chịu đựng đèn bị phỏng, cũng không biết chết. Cho đến Diệp không thả hắn ra. Nếu hắn không là đem sẽ một mực bị ngọn lửa thiêu hủy, chịu hết cảm giác đau khổ. Chân chính cầu sinh không thể, muốn chết không được. Cũng bất quá chốc lát, ngũ giới liền cũng không nhịn được nữa, hướng về phía Diệp không cầu xin tha thứ nói: ta nói. Diệp không nhàn nhạt nhìn hắn, không nói một lời. Ngươi đồ đệ đều tại tuệ năng trên tay, là đại Phật để cho chúng ta làm, Đại tiên ngươi tạm tha rồi tiểu một mạng, lúc nhỏ là phụng mệnh hành sự. Ngũ giới không chịu nổi này luyện ngục như vậy thống khổ, chủ động mở miệng nói. Quả là như thế. Diệp Không thấp giọng nhỉ non một cái câu, thấy miếng vải đen bên trên vạn tự lúc, hắn liền hoài nghi và Phật môn có liên quan. Hắn đưa tay chộp một cái, đem ngũ giới hướng đợi trong lửa lấy ra. Ngũ giới trên mặt lộ ra định hót vẻ mặt, lấy lòng nói: "Đại tiên, ta ngũ giới thể, nguyện ý cả đời đi theo đại tiên. Vào nơi dầu sôi lửa bỏng, chết vạn lần không chối tử." Ngũ giới trong đầu nghĩ, Diệp Không muốn cùng Phật môn đối nghịch, nhất định yêu cầu thủ hạ. Vì vậy lập tức tỏ rõ trung thành. Nhưng sâu trong nội tâm hắn nhưng là suy nghĩ, sau này tìm cơ hội chạy mất. Người xứng sao? Diệp Không chỉ nói một câu, sau đó bóp nát ngũ giới thần hồn. Hắn tiếp lấy đưa tin cho Diệp Linh, để cho nàng đi tìm Tuệ Năng cứu người. Đến khi hắn phải đi tìm đại Phật thật tốt tính sổ một chút mới được. Đưa tin xong sau, Diệp Không trực tiếp xé rách hư không, đi tới thời không trường hà bên trong. Thời không trường hà trùng, hết thảy đều là vật mèo. Vô số ngôi sao, hành vân bay khắp nơi động. Diệp Không nhíu mày một cái. Hắn không có cảm giác được có sinh linh khí tức. Lúc trước nơi này là đại Phật địa bàn, nhưng bây giờ là giống tuyết. Diệp Không đi dạo một vòng, vẫn là không có tìm tới. Chỉ tìm được mấy cái vứt bỏ cái mõ gỗ. Diệp Không mang theo cái mõ gỗ, trở lại Tiêu Diêu phong trùng. Bên kia, ở nhận được Diệp Không đưa tin bên trong, Diệp Linh giữa thả tay xuống đầu tất cả mọi chuyện, chạy tới Cực Nhạc Châu. Diệp Linh thấy Tuệ Năng đang ngồi ở một cái tượng Phật trước ngồi tĩnh tọa. Nàng tay ngọc vung lên, nghe quang bay ra, trực tiếp đem Tuệ Năng gói đến chộp được trước mặt nàng. Diệp Linh hận không được trực tiếp chu diệt Tuệ Năng, như không phải hắn, chính mình cũng sẽ không đem Diệp Không đồ đệ làm mất rồi. Ngươi đem Diệp Không đồ đệ giấu chỗ nào? Diệp Linh lạnh lùng hỏi. Tuệ Năng trên mặt lộ ra thư thái vẻ mặt nói, ai, vẫn bị các ngươi phát hiện nha. A Di Đà Phật. Diệp Linh thấy Tuệ Năng như vậy, có chút giận không chỗ phát tiết. Những thứ này con lựa chọn thật là có thể tức chết người. Rõ ràng mình làm chuyện xấu, còn một bộ đại nghĩa lâm nhiên, ngã Phật từ bi bộ dáng. Ngươi không nói, ta liền giết ngươi. Diệp Linh uy hiếp nói. Nghe quang chớp động, tùy thời có thể bùng nổ, như muốn đánh giết Tuệ Năng với tùy thời. Tuệ Năng cười nhạt một cái nói, bọn họ đã bị đưa đến đại Phật nơi đó. Các ngươi muốn cứu bọn hắn trở lại lời nói, thực ra rất đơn giản. Diệp Linh lạnh lùng nhìn Tuệ Năng, không nói gì. Thiên địa chi lực ở nàng dưới thao túng, không ngừng đè ở trên người Tuệ Năng. Tuệ Năng trên mặt lộ ra thống khổ vẻ mặt, phảng phất có một tọa Thái Sơn trên người. Trừ phi Cực Nhạc Châu trở thành Phật môn dành riêng Cực Lạc tịnh thổ, nếu không, các ngươi là không tìm được bọn họ. Tuệ Năng gắng gượng nói. Hắn rất nhanh trên mặt nghẹn đỏ bừng, không ngừng thở mạnh. Diệp Linh không để ý tới hắn, nặng nề hừ một tiếng. Sau đó chính nàng đi dạo một vòng Cực Nhạc Châu, nhưng không có tìm được Lâm Yêu Yêu bọn họ. Xem ra Tuệ Năng không có nói láo, bất quá nên làm như thế nào, còn muốn thỉnh giáo Diệp Không mới được. Mang theo Tuệ Năng trực tiếp hướng Tiêu Diêu Phong chui đi. Diệp Không, ta đem Tuệ Năng mang tới. Hắn nói Lâm Yêu Yêu các nàng đều bị đại Phật mang đi. Diệp Linh đem Tuệ Năng nhét vào trước mặt Diệp Không. Tuệ Năng sửa lại một chút quần áo, hướng về phía Diệp Không hành lễ bái đến. Diệp thí chủ, chúng ta lại gặp mặt. Ta ngươi thật là có duyên a. Ha ha. Nói xong, chính hắn cười một tiếng. Bất quá Diệp Không cùng Diệp Linh cũng không có phản ứng đến hắn. Diệp Không nắm cần câu ngồi xuống, biết rõ mình không thể cuống cuồng. Ở thời không trường Hà Trung, không tìm được đại Phật, ngay cả chư thiên Phật cũng không thấy. Hắn biết rõ, đại Phật nhất định chạy trốn tới một cái chính mình cho là mình tuyệt đối không tìm được địa phương khác. Đại Phật đi đâu? Các ngươi tự tin như vậy ta không tìm được các ngươi. Diệp Không hỏi. Tuệ Năng nhìn Diệp Không tỉnh táo dáng vẻ, bội phục không thôi. Hắn lắc đầu nói. Không, ta tin tưởng Diệp thí chủ năng lực. Chỉ là chỗ đó ta cũng không biết rõ. Nhưng ta tin tưởng Diệp thí chủ không thể nhanh như vậy tìm tới đại Phật. Nếu như đi trễ, Phật môn sợ rằng lại sẽ thêm nữa vài tên Phật tử rồi, ha ha. Tuệ Năng lộ ra vẻ đắc ý. Mê hoặc người khác năng lực, Phật môn là rất giỏi. Hắn nói như vậy cũng là vì cố ý kích thích Diệp Không. Một người ở gấp hốt hoảng thời điểm, sẽ bị bại lộ ra rất nhiều nhược điểm. Diệp Không nghẹn chết nhân, hắn tin tưởng Diệp Không cũng sẽ có nhược điểm. Phật môn nhân cũng chán ghét như vậy sao? Diệp Không liếc mắt một cái Tuệ Năng. Người này có vài phần thông minh vặt, đáng tiếc dùng sai chỗ. Cho lại như vậy thì có thể làm cho mình hốt hoảng. Diệp Không hướng về phía Tuệ Năng xa xa một chảo. Sau đó ném vào trong bể khổ. Tuệ Năng đi vào trong khổ hải, đột nhiên cảm giác thân ở vô tận trong biển. Một cái lý long xuất hiện, hướng về phía Tuệ Năng lội tới. Tuệ Năng vô cùng hoảng sợ, gắng sức du động. Nhưng cảm giác vô luận như thế nào bơi, cũng không nhìn thấy bị ngạn. Này, đây là khổ hải. Nội tâm của hắn kinh hoàng nghĩ. Chương 471, Di Vong Chi Địa. Một nơi bạch thế giới mù mịt. Lâm Yêu Yêu cùng Tiểu Bạch mấy người ú tỉnh dậy. Một cái từ mi thiện mục hòa thượng chính đưa lưng về phía bọn họ ngồi xếp bằng. A Di Đà Phật, mấy vị thí chủ rốt cuộc tỉnh. Lão nạp cung kính chờ đợi đã lâu. Lão hòa thượng truyền tới âm thanh, trung chính bình hòa, thanh âm mang theo một tia mê hoặc lòng người lực lượng, để cho người ta không tự chủ muốn tin tưởng hắn. Đại sư, chúng ta đây là ở đâu? Tu vi thấp nhất cơ trường sinh, trên mặt lộ ra một vẻ kính nể, cung kính hỏi. Lâm Yêu Yêu âm thầm vận chuyển linh lực, không nói một lời. Tiểu Bạch cũng khó trầm mặt lại. Mục Thiên Thiên nhắm mắt, thử câu thông tinh lực. Nhưng là để cho nàng khiếp sợ là, cái thế giới này không có một tí tinh lực. Ha ha, chúng sinh chìm nổi, thiên địa bồng bền. Cần gì phải quản nơi này ra sao nơi? Lão hòa thượng thanh âm du du truyền tới.
Cơ Trường Sinh hai mắt có chút thất thần nghe, hiển nhưng đã bị đầu độc. Lâm Yêu Yêu đá một cước Tiểu Bạch vốn là dự định giả chết, bị Lâm Yêu Yêu đá một cước, không có biện pháp. Sau đó hắn đá một cước Cơ Trường Sinh, để cho hắn tỉnh lại. Mặc dù không biết rõ lao hòa thượng này là ai, nhưng là phỏng chừng không phải là cái gì người tốt. Nếu như để mặc cho Cơ Trường Sinh, hắn rất nhanh sẽ bị tẩy não. Cơ Trường Sinh bị Tiểu Bạch hung hăng đá một chút, sau đó trong nháy mắt giật mình tỉnh lại. Hắn có chút kinh hoàng nhìn lão hòa thượng bóng lưng, biết rõ mình mới vừa rồi thật giống như bị mê hoặc, thật là đáng sợ. Lão hòa thượng này tại sao phải mê hoặc ta? Sẽ không muốn ta xuất ra đi. Trong lòng Cơ Trường Sinh chuyển qua mấy cái ý nghĩ. Mấy vị thí chủ không cần lớn như vậy phòng bị. Lão nạp mời các vị tới đây, không có ác ý. Lão hòa thượng chú ý tới mấy người động tác nhỏ, ôn nhu nói. Theo hắn một tiếng cái mo gỗ truyền tới âm thanh, mọi người không tự chủ được nghĩ, đúng vậy, chúng ta sợ hãi như vậy làm gì? Người này nhìn qua chính là một đắc đạo cao tăng bộ dáng, có thể có cái gì không tốt tâm tư. Phàm là có nhân tất có quả. Nhân là có thể sinh, quả là sinh. Thập giới mê ngộ, không ngoài là quan hệ nhân quả. Chư vị tới này là quả, cần gì phải cố chấp tới đây nhân đây. Lão hòa thượng thanh âm không ngừng chuyển tới, ngay cả Lâm Yêu Yêu đều bắt đầu từ từ gật đầu. Như là cảm thấy lão hòa thượng nói cũng có chút đạo lý. Dưới cây Bồ đề, lão hòa thượng bắt đầu cho Lâm Yêu Yêu mấy người đem kinh văn tới. Tu tiên giới, Tiêu Diêu phong khố bờ biển. Diệp không nhìn ở trong bể khổ, không dừng được dãy rủa tuyệt năng, không có tiếp tục để ý biết. Hắn cho Lý Long truyền âm, để cho Lý Long không nên đem hắn giết chết là được. Diệp không, chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Linh hỏi. Nàng nhìn thấy tuệ năng ở trong bể khổ dãy rủa, nội tâm thập phần sảng khoái, nhưng tuệ năng bên này không có đầu mối, kia phải làm sao cho phải? Không cần phải lo lắng, chúng ta bây giờ xem bọn họ tình cảnh như thế nào lại nói. Diệp không suy nghĩ một chút, xuất ra thông thiên kính, bỏ vào trong bể khổ. Khổ hải bên trên, một bộ hình chiếu chậm rãi xuất hiện. Từ mơ hồ đến rõ ràng, không ngừng biến hóa. Lâm Yêu Yêu mấy người thân ảnh dần dần xuất hiện. Ai ai, gặp các nàng rồi. Các nàng không việc gì. Diệp Linh kích động la lên. Mà Diệp không nhưng là nhướng mày một cái, trong lòng dâng lên không rõ dự cảm. Bởi vì hắn thấy Lâm Yêu Yêu các nàng ở gật đầu không ngừng. Lâm Yêu Yêu là không có khả năng nghe người khác nói dạy, nàng làm người tâm cao khí ngạo. Coi như là Diệp không nói chuyện, Lâm Yêu Yêu cũng cực ít nghe theo. Hơn nữa còn có Tiểu Bạch, cũng ở đây đàng hoàng gật đầu không ngừng. Giống như một học sinh ngoan bộ dáng. Đây là ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói Tiểu Bạch sao? Xem ra tình huống phi thường không ổn. Hình chiếu không ngừng kéo lớn. Một lao hòa thượng ngồi ở trước người bọn họ, gõ cái mõ gỗ, không ngừng tụng kinh. Diệp không thấy cái mõ gỗ, ánh mắt rét một cái. Hắn biết rõ vấn đề chỗ ở rồi. Này cái mõ gỗ mỗi lần gõ, cũng có vô hình sóng âm truyền ra. Này sóng âm có ma lực, có thể tạm thời cho người khác tẩy não. Tệ hại, bọn họ phải bị tẩy não. Coi như là Diệp Linh, này thời điểm nhìn xảy ra chuyện gì nghiêm trọng tính. Đáng ghét con lừa giáng đốc. Diệp Linh giận dữ mắng, cho tới bây giờ không có vậy một khắc cảm giác mình như vậy ghét con lừa trọc. Nàng âm thầm quyết định, sau này đụng phải đầu trọc, bất kể có phải hay không là hòa thượng, thấy một cái đánh một cái. Mặc dù Diệp không trong lòng có chút gấp, nhưng cũng không có giống như Diệp Linh như vậy trực tiếp. Hắn không chế thông thiên cảnh, không ngừng chuyển đổi thị giác. Nhưng là trừ Lâm Yêu Yêu mấy người nơi này, những địa phương khác đều bị xương trắng che kín. Bạch Mông đoán mò một mảnh, cái gì cũng không thấy rõ. Diệp Linh, ngươi nhận được nơi này là nơi nào sao? Diệp không hỏi. Diệp Linh thân là thiên địa chúa tể, lại sống không biết được bao nhiêu năm láo quái vật, có lẽ sẽ biết rõ. Quả nhiên Diệp Linh nhìn kỹ liếc mắt hình chiếu chung thế giới, lộ ra vẻ đăm chiêu. Mừng rỡ nói, ta biết rõ, cái địa phương này ta từng nghe nói qua. Nghe vậy Diệp không cũng không khỏi trái tim thả vào trong bụng, chỉ muốn biết rõ địa phương là hắn có thể đi qua đem đồ đệ mang ra ngoài, thuận tiện hung hăng dạy dỗ một chút đại Phật, để cho hắn biết rõ Đông Hoa vì cái gì mà hồng như vậy. Ở đâu? Diệp không hỏi. Diệp Linh bật thốt lên, có mặt. Chỉ là một cái chớp mắt sau đó, lại đột nhiên ôm lấy đầu. Ồ, thật kỳ quái, tại sao mình biết rõ, lại cảm giác quên là địa phương nào? Nàng có chút thống khổ ôm đầu, liều mạng nghĩ, làm thế nào cũng nhớ không nổi tới. Khóe miệng của Diệp không quất một cái, Diệp Linh thật là quá không đáng tin cậy. Được rồi, ngươi trở về từ từ suy nghĩ đi, nghĩ xong tới nói cho ta biết. Diệp không tức giận nói, Diệp Linh còn không bằng nói không biết rõ. Nói biết rõ, nhưng là lại quên. Cái này có gì dùng? Diệp Linh đau khổ miệng, lộ ra bộ dáng ủy khuất. Kia ta nhớ ra rồi sẽ tới nói cho ngươi biết. Nàng cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng cảm giác mình biết rõ cái địa phương này, làm thế nào cũng nhớ không nổi tới. Nghe quang chợt lóe, nàng liền trở về Tử Hà Các Trung. Diệp Linh ngồi ở thiên địa vạn tượng trên ghế, càng nghĩ càng giận. Cái địa phương rất này, tại sao không nhớ nổi? Suy nghĩ một chút, nàng đột nhiên động linh cơ một cái. Chính mình không nhớ nổi, nhưng có thể để cho người khác tới đồng thời nghĩ. Nàng đưa tin cho Vân. Quan tinh các bên trên biết thiên văn hạ biết địa lý, chắc toán cổ kim tương lai, thông hiểu thiên địa biến hóa. Hỏi bọn hắn không phải tốt. Rất nhanh, Vân đi vào trong đại điện, hướng về phía Diệp Linh hành lễ. Diệp Linh vây tay biến ảo xuất hiện ở khổ hải bên trên chiếu hình ra thế giới. Vân, ngươi xem một chút, ngươi biết rõ cái địa phương này sao? Ta cảm giác mình biết rõ, làm thế nào cũng nhớ không nổi tới. Diệp Linh hướng về phía Vân nói, mang theo một tia kỳ vọng. Chỉ cần Vân có thể biết rõ, nàng cũng coi như đem công thứ lỗi qua. Vân nhìn hình chiếu, trầm tư sau một hồi, mới hướng về phía Diệp Linh hỏi.
Linh tôn chủ, ngươi là nói chính mình biết rõ, nhưng ở muốn nói ra khỏi miệng lúc, đột nhiên quên mất thật sao?
Diệp Linh gật đầu một cái, chuyện này là để cho nàng kỳ quái. Mặc dù tự mình sống rất lâu, nhưng nàng tuổi thọ vô hạn, căn bản sẽ không láo hủ. Làm sao có thể biết về già năm xí ngốc? Thấy Diệp Linh trả lời, Vân Trác Trác mở miệng nói.
Nếu như đoán không lầm, như vậy cái địa phương này là Di Vong Chi Địa.
Di Vong Chi Địa.
Diệp Linh lấy làm kinh hãi.
Chương 472, Vũ.
Diệp Linh lúc này mới nhớ tới Di Vong Chi Địa tin tức liên quan.
Di Vong Chi Địa là một cái bị quên địa phương.
Càng tu vi cường đại, biết rõ tin tức càng nhiều, ngược lại sẽ quên càng nhiều.
Chỉ có người khác nhắc nhở mới có thể nhớ tới.
Hơn nữa, nhiều nhất không qua mấy ngày, cũng sẽ rất nhanh quên.
Vẫn cũng là bị Diệp Linh thật sự hình dung tình huống nhắc nhở mới suy đoán là Di Vong Chi Địa.
Bọn họ quan tinh các có chính mình bí pháp, vì vậy trí nhớ so với bình thường tu sĩ mạnh hơn rất nhiều.
Đi, chúng ta đi tìm Diệp Không.
Diệp Linh kéo Vân, đi thẳng tới Tiêu Diêu Phong bên trên.
Lúc này Diệp Không đang ở khổ hải bên thả câu.
Diệp Linh rất nhanh đem mới từ Vân kia bên trong biết được tình huống nói cho Diệp Không nghe.
Diệp Không nghe không khỏi nhíu mày một cái.
Di Vong Chi Địa.
Hắn đối chỗ này là chưa bao giờ nghe.
Như thế nào mới có thể đi Di Vong Chi Địa?
Diệp Không hỏi dò.
Coi như không biết rõ Di Vong Chi Địa cũng không có vấn đề.
Chỉ cần có thể đi nơi đó, là hắn có thể đem các học trò mang về.
Cái này, tại hạ cũng không biết rõ.
Vân lung túng gãi đầu một cái.
Có thể nhớ Di Vong Chi Địa tên, với hắn mà nói đã đúng là không dễ.
Sau đó hắn lại nghĩ tới cái gì, nói.
Bất quá sư tôn của ta Diễn khẳng định biết rõ.
Diễn, một cái thần bí khó lường nam nhân.
12 quan tinh các thủy tổ.
Tu tiên giới từ xưa tới nay sở hữu đại sự, tựa hồ phía sau đều có người đàn ông này bóng người.
Ngươi sư tôn Diễn ở nơi nào biết không?
Diệp Không hỏi.
Nếu như có thể, hắn không muốn cùng Diễn giao thiệp với.
Ai biết rõ có thể hay không bị hắn nhớ đến, sau đó tính toán.
Chơi đùa chiến thuật tâm cũng tạm.
Vân lắc đầu một cái này không biết rõ, có lẽ còn lại sư huynh đệ tỷ muội sẽ biết rõ.
Diễn hành tung thập phần thần bí khó lường, thậm chí còn sống hay không cũng không biết rõ.
Đầu mối có thể sẽ giấu ở mỗi một sư huynh đệ tỷ muội chung.
Diệp Không nhíu mày một cái, đầu mối lại chặt đứt.
Nếu như quan tinh các nhân không có Diễn tin tức lời nói, Diệp Không nhất thời bán hội cũng không cách nào có thể tưởng tượng.
Bất quá, bây giờ cũng không kém trước tiên có thể điều tra tiếp lại nói.
Diệp Không hướng về phía Vân gật đầu một cái, nói:
"Được, cảm ơn ngươi."
Vân chính muốn nói cái gì?
Diệp Linh cướp lời nói:
"Cảm ơn cái gì, không có coi trọng ngươi đồ đệ, ngươi không trách ta liền có thể."
Diệp Không hướng về phía Diệp Linh cười một tiếng.
Xem ra Diệp Linh thật là có nhiều chút áy náy.
Bất quá chuyện này cũng không thể trách nàng, đại Phật nhóm người kia trăm phương ngàn kế, lấy có lòng đoán vô tâm.
Coi như là Diệp Không chính mình, chỉ sợ cũng không chú ý tới bọn họ âm mưu.
"Ngươi không cần tự trách, chuyện này là ai nguyên nhân, ta Diệp Không tự nhiên sẽ tìm hắn tính sổ."
Diệp Không hướng về phía Diệp Linh nói.
Diệp Linh thấy Diệp Không nói như vậy, trái tim mới để xuống.
Điềm điềm cười nói:
"Được, vậy ngươi có cần gì hỗ trợ, tùy thời có thể tới tìm ta."
Vẫn thấy Linh Tôn chủ hướng về phía thái độ của Diệp Không, cũng không dám kinh thường, không người nói.
12 quan tinh các cũng tùy thời cung kính chờ đợi các hạ.
Diệp Linh đợi Vân nói xong, liền kéo Vân nhất lên đi nhà.
Mấy ngày nay nàng vẫn bận Diệp Không đồ đệ chuyện, chất chứa không ít chuyện vụ.
Diệp Không đợi Diệp Linh bọn họ sau khi rời đi, đột nhiên nghĩ tới, tiên tính nơi người kia sẽ không sẽ biết chút ít cái gì.
Tâm niệm vừa động, Diệp Không trực tiếp tại chỗ biến mất.
Một cái chớp mắt sau đó, xuất hiện ở vùng biển cấm kỵ bên trên.
Diệp Không tiến vào vùng biển cấm kỵ chung, suy nghĩ yên tĩnh chỉ phương hướng bước đi.
Những hải yêu môn đó cảm ứng được Diệp Không khí tức,
rồi rít lập tức co đầu rút cổ đứng lên.
Cái kia kinh khủng nam nhân lại tới.
Pháp ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Không.
Theo đung đưa, bên người ngọn lửa xiềng xích không ngừng đung đưa.
Hắn hướng về phía Diệp Không hét lớn.
"Diệp Không!"
Một ít lôi điện cùng ngọn lửa theo hắn tiếng giống giận, tung bay đến trên người Diệp Không.
Diệp Không tiện tay vung qua một bên, hắn trực tiếp mở miệng nói:
"Pháp, ta tới hỏi ngươi chuyện này."
Pháp nghe được Diệp Không lời nói, thoáng cái ngạc nhiên.
Diệp Không như vậy, hình như là tới nói chuyện phiếm, không phải tới đánh nhau.
Bất quá hắn vừa vặn cũng không trò chuyện, cũng muốn biết rõ Diệp Không rốt cuộc có chuyện gì tìm hắn.
Pháp mở miệng hỏi:
"Chuyện gì?"
Trong lòng của hắn quyết định chủ ý, đợi Diệp Không nói ra, coi như hắn biết rõ, cũng không nói cho Diệp Không.
Tức chết hắn.
"Được rồi, phỏng chừng ngươi cũng không biết rõ."
Diệp Không suy nghĩ một chút, cảm thấy Pháp khả năng không biết rõ.
Liên Diệp Linh cũng không nhớ, Pháp làm sao có thể biết rõ.
Sau đó hắn xoay người, đi ra ngoài.
Pháp thấy một màn như vậy, thoáng cái bối rối.
Diệp Không gợi lên hắn hứng thú, nhưng lại không nói cho hắn.
Tâm lý phảng phất có một con mèo ở cú lét.
"Chờ hạ, chờ một chút."
Pháp hướng về phía Diệp Không hô to.
Diệp Không nghe được Pháp thanh âm, không để ý đến, tiếp tục đi ra ngoài.
Pháp thấy Diệp Không càng đi càng xa, cũng càng phát ra bối rối, hắn liền vội vàng hô to:
"Bất kể cái gì, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết.
Dùng danh nghĩa của ta nghĩa thể."
Nghe vậy Diệp Không dừng bước lại, xoay người nhìn Pháp.
"Ngoại trừ giết thế nào tử ta chuyện này, ta nhất định đem biết nói cho ngươi biết."
Pháp liền vội vàng bổ sung một câu:
"Nếu như Diệp Không là hỏi mình tại sao giết chết chính mình, như vậy chính mình sẽ không nói cho hắn."
Diệp Không lại tới đến Pháp trước mặt, mở miệng hỏi:
"Ngươi biết rõ Di Vong Chi Địa sao?"
Pháp lần nữa ngạc nhiên.
Sau đó ha ha cười to, nguyên lai Diệp Không là tới hỏi cái này.
Hắn gật đầu một cái nói:
"Tự nhiên biết rõ.
Di Vong Chi Địa, bị người sở hữu quên mất địa phương. Diệp không không nghĩ tới Pháp lại biết rõ, vì vậy hỏi. Kia ngươi biết rõ làm sao đi không? Pháp cười càng thêm lớn tiếng, thậm chí ánh mắt mang theo một tia trào phúng thần sắc nhìn Diệp không. Quên. Di vong chi địa, ngoại trừ quan tinh các, hoặc là có bí pháp gì, những người khác rất khó nhớ. Như không phải ngươi nói ra, ta liền nó tên cùng những tin tức này cũng không nhớ được. Pháp không nghĩ tới Diệp không liền cái này thông thường cũng không biết rõ. Cho là Diệp không thực lực mạnh như vậy, một ít thượng cổ bí mật khẳng định biết rõ một ít. Thì ra là như vậy. Diệp không lần này biết rõ, tại sao nhiều người như vậy cũng không biết rõ Di vong chi địa ở đâu. Hắn trực tiếp tại châu biến mất. Quan tinh các. Các đại châu đều có phân các. Diệp không đầu tiên đi tới là Thánh Châu quan tinh các. Hắn đi thẳng tới tầng chót nhất. Tinh chính ngồi xếp bằng ở Vân Hải một bên, trước mặt để một bàn cờ. Diệp không lúc xuất hiện, hắn liền phát giác. Lập tức đứng dậy, hướng về phía Diệp không hành lễ. Lúc trước Diệp không nếu như muốn giết hắn, hắn đã sớm chết rồi. Diệp không hướng về phía hắn gật đầu một cái, cũng không nói nhảm, thẳng tiếp hỏi. Ngươi biết rõ làm sao đi Di vong chi địa sao? Tinh ngạc nhiên một chút, sau đó xuất ra một khối ngọc giản cẩn thận kiểm tra một hồi mới nói. Ta không biết rõ. Diệp không nhìn hắn lấy lâu như vậy, có chút thất vọng. Đang định rời đi, Tinh lại đột nhiên mở miệng nói. Nhưng ta biết rõ ai biết rõ. Diệp không nhịn được đánh hắn một trận xung động, tỏ ý Tinh nói tiếp. Vũ biết rõ ở đâu. Ngươi có thể thông nơi này quá trực tiếp truyền tống đi qua. Tinh liền vội vàng nói. Hắn cảm giác Diệp không tâm tình có chút không thích, sợ bị đánh. Sau đó liền vội vàng đem Diệp không đưa đi. Khi hắn trở lại chính mình bàn cờ lúc, phát hiện, vốn là tử lộ, lại mạc danh kỳ diệu sống. Chương 473, quên mất. Diệp không thông qua quan tinh các truyền tống bình đài, trực tiếp truyền đến vũ chỗ quan tinh các. Diệp không lúc xuất hiện, vũ cũng đã ở truyền tống trước bình đài nên đón. Tinh đã cho nàng gửi tin nhắn. Nàng hướng về phía Diệp không thi lễ một cái, sau đó nói. Tinh đã nói với ta. Ta quả thật biết rõ làm sao đi Di vong chi địa. Diệp không quan sát cái này quan tinh các nữ tổ sư. Tóc bạc trắng, nhưng cũng tô điểm đi một tí tử sắc tiểu hoa. Da thịt trắng đoán, vô cùng mịn màng. Nhìn qua thập phần tao nhã màu trắng một mạc. Bất quá, ta có một cái điều kiện. Vũ mở miệng nói. Nàng không muốn uổng phí giúp Diệp không. Ngươi nói. Diệp không nguyên bản cũng không có ý định trực tiếp thỉnh cầu, nếu đối phương chủ động mở miệng, hắn cũng tiết kiệm chuyện. Ta muốn một cái tiêu diêu phong ấn huệ. Vũ mở miệng nói. Diệp không sửng sốt một chút, không nghĩ tới Vũ nói lên là cái điều kiện này. Một cái ân huệ. Cũng chính là sau này Vũ có khó khăn gì, có thể đi tìm Diệp không. Nếu như là Diệp không đủ khả năng, như vậy Diệp không sẽ thay nàng giải quyết. Thật là cái người thông minh. Hắn suy nghĩ một chút nói. Ta đáp ứng ngươi, sau này ta tiêu diêu phong thiếu ngươi một cái ân huệ. Lấy được Diệp không trả lời sau, Vũ trên mặt thần thái lại vung lòng mấy phần. Mời Diệp không ngồi xuống. Nàng rót một ly trà thơm, sau đó mở miệng nói. Đi Di vong chi địa, phải nhất định quên mất. Diệp không lăng trong trước mắt, không tự chủ hỏi. Quên mất. Vũ gật đầu một cái nói. Chính là quên mất. Chỉ có quên mất, mới có thể làm cho mình đi đến Di vong chi địa. Ngươi chỉ cần đem mình quên lãng, là có thể đi Di vong chi địa. Diệp không nghe Vũ lời nói, trầm mặc. Muốn quên mất mình mới có thể đi hướng Di vong chi địa, nhưng là ngay cả mình cũng quên lãng, đi đến vậy làm sao có thể nhớ tới. Vậy đi đến Di vong chi địa, như thế nào mới có thể nhớ tới? Diệp không hỏi. Nếu như đi Di vong chi địa, ngay cả mình đều quên. Như vậy đi không phải đi không? Liền đi làm gì đều quên. Nói không chừng sẽ còn bị Đại Phật cho lừa dối rồi. Bất quá Đại Phật bọn họ là thế nào đi, Diệp không có chút kỳ quái. Vũ bưng lên trước người mình trà thơm nhẹ khẽ nhấp một miếng mới nói. Nhắc nhở. Chỉ cần ở Di vong chi địa, có nhắc nhở xuất hiện, ngươi liền có thể hồi tưởng từ bản thân. Diệp không trong bụng sáng tỏ. Cái này với hắn mà nói, vấn đề hắn rất đơn giản. Giống như kiếp trước đồng hồ báo thức như thế, chỉ cần hắn đem nhắc nhở đồ vật viết ở trên quyển sổ. Đến Di vong chi địa, lại mở ra xem, là có thể muốn từ bản thân rồi. Được, đa tạ. Diệp không hướng về phía Vũ gật đầu một cái, sau đó rời đi. Vũ đứng lên, yên lặng cho Diệp không tiễn biệt. Mặc dù rất muốn hỏi một chút Diệp không biện pháp là cái gì, nhưng nhìn Diệp không tự tin dáng vẻ, cũng liền không hỏi. Diệp không trở lại tiêu diêu phong sau, trở lại trong nhà. Suy nghĩ phải như thế nào quên mất chính mình. Sau đó, hắn cầm bút lên ở trên một tờ giấy viết lên mấy chữ. Trên đó viết. Ta tên là Diệp không. Suy nghĩ một chút, Diệp không cảm thấy, vạn nhất chính mình quên nhìn túi lời nói, này tờ giấy khả năng liền phế. Vì vậy hắn lại viết một tờ giấy. Trên đó viết. Mở túi ra nhìn một chút, ngươi liền sẽ biết mình là ai. Diệp không lúc này mới buông xuống. Hắn nắm tờ giấy, đi tới khổ hải bên cạnh. Khoanh chân ngồi xuống, hắn muốn quên chính mình. Diệp không để chống chính mình, cái gì cũng không nghĩ. Dùng linh lực đem trí nhớ một chút xíu tạm thời phong ấn. Theo thời gian trôi qua Diệp không rất nhanh quên mình là ai, cũng quên mất chính mình phải làm gì. Hắn mở mịt đứng lên. Không biết rõ tại sao mình đứng ở chỗ này. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Diệp không mở ra trong tay tờ giấy, trên đó viết. Mở túi ra nhìn một chút. Diệp không tiếp lấy mở túi ra, rút ra một tờ giấy. Ta tên là Diệp không. Diệp không trong đầu linh lực giống như đạt được giải phóng. Sở hữu tin tức đập vào mặt. Chính mình phải đi Di vong chi địa, nhưng là tại sao còn ở đây? Lúc này Diệp Linh một đạo đưa tin truyền tới. Diệp không, Vũ để cho ta cho ngươi biết, muốn quên mất xuống chính mình sau, còn có nhảy xuống nước. Thủy là câu thông Di vong chi địa môi giới. Diệp không lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Hắn hiện tại biết rõ, làm chính mình quên mất chính mình thời điểm, thì nhất định phải nhảy vào trong khổ hải mới được. Diệp không trở về phòng, lại viết một tờ giấy. Này mới về đến khố bờ biển, lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Bởi vì có một lần kinh nghiệm, lần này quên mất chính mình càng là chót lọt vô cùng. Hắn mở mịt đứng lên, mở ra bên tay trái một tờ giấy, trên đó viết: nhảy vào trong khổ hải. Diệp không cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp vừa xài bước ra, nhảy vào trong khổ hải. Khổ hải thủy trực tiếp nuốt sống Diệp không, sau đó tạo thành một cái vòng xoáy lối đi. Diệp không trực tiếp biến mất ở trong đường hầm. Diệp không mở mịt nhìn trước mắt vụ thế giới mù mịt, không biết mình là ai, cũng không biết rõ mình muốn làm gì. Hắn chỉ biết rõ mình dựa theo tờ giấy nhắc nhở, cho nên mới dựa theo tờ giấy nhảy vào trong khổ hải. Diệp không nhìn trên tay tờ giấy rơi vào trầm tư. Phía trên tự đã bị khổ hải nước biển làm ướt, trở nên thập phần mơ hồ, căn bản không thấy rõ là cái gì. Sau đó, Diệp không bắt đầu chẳng có mục đích đi dạo. Ngược lại hắn không biết mình là ai, muốn làm gì. Đang ở dưới cây bồ đề mê hoặc Lâm Yêu Yêu mấy người đại Phật, cảm ứng được có người đến di vong chi địa, có chút giật mình. Hắn quyết định đi xem một chút. Vừa gõ cái mõ gỗ, Lâm Yêu Yêu đám người tất cả đều ngủ thật say. Đại Phật rời đi bồ đề thụ, thẳng hướng Diệp không vị trí mà tới. Ngươi là người phương nào? Đại Phật hướng về phía Diệp không hô. Hắn vừa vặn đi tới Diệp không sau lưng. Diệp không mở mịt xoay người, nhìn trước mắt Tử Mi Thiện Mục hòa thượng. Trong đầu nghĩ người nọ là đang bảo ta sao? Đại Phật thấy rõ lộn lại là Diệp không, lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới Diệp không nhanh như vậy đã tới rồi. Bội phục, thí chủ lại nhanh như vậy liền tìm tới. Đại Phật lấy ra hàng ma sử, biết rõ trận chiến này không thể tránh khỏi. Ngươi biết ta? Diệp không mừng rỡ nói. Nghe được Diệp không lời nói, Đại Phật ngây ngẩn. Không nghĩ tới, Diệp không lại đem chính mình quên lãng. Hơn nữa cũng không có đề kỳ. Nội tâm của hắn âm thầm may mắn không thôi, may mắn hảo chính mình mới vừa rồi không có không ngừng kêu Diệp không tên, nếu không Diệp không thì sẽ một trong nháy mắt nhớ tới. Hắn lộ ra hiền hòa nụ cười. Không nhận biết. Bây giờ, chỉ nếu không có ai nói cho Diệp không, hắn gọi Diệp không. Như vậy Diệp không liền tuyệt đối sẽ không nhớ tới. Như vậy a, đại sư mới vừa rồi gọi ta, ta cho là nhận biết ta đây. Diệp không có chút đáng tiếc nói. Đại Phật nụ cười trên mặt cương trong chớp mắt, sau đó mở miệng nói. Ha ha, mới vừa rồi không chú ý, nhận lầm người. Diệp không suy nghĩ một chút, cũng không quá để ý. Suy nghĩ khắp nơi đi dạo một chút, vì vậy cùng Đại Phật cáo từ dự định rời đi. Chờ một chút. Đại Phật thấy Diệp không phải đi, đột nhiên nghĩ đến một ý kiến. Bây giờ Diệp không cái gì cũng không biết rõ, chính là lắc lư hắn thời cơ tốt. Thí chủ, có một nơi, có lẽ có thể trợ giúp ngươi. Nghe vậy Diệp không, quả nhiên ngừng lại. Đi theo Đại Phật đi tới. Hai người ở Di Vong Chi Địa đi chỉ chốc lát sau, cuối cùng đã tới mục đích nơi. Một tòa phát ra Phật quang, cao không thể chạm bảo tháp xuất hiện ở hai người trước mặt. Chương 474, lão tử gia nhập người mã. Vê đút hoặc vê đút. Thật là tráng quan bảo tháp a. Diệp không thán phục nói. Bởi vì quên lãng quá nhiều chuyện, tâm tình của hắn thập phần dễ dàng, mang theo một loại tham quan du lịch tâm tính. Vì vậy hắn theo thói quen hướng túi sờ xuống, muốn lấy cái gì đổ vật ra tới chụp ảnh. Diệp không mò tới một trang giấy. Chụp hình. Tại sao phải chụp hình chứ? Hắn không khỏi lắc đầu bật cười. Ở Diệp không bên cạnh Đại Phật, thấy Diệp không móc ra một tờ giấy, nhất thời biến sắc. Bởi vì Diệp không tờ giấy cầm ngược. Diệp không tự nhìn đến lúc đó không có tự một mặt, Đại Phật chính dễ dàng thấy ta tên là Diệp không. Mấy chữ. Mắt thấy Diệp không liền muốn đổi lại tờ giấy xem rõ ngọn ngành, Đại Phật có chút lo lắng. Hắn đột nhiên hướng về phía Diệp không phía sau chỉ một cái, hô lớn. Mau nhìn. Nữ Bồ Tát. Diệp không nghe được Đại Phật lời nói, không nhịn được quay đầu nhìn một cái. Lại thấy trên bầu trời, bạch mông đoán mò một mảnh, cái gì cũng không nhìn thấy. Cái gì nữ Bồ Tát? Diệp không không khỏi hiếu kỳ hỏi. Bất quá có chút kinh ngạc nhìn mình tay, mới vừa rồi tờ giấy đây. Đại Phật cố gắng đem tới tay tờ giấy nuốt xuống, mới ổn định chắp hai tay, tuyên một cái âm thanh Phật hiệu mới nói. A Di Đà Phật. Thí chủ, chẳng phải nghe thấy sắc tức là không không tức là sắc. Diệp không không nhịn được đối Đại Phật liếc mắt. Mới vừa rồi còn không phải ngươi gọi nữ Bồ Tát. Trong đầu nghĩ người này không quá đáng tin, không thể nơi. Bất quá bảo tháp ở trước mắt, hắn lại không nhịn được nghĩ vào xem một chút. Đại Phật méo một cái cạnh cửa và tự. Bảo tháp môn thoáng cái liền mở ra, vô số kim sắc Phật quang đổ xuống mà ra. Đại Phật đứng ở cạnh cửa, lộ ra không tốt thúc thúc làm bộ quả dụ dỗ tiểu hài nụ cười hướng về phía Diệp không nói. Thí chủ, đi vào bảo tháp bên trong liền có thể biết mình là người nào. Diệp không có chút hoài nghi nhìn Đại Phật, hắn nụ cười thật sự có chút quỷ dị. Bất quá hắn cũng không sợ, ngược lại cũng muốn vào xem một chút. Vì vậy trực tiếp đi vào Phật tháp chung. Diệp không mới vừa đi vào, Đại Phật lập tức xoay ngược lại một cái hạ và tự. Bảo tháp môn thoáng cái liền đóng lại. Sau đó, Đại Phật lộ ra âm nhu được như ý nụ cười, rời đi. Diệp không cái này đại ẩn hoạn không nghĩ tới liền khinh địch như vậy giải quyết. Bên kia, Diệp không đi vào bảo tháp chung, hơi nghi hoặc một chút. Bảo tháp chung ngoại trừ kim quang bên ngoài dấu tuyết. Diệp không đi lên tầng 2, đột nhiên thấy hoa mắt. Có vô số mỹ nữ xuất hiện, các nàng dáng người dịu dàng, chỉ mặc một món thật mỏng lụa mỏng, rất nhiều bộ vị mấu chốt cũng như ẩn như hiện. Bọn họ thấy Diệp không, tất cả đều hì hì cười một tiếng. Sau đó xuống lại. Xuất ca, tới chơi đùa mà. Tới nha, khoái hoạt ta. Không ít nữ tử bắt đầu hướng về phía Diệp không tay máy tay chân. Nắm chính mình ngực lớn khí hướng trên người Diệp không cọ, hoặc là dùng chân dài, hoặc là cả người đều dựa vào ở trên người Diệp không. Mặc dù Diệp không có phối hợp tay máy tay chân, cũng không có thô bạo đẩy ra các nàng, mà là cười nhạt, hướng về phía những mỹ nữ này hỏi: "Các vị tiểu tỷ tỷ, các ngươi biết ta là ai không?" Những thứ kia đủ loại tư thái mỹ nữ dừng động tác lại, liếc nhìn nhau, đều lắc đầu một cái. Diệp không có chút thất vọng, dự định tiếp tục lên một tầng nhìn một chút. Những thứ kia nữ tử thấy Diệp không phải đi, rồi rít thi triển tất cả vô liếng. Vốn là mơ hồ có thể thấy, thoáng cái trở nên nhìn một cái không sót gì. Lay động biên độ cũng càng lúc càng lớn. Bất quá đối với Diệp không có tác dụng gì cũng không có, hắn duy trì lạnh nhạt nụ cười, rời đi những thứ này mỹ lệ tiểu thư tỷ. Lên tới tầng thứ ba, nhưng là vô số tay cầm gậy gộc võ tăng, bọn họ màu da ám trầm, giống như đồng xây. Diệp không mới vừa vào đến, vô số đồng nhân đồng loạt quay đầu, ánh mắt tập trung ở trên người Diệp không. Sau đó từng cái tất cả đều động, vô số gậy gộc giống như hạt mưa một loại hạ xuống trên người Diệp không. Đại Phật lúc rời bảo tháp sau, liền trở về dưới cây bồ đề. Có bảo tháp các tầng cơ quan, Diệp không là không vượt qua nổi. Coi như xông qua, trừ phi đánh nát bảo tháp, nếu không cũng không ra được. Nghĩ tới đây, Đại Phật vui vẻ cười lên. Diệp không đồ đệ tất cả đều là có đại khí vận nhân, nếu như cũng gia nhập Phật môn, như vậy bọn họ Phật môn khí vận cũng sẽ bị kéo theo. Hắn sẽ trở thành trong nhà Phật hứng thú vĩ đại Phật Đà. A Di Đà Phật. Đại Phật không nhịn được hưng phấn nhớ tới Phật hiệu, sau đó gõ một tiếng cái mõ gỗ. Lâm Yêu Yêu bọn họ trong nháy mắt ú tỉnh dậy. Bọn họ cảm giác mình làm thật lâu ngộng, trong ngộng cho là Phật Đà nói cho bọn hắn biết, nhân sinh nhiều khổ đốn, chỉ có xuất gia mới có thể thoát khỏi hết thể nhân quả. Các ngươi có thể nguyện vào Phật môn, siêu thoát hết thể nhân quả, lập được ý nguyện vĩ đại, phổ độ chúng sinh, phát huy mạnh ngã Phật. Đại Phật âm thanh như trùng lớn, thanh âm chợt ở Lâm Yêu Yêu mấy người bên tai nổ vang, để cho người ta tuyên truyền giác ngộ. Ta môn, ta. Tiểu Bạch kích động run rẩy. Đại Phật mắt thấy Tiểu Bạch, hướng hắn đầu đi một cái khích lệ ánh mắt. Đến, lớn mật nói ra ngươi ý tưởng. Tiểu Bạch hít một hơi thật sâu, bình phục một xuống tâm tình. Sau đó giống to: "Lão tử gia nhập ngươi mã. Thử con lựa chọc, mau thả lão tử đi ra ngoài. Ta cho ngươi biết, ngươi chọc ta, ngươi xong đời." Tiểu Bạch tiếng kêu, thoáng cái đem Lâm Yêu Yêu mấy người từ nửa mơ hồ trạng thái hoàn toàn giật mình tỉnh lại. Tiểu Bạch là trời sinh đau đầu, nhân quả gì với hắn mà nói đều là chó má. Bởi vì hắn làm việc từ trước đến giờ tùy tâm sử dụng. Đại Phật nụ cười cứng ở trên mặt, thấy Lâm Yêu Yêu đám người trên mặt thần sắc, hắn biết rõ bị Tiểu Bạch như vậy nháo trò. Trước cố gắng coi như là công giá tràng. Các ngươi nếu như không muốn gia nhập, kia liền chỉ có một con đường chết. Đại Phật cũng bị Tiểu Bạch bị chọc giận. Hắn quyết định thu từ bản thân kiên nhẫn, trực tiếp tới cứng rắn. Ha ha, thật là một đám hồ đầu ngu xuẩn ra hỏa. Đại Phật trực tiếp thu hồi rối trá nụ cười, hướng về phía Lâm Yêu Yêu mọi người âm cười nói: "Muốn giết cứ giết, tiểu gia còn sợ ngươi sao?" Cổ Tiểu Bạch cứng lên, khinh thường nói. Lâm Yêu Yêu thấy Tiểu Bạch cứng như thế tức, hướng Tiểu Bạch đầu đi một cái tán thưởng ánh mắt. "Tiểu Bạch, lần này nếu như có thể còn sống sót, sau này ta nhất định thiếu đánh ngươi một ít." Lâm Yêu Yêu hướng về phía Tiểu Bạch nói: "Tiểu Bạch, sau này ta liền miễn tùy tiện liền vì đó khó khăn gọi ngươi một tiếng sư huynh đi." Tiểu Thanh cười khanh khách nói. Mục Thiên Thiên cùng Cơ Trường Sinh cũng hướng Tiểu Bạch giơ ngón tay cái lên. Giờ khắc này, Tiểu Bạch cảm giác mình cảm giác thỏa mãn thoáng cái nổ tung. Đây là hắn gia nhập Tiêu Diêu Phong tới nay cao quang thời khắc. Bọn họ ban đầu không phải đại đế, chính là yêu hoàng. Có chính mình kiêu ngạo, làm sao sẽ tùy tiện liền khuất phục. Đại Phật thấy Lâm Yêu Yêu các nàng dẫu có chết bất khuất, biết rồi các nàng gia nhập Phật môn là không vui. Ngay sau đó cũng không muốn chơi đùa cái gì dối trá cảm ứng tiết mục. Hắn lấy ra một đóa hồng sắc hoa sen bên trên có vô số lỗ thủng. Trực tiếp niệm động chú ngữ, hoa sen trong nháy mắt quá lớn. Sau đó đem Lâm Yêu Yêu đám người thu vào. "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, sẽ chết ở ta Hồng Liên Nghiệp Hỏa chung đi." Lâm Yêu Yêu tiến vào hoa sen trung, sắc mặt nhất thời đại biến. "Không được, đây là Hồng Liên Nghiệp Hỏa, sẽ dính nhân quả chi lực, chờ chúng ta bị đốt chết thời điểm, sẽ tiến một bước gia tăng nó uy lực." Chương 475, quên mất hải tử. Tiểu Bạch đám người nghe Lâm Yêu Yêu lời nói, cũng toàn bộ đều thất kinh. Liên vội vàng xa chuyển bắt nguồn từ thân linh lực, chống đỡ Hồng Liên Nghiệp Hỏa xâm nhập. Nhưng là bọn hắn biết rõ, đợi linh lực hao hết một khắc, chỉ sợ sẽ là bọn họ thân tử đạo tiêu thời điểm. "Sư tỷ, ngươi nói sẽ có người tới cứu chúng ta sao?" Cơ Trường Sinh không nhịn được hướng Lâm Yêu Yêu hỏi. "Có, mọi người chịu đựng." Lâm Yêu Yêu nói. Nàng trong đầu hiện lên Diệp không bóng người. Không biết rõ tại sao, thoáng cảm thấy có chút an tâm. Lúc này Diệp không, đi tới bảo tháp đệ thất tầng. Một cái dài hai sừng, toàn thân da thịt máu đỏ quái vật to lớn nuốt ở phía trên. Diệp không sau khi xuất hiện, quái vật mở mắt ra, trực câu câu nhìn Diệp không, nuốt nước miếng một cái. Rốt cuộc có người đến. Trong nháy mắt, nó chậm rãi đứng lên. Trừng cao 7-8 thước, thật dài đầu lưỡi trực tiếp từ miệng chảy ra, treo ở ngực. "Này, ngươi theo ta tán gẫu một chút đi, đợi trò chuyện chán ngán ta ăn nữa ngươi." Quái vật mở miệng nói. Diệp không nhìn, có chút hiếu kỳ. Như vậy sinh vật hắn cho tới bây giờ không bài kiến. "Ngươi là sinh vật gì?" Hắn trực tiếp mở miệng hỏi. Quái vật phát ra một trận kỳ tiếng cười quái dị. "Ta là quỷ, chân chính ngạ quỷ." Hắn nói xong, há mồm ra, lộ ra trắng như tuyết mà răng sắc bén. "Nhớ năm đó, ta một ngày muốn ăn một người." Vừa nói, miệng hắn thủy lại không nhịn được chảy xuống. "Những hòa thượng kia thiết kế bắt ta, nếu không căn bản không khả năng đem ta trộm tới này. Không biết rõ bao lâu, ta đã nhanh quên nhân vốn là mùi vị như thế nào rồi." Ngạ quỷ nói xong, trong mắt tỏa ra lục chỉ nhìn Diệp không.
Diệp Không khẽ gật đầu, Phật môn ngăn cách với đời, tiếp xúc không tới người nào, hơn nữa tầng này bảo tháp, mỗi một tầng cũng nhốt một số người. Từ đệ nhị tầng bắt đầu, Diệp Không đụng phải mỹ yêu, điên cuồng đồng nhân, độc khí ao đầm, dung nham quái vật, hàng ma pháp trận cùng với bây giờ ngạ quỷ. Có thể tới cửa ải này nhân, có thể đến được trên đầu ngón tay. Vậy ngươi bây giờ khẳng định rất hư nhược, như vậy thì không có ăn thịt người. Ngươi chính là đàng hoàng một chút đi, ta không muốn giết ngươi. Diệp Không hướng về phía ngạ quỷ nói. Hắn cảm thấy ác quỷ loại vật này chỉ sợ cũng là thập phần hiếm hoi. Ha ha, ngạ quỷ, càng đói lại càng cường. Bây giờ những thứ kia con lửa chọc đã không làm gì được ta rồi, ngươi không biết không? Nói xong, ngạ quỷ trực tiếp hướng Diệp Không nào tới. Hắn mở ra miệng to như chậu máu, đầu lưỡi đỏ chót quấn về phía Diệp Không. Ta kiên nhẫn đã không có. Điểm tâm, nhanh ngoan ngoãn đi vào trong bụng đến đây đi. Ngạ quỷ nắm lên Diệp Không, liền muốn bỏ vào trong miệng. Chờ một chút. Diệp Không đột nhiên hô. Ngạ quỷ sửng sốt một chút, con mắt cực lớn nhìn Diệp Không hỏi. Chẳng lẽ ngươi còn có cái gì ước nguyện chưa xong sao? Ngươi nói đi, ta sẽ thay ngươi hoàn thành. Thức ăn nếu như đoán nghiệm quá lớn, sẽ ảnh hưởng khẩu vị. Ngạ quỷ nói xong, lại đem Diệp Không buông xuống. Bất quá, nó nghĩ là lừa gạt một chút Diệp Không liền có thể. Diệp Không không nghĩ tới một cái ngạ quỷ còn như vậy chú trọng, nhưng hắn cũng không có ý định tra cứu, trực tiếp mở miệng hỏi. Ta muốn hỏi, ngươi biết không biết rõ ta tên gọi là gì? Ngạ quỷ thẫn thờ lắc đầu một cái. Diệp Không bất đắc dĩ thở dài, xem ra cái này bảo tháp bên trong không có cách nào tìm về hắn nhớ. Ken, kiểm tra đến phụ cận có quên mất hải tử, mời ký chủ đi thu đồ đệ. Khen thưởng vật phẩm đặc biệt thả câu cơ hội một lần. Diệp Không nghe được âm thanh của hệ thống, cả người run lên. Trí nhớ trong đầu phong ấn trong nháy mắt tỏa ra. Hắn một chút thì hiểu rõ. Ngạ quỷ nhìn Diệp Không là người, cho là Diệp Không nhận mệnh. Lần nữa nắm lên Diệp Không, liền hướng bỏ vào trong miệng. Bất quá Diệp Không đưa ra một cái tay, trực tiếp đem ngạ quỷ đánh thành bánh nhân thịt. Thậm chí toàn bộ bảo tháp đều nứt ra. Diệp Không từ bảo tháp trung bay ra, hướng đại Phật vị trí bay đi. Hắn linh thức trải rộng toàn bộ di vong chi địa, hơn nữa, đại Phật đã bị hắn dấu hiệu. Phật tháp tan vỡ trong nháy mắt, đại Phật thân thể run lên. Mặt đầy không thể tin. Bảo tháp chính là trấn áp tà ma chí bảo, làm sao có thể bị phá vỡ? Đại Phật xuất ra hàng ma sử, biết rõ việc đã đến nước này, chỉ có liều mạng một lần rồi. Lúc này Diệp Không cũng đã bay đến trước người đại Phật. Hướng về phía đại Phật đưa tay chính là đánh một cái. Đại Phật giơ lên hàng ma sử ngăn cản, nhưng Diệp Không bàn tay lại giống như núi cao nặng nề, gắng gượng đem đại Phật ghim vào trong mặt đất. Vẹn vẹn lộ ra một cái đầu. Đại Phật thoáng cái luôn cuống. Hắn bản muốn thử một chút Diệp Không thực lực, nếu như không phân cao thấp, hắn liền lấy Diệp Không đồ đệ tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Diệp Không. Nhưng không nghĩ tới, hắn trong tay Diệp Không căn bản không căng được một chiêu, chỉ đành phải liền vội vàng hô to. Diệp thí chủ tha mạng a, ngươi đánh chết ta rồi, ngươi đệ tử cũng đã chết. Đại Phật hét to. Diệp Không lúc này mới dừng tay, lạnh lùng nhìn hắn. Lâm Yêu Yêu mấy người phòng trừng cũng bị đại Phật cho giấu đến cái kia bí bảo bên trong. Nếu như đại Phật chủ động giao ra, kia Diệp Không là có thể bất chuyện rất nhiều. Nói, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Diệp Không giơ tay lên giơ lên, tỏ ý đại Phật vội vàng. Nếu không hắn đánh liền từ hắn, chính mình sẽ chậm chậm tìm. Sắc mặt của đại Phật biến đổi lớn, liền vội vàng niệm động chú ngữ. Một cái hồng sắc hoa sen xuất hiện, thả ra Lâm Yêu Yêu đám người. Bọn họ lẫn nhau tay cầm tay, làm thành một vòng tròn. Dùng chính mình linh lực chống đỡ hồng liên nghiệp hỏa. Bởi vì cơ trường sinh mới nguyên anh, linh lực đã sớm đã tiêu hao hết, chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ được hắn. Không lúc này quá mấy người đã hôn mê bất tỉnh, linh lực cũng sắp tiêu hao hết rồi. Diệp Không nếu như chậm một chút nữa, phòng trường bọn họ đã bị hồng liên nghiệp hỏa chiếm đoạt hầu như không còn. Diệp Không nhướng mày một cái, thấy cảnh tượng này có chút tức giận. Hiển nhiên đối với đại Phật như vậy thủ đoạn, có chút tức giận. Hừ, ngươi là muốn giết đồ đệ của ta chứ? Ta đây lại không thể vào ngươi. Diệp Không nói xong, trực tiếp một cái tát đánh ra, đem đại Phật cả người chụp vào trong đất, hơn nữa thổ địa đều nứt ra. Đại Phật nhục thân hoàn toàn tan vỡ, thậm chí không kịp phát ra tiếng cầu xin tha thứ. Ngay cả thần hồn đều không chạy mất, bị Diệp Không đến tiếp sau này mới bàn tay cho đánh tan. Diệp Không giải quyết đại Phật, chính phải dẫn đồ đệ rời đi di vong chi địa. Đột nhiên nghĩ tới nhiệm vụ hệ thống, quên mất hải tử. Hắn đem linh thức trải rộng di vong chi địa, rất nhanh thì gặp được một cái 17-18 tuổi thiếu niên, chính ngồi xổm ở một cái hố đất chung là người. Diệp Không bay đến trước mặt thiếu niên chỉ là lăng lăng nhìn hắn. Ngươi là ai? Thiếu niên mở miệng hỏi. Diệp Không cười một tiếng, ta là ngươi sư tôn. Sư tôn? Đó là cái gì? Là sống chúng ta sao? Thiếu niên vẻ mặt thiên chân vô tả, hiếu kỳ nhìn đột nhiên xuất hiện nam tử tuấn mỹ, sinh lòng hảo cảm. Diệp Không nghe được thiếu niên lời nói, có chút nhức đầu. Với Diệp Tiêu Giao như thế, cái gì cũng không biết. Bất quá hắn vẫn kiên nhẫn giải thích. Không phải, sư tôn là dạy dỗ ngươi bản lãnh nhân, cũng sẽ bảo vệ ngươi lớn lên. Cùng ta rời đi. Trên mặt thiếu niên lộ ra mừng rỡ nụ cười, một mình hắn cũng không biết do ở nơi này rồi bao lâu. Hắn không biết rõ mình tên, chính mình từ đâu tới đây, muốn đi đâu. Bây giờ có một sư tôn mang theo hắn, thật tốt. Sư tôn thật tốt. Thiếu niên suy nghĩ, với sau lưng Diệp Không. Diệp Không phá vỡ hư không, trực tiếp rời đi di vòng chi địa. Chương 476, Diệp ức. Tiêu Diêu Phong. Lâm Yêu Yêu có chút nhức đầu tỉnh lại. Nàng hướng bốn phía nhìn một cái, có chút giật mình. Nàng không phải ở bên ngoài lịch luyện sao? Sau đó nàng nhìn một cái bốn phía, Tiểu Bạch, Tiểu Thanh mấy người cũng đều nằm trên đất. ở tại bọn hắn cách đó không xa, sư tôn đang câu cá. Mà ở sư tôn bên cạnh, còn có một cái thiếu niên, đang học đến sư tôn dáng vẻ thả câu. Lâm Yêu Yêu tức giận đá một chút Tiểu Bạch. Tiểu Bạch kêu đau, tỉnh lại. Hắn sờ đầu, không biết do cái nào không mở to mắt lại dám đánh nhiều hắn ngủ. Tìm chết có phải hay không là? Dám quay giày bản đại gia ngủ. Tiểu Bạch hướng đánh thức người một nhà mắng. Chờ thấy rõ là Lâm Yêu Yêu thời điểm, miệng lái đến một nửa quên khép lại. Lâm Yêu Yêu lông mày dựng thẳng. Tiểu Bạch, ngươi đang ở đây cùng ai nói chuyện? Ta lòng tốt gọi ngươi đứng lên, ngươi trách ta quấy rầy ngươi ngủ thật sao? Lâm Yêu Yêu lộ ra hiền hòa nụ cười, một tay nắm lên Tiểu Bạch, xách ở giữa không trung. Không phải, sư tỷ, ta mới vừa rồi nằm mơ còn không có tỉnh đây. Tiểu Bạch nói xạo. Đại trượng phu có thể có giãn, chờ mình tu luyện hồi ma đế tiêu chuẩn, đến thời điểm lại đánh trở về. Gông xiềng cảnh hắn, ở trước mặt Lâm Yêu Yêu hoàn toàn không có đường phản kháng. Rõ ràng coi như một loại tôn giả, Tiểu Bạch cũng sẽ không sợ. Nhưng Lâm Yêu Yêu cùng một loại tôn giả cảnh bất đồng, chính là một quái vật. Tôn giả cảnh ở trước mặt nàng, chính là bị đấm phát chết luôn tồn tại. Lâm Yêu Yêu hừ một tiếng, Tiểu Bạch càng ngày càng thiếu đánh. Không đánh hắn một trận, chính mình tiêu diêu phong nhất tỷ mặt mũi để nơi nào? Lâm Yêu Yêu trực tiếp đem Tiểu Bạch đánh cho một trận. Tiểu Bạch lại đã ngủ mê man. Tiểu Bạch bị đánh động tĩnh, để cho Tiểu Thanh các nàng đã tỉnh. Vài người nghi ngờ quan sát lẫn nhau bốn phía. Hoàn tán đồng lỗ từ từ tìm được tiêu điểm. Ồ, nơi này là tiêu diêu phong. Chính mình không phải ở lịch luyện sao? Trong các nàng tâm dâng lên giống như Lâm Yêu Yêu nghi ngờ. Sư tỷ, ta nhớ được ta ở yêu nguyên bí cảnh tu luyện, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở tiêu diêu phong? Trong lúc này chuyện gì xảy ra? Tiểu Thanh nghi ngờ hỏi Lâm Yêu Yêu. Lâm Yêu Yêu lắc đầu một cái, nàng cũng không biết rõ làm sao chuyện. Chúng ta đi hỏi một chút sư tôn đi. Lâm Yêu Yêu nói, mang theo Tiểu Thanh mấy người đi cho Diệp Không hành lễ. Sư tôn, chúng ta trở lại. Lâm Yêu Yêu mở miệng nói. Diệp Không buông xuống cần câu, xoay người lại, hướng về phía các nàng gật đầu một cái nói. Ừ, ta biết rõ, trở lại liền có thể. Lâm Yêu Yêu hỏi. Sư tôn, chúng ta rõ ràng là ở bên ngoài lịch luyện, tại sao sẽ đột nhiên trở về đây? Diệp Không trầm mặt một chút, các nàng là bị Đại Phật cưỡng ép mang đi. Hơn nữa còn bị xóa đi một phần trí nhớ. Nếu như nói cho các nàng biết, có thể sẽ ảnh hưởng các nàng sau này tu luyện. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn là nói. Ta mang bọn ngươi trở lại. Các ngươi bị người xấu đánh ngất xỉu. Lâm Yêu Yêu nhịn được mắt trợn trắng xung động. Sư tôn thật là thích thể diện, trái tim của nàng nghĩ chắc là Diệp Linh xuất thủ. Lần trước nàng gặp gỡ nguy hiểm, cũng là Diệp Linh xuất thủ. Về phần có thể đánh vượng các nàng người xấu, nhân ra phỏng chừng một cái đầu ngón tay cũng có thể diện sư tôn. Bất quá cũng không tiện vạch trần sư tôn. Khi đó có đại năng ở giới vực đánh nhau, Lâm Yêu Yêu nghĩ, đoán chừng là bị ảnh hưởng đến. Lâm Yêu Yêu dự định lướt qua cái đề tài này. Lá ức, mấy cái này là sư huynh người sư tỷ. Tốt có mấy cái ở Đào Sơn. Diệp Không lúc này kéo qua bên người thiếu niên, hướng Lâm Yêu Yêu giới thiệu mấy người. Thiếu niên này trưởng mi thanh mục tú, ánh mắt thập phần tinh khiết. Hắn vẻ mặt hiếu kỳ đánh giá Lâm Yêu Yêu mấy người, giòn ngọt thanh âm hỏi: "Sư tôn, sư minh sư tỷ vậy là cái gì?" Diệp Không đau cả đầu, lá ức cái gì cũng không biết, xem ra yêu cầu cho hắn thể hồ quán đính mới được. Nếu không, rất nhiều thông thường muốn giải thích rất lâu. Lá ức chính là Diệp Không từ Di Vong Chi Địa mang về đồ đệ. Hắn quên lãng chính mình, cũng quên lãng rất nhiều thứ. Chỉ lưu lại rồi cơ bản năng lực nói chuyện, còn lại đều cùng mới sinh ra hải tử như thế. Bây giờ Lâm Yêu Yêu thực lực cũng đạt tới tôn giả cảnh giới, cũng có thể cho người khác thể hồ quán đính rồi. "Yêu Yêu, ngươi chờ chút cho hắn thể hồ quán đính một chút, đây là các ngươi sư đệ, Têu Lá Ức." Diệp Không hướng về phía Lâm Yêu Yêu nói. Hắn nói xong mới quay đầu hướng về phía Lá Ức giải thích: "Sư huynh sư tỷ, cũng giống như ngươi kêu sư tôn của ta, nhưng là bọn hắn tuổi tác lớn hơn ngươi, cho nên là sư huynh sư tỷ." Lá Ức bừng tỉnh đại ngộ gật đầu một cái, lộ ra thì ra là như vậy vẻ mặt. Không trách Lâm Yêu Yêu mấy người nhìn thân thiết như vậy, nguyên lai bọn họ cũng giống như mình. Lâm Yêu Yêu các nàng cũng tò mò đánh giá Lá Ức, không biết rõ sư tôn lại từ đâu bên trong quẹo tới tiểu hài. Sư tôn cũng thật là cái kỳ nhân, luôn là nhặt về một ít kỳ kỳ quái quái nhân. Cái này tiểu hài cũng liền 14-15 tuổi tác, lại giống như mới sinh anh vậy. Hơn nữa Lâm Yêu Yêu phát hiện, các nàng tựa hồ rất dễ dàng liền không để mắt đến hắn tồn tại. Nếu như không phải sư tôn đem hắn kéo đến trước mặt đến, có lẽ Lâm Yêu Yêu các nàng căn bản sẽ không chú ý tới hắn. Lâm Yêu Yêu hướng về phía Lá Ức vẫy vẫy tay nói: "Tiểu Ức, tới." Lá Ức hướng về phía đẹp mắt sư tỷ ngon ngọt cười, nhu thuận đi tới trước mặt Lâm Yêu Yêu. Lâm Yêu Yêu kiên nhẫn nói: "Sư tỷ phải cho ngươi thể hồ quán đính, cho ngươi thoáng cái liền biết rõ rất nhiều thứ. Nhưng là đâu rồi, ngươi nhớ cũng không thể phản kháng, sư tỷ sẽ không hại ngươi." Lá Ức gật đầu một cái, dùng sức ừ một tiếng, nói: "Sư tỷ yên tâm, tiểu Ức biết, sư tôn là người tốt, sư tỷ cũng vậy." Nói xong, hắn yên lặng nhắm hai mắt lại, một bộ nhu thuận động lòng người bộ dáng. Lâm Yêu Yêu mấy người cũng không nhịn được cái tâm tràn lan đứng lên. Người tiểu sư đệ này thật là quá đáng yêu. Cũng không nhiều lời, Lâm Yêu Yêu vận chuyển linh lực, hướng Lá Ức trong đầu vận xoay qua chỗ khác. Cùng thời điểm vì để tránh cho kẹp theo tình cảm của mình cũng không cần thiết ý tưởng. Nàng chỉ là chọn lựa tối vì cơ bản thông thường, dưới vào Lá Ức trong đầu. Lá Ức cảm thụ Lâm Yêu Yêu dưới vào trong cơ thể mình linh lực, còn có trong đầu trống rông xuất hiện rất nhiều kiến thức. Cái gì Thái Dương quỹ tích vận hành, cái gì thầy trò thông thường vân vân. Có chút cảm giác có chút nhức đầu. Nhưng rất nhanh thì hắn thích ứng. Sau đó cảm giác một tia cảm giác thỏa mãn, một loại chính mình học được đồ cảm giác thỏa mãn. Quán đỉnh sau khi kết thúc, Lá Ước lùi về sau một bước, hướng về phía Lâm Yêu Yêu cung kính thi lễ một cái. Cảm ơn sư tỷ. Đây cũng là hắn học được có liên quan trong thưởng thức lễ nghi. Mọi người thấy Nhu Thuận biết lễ Lá Ước, cảm giác càng yêu thích. Lâm Yêu Yêu xuất ra một khối ngọc bội, đưa cho Lá Ước nói: "Tiểu Ước, mới vừa gặp mặt cũng không có chuẩn bị, cuộc gặp mặt này lễ liền cho ngươi đi." Tiểu Thanh các nàng cũng rối rít xuất ra một ít gì đó, đưa cho Lá Ước. Lá Ước thoáng cái trên người treo đầy đồ vật, tạ không ngừng. Nguyên lai like đây chính là sư môn cảm giác, thật tốt. Lá Ước trong đầu nghĩ, những sư huynh này sư tỷ thật tốt. Diệp không thấy Lâm Yêu Yêu cũng đưa lễ ra mắt, cảm giác mình làm vi sư tôn, cũng không phải cái gì cũng không đưa. Hắn suy nghĩ một chút, xuất ra Đại Phật Hồng Liên nghiệp hỏa, đưa cho Lá Ước. Chương 477, phong ấn di vong chi địa. Đại Phật Hồng Liên, nội tàng nghiệp hỏa, có thể vây người, cũng có thể làm bảo tọa giường. Diệp không lao đi rồi Đại Phật dấu ấn, lúc này nhìn qua tựa như cùng phổ thông hoa sen. Chỉ bất quá chu vi một cái vòng màu lửa đỏ vân vân, trông rất sống động, giống như chân hỏa diễm. Lá Ước mừng rỡ nhận. Lâm Yêu Yêu thấy Diệp không chỉ tặng một cái đóa phổ thông hoa sen, lấy vi sư tôn là không có gì xuất ra tay bảo vật. Có chút không nói gì, suy nghĩ lần sau cầm một ít chính mình tích lũy bảo vật cho sư tôn. Nếu không sau này tặng quà, cũng tùy tiện hái một đóa hoa sen, cũng quá không nghĩ dạng. Cũng may Lá Ước cái gì cũng không biết. Bất quá Lá Ước là nhận ra này đóa hoa sen, hắn núp ở di vong chi địa, bái kiến đại Phật xuất ra này đóa hoa sen. Hơn nữa Diệp không cũng là dùng này nhiều hoa sen đem Lâm Yêu Yêu đám người mang về. Vì vậy Lá Ước biết rõ, đây là một bảo bối. Các người đi cho tiểu sư đệ cái một gian ma ốc đi. Diệp không thấy tất cả mọi người không có chuyện gì rồi, đuổi bọn họ đi đảo sơn bên kia. Hắn còn phải thả câu. Lâm Yêu Yêu đám người cáo lui, đem tiểu bạch cũng lôi kéo mang đi. Đảo sơn bên trên, trước lưu thủ mấy người đệ tử cũng ở bế quan. Vì vậy, Lâm Yêu Yêu mấy người cũng không làm kinh động bọn họ. Mấy người hợp lực, bất quá một cái chớp mắt liền đậy kín rồi. Lá Ước có chút kích động nhìn mình nhà lá. Chính mình rốt cuộc có nhà. Lá Ước lần nữa nói tạ, Lâm Yêu Yêu mấy người khoát tay, sau đó đều tự trở về tu luyện. Di vong chi địa. Vài tên Phật Đà vây quanh một nơi hố, nói lẩm bẩm. Theo của bọn hắn kinh văn âm thanh, trong hư không một ít kim quang bắt đầu ngưng tụ. Sau đó, đại Phật lần nữa ngưng tụ mà ra. Tiếp đó, hắn ngồi ngay ngắn trong hư không, cùng tụng kinh. Kim quang hội tụ, một cái kim sắc đại Phật xuất hiện. Đại Phật thần hồn vào bên trong, cùng kim thân hợp hai thành một. A Di Đà Phật. Đại Phật hướng về phía chư Phật bái tạ. Sau đó, nhìn hướng thiên không, có chút cắn răng nghiến lợi. Diệp không, ngươi hủy ta nhục thân, diệt ta thân hồn. Không nghĩ tới đi, ta lại sống đến giờ. Đại Phật nói xong, hướng về phía chư Phật khoát tay. Đây là trong kế hoạch một vòng, nhưng không nghĩ tới bị Diệp không làm hỏng rồi. Nhưng Phật môn bất diệt, bọn họ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ có lần nữa trở lại tu tiên giới, bọn họ cũng mới có thể phi thăng Phật giới. Bọn họ đi theo tu tiên giới. Hơn nữa, Phật pháp yêu cầu tín ngưỡng chi lực. Chỉ có tu tiên giới mới có thể có mọi người làm trụ cột, mới có thể phát triển lớn mạnh. Năm đó mang theo Phật môn chui vào thời không trường hà, cũng chỉ có thể duy trì Phật môn truyền thừa không ngừng mà thôi. Muốn phát triển, hay lại là tâm có dư lực chưa đủ. Đột nhiên, hắn lòng có cảm giác. Hắn thu hồi suy nghĩ, mang theo chư Phật rời đi. Trở lại tự miếu sau đó, đại Phật để cho còn lại chư Phật rời đi. Chính mình đi vào một gian trong phòng tối, lấy ra một khối trong đó không minh sinh vật xương. Sau đó, đem xương đánh nát. Trong xương toát ra một trận khói đen, nước sơn đen như mực, còn như thực chất. Khói đen rất nhanh ngưng tụ thành hình, lộ ra một tấm quái dị gương mặt. Gương mặt này, dài lục chỉ con mắt. Vừa nhìn thấy đại Phật, trên mặt liền lộ ra một vệt mang theo cười chào phúng ý. Đại Phật, tình trạng gần đây như thế nào ạ? Đại Phật cũng không nóng giận, hắn biết rõ người này cười lên chính là như vậy. Hơn nữa, mình quả thật ở Diệp không trong tay ăn quả đắng. Các ngươi dự định giúp thế nào ta? Đại Phật mở miệng hỏi. Khói đen thu hồi nụ cười, hướng về phía đại Phật nói. Xem ra ngươi biết không có chúng ta trợ giúp, thì không được rồi. Không lúc này quá còn phải thảo luận kỹ hơn, vốn là ngươi có thể thành công, cũng đối với chúng ta có chút giúp ích. Nhưng ngươi đã thất bại, như vậy thì muốn áp dụng khác một cái kế hoạch rồi. Đại Phật nghe được khói đen lời nói, nội tâm sinh ra một chút hơi lạnh. Thật sâu tính toán, coi như mình thành công, cũng là bọn hắn kế hoạch một bộ phận. Giờ khắc này, đại Phật cảm nhận được khói đen đáng sợ. Cùng Diệp không cái loại này cường đại bất đồng, khói đen cường đại càng làm cho hắn sợ hãi. Dù sao, một cái có thể đùa bỡn ngươi nhân, so với một cái có thể giết ngươi, lại cũng không để bụng ngươi nhân càng có thể can thiệp ngươi. Ngươi dành thời gian tới thế giới chúng ta một chuyến. Đến thời điểm ngươi cũng tốt hiểu chúng ta thực lực chân chính, ngươi liền biết rõ mình lựa chọn là biết bao sáng suốt. Khói đen tiếp tục đối với đến đại Phật nói. Đại Phật nghe được khói đen lời nói, không khỏi tinh thần phục hồi lại. Ta đi thế giới các ngươi. Thế nào đi? Hắn hỏi. Thế giới giữa có thành lũy, căn bản không có thể có thể tùy ý ra vào những thế giới khác. Nếu không, hắn cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy biện pháp, trực tiếp trở về đến tu tiên giới liền có thể. Ngay cả cái kia tuyệt năng, cũng là hắn tốn đại khí lực mới đổi về tu tiên giới. Khói đen lần nữa lộ ra mang theo giễu cợt ý vị nụ cười, hướng về phía đại Phật nói. Rất đơn giản. Cục xương này chính là một cái lối đi. Ba ngày này, ngươi chỉ cần một mực mang theo nó, làm trên người của ngươi mang theo khói đen khí tức thời điểm. Ngươi liền có thể tới thế giới chúng ta rồi. Khói đen nói xong, liền tiêu tan hết. Đại Phật nắm xương, ở trong phòng tối rơi vào trầm mặc. Tiêu Diêu Phong, luyện khí 1. Diệp không nghe thanh âm quen thuộc,
chạy tới một tia thỏa mãn. Hắn đứng lên, duỗi người. Một trận nghe quang thoáng qua. Diệp Linh xuất hiện. Diệp Không, đại Phật bọn họ thế nào? Diệp Linh mở miệng hỏi. Nàng ở Tử Hà Các nhìn rõ thiên địa, cũng biết rõ Diệp Không trở lại, Diệp Không đồ đệ cũng bay về rồi. Như vậy Diệp Không đã giải quyết Phật môn, vì vậy Diệp Linh vừa ở không lại tới, cũng muốn hỏi hỏi tình huống cụ thể. Ừ, giải quyết. Đại Phật bị ta đánh nát nhục thân, tiêu diệt thần hồn. Diệp Không nhàn nhạt mở miệng. Diệp Linh dùng như nhìn quái vật ánh mắt nhìn Diệp Không. Thật là ngon nhân. Một cái Phật môn chi chủ, cứ như vậy bị Diệp Không giết. Mà Diệp Không thanh âm còn như vậy hời hợt, phản phất là bóp chết rồi một con run rế. Kia Phật môn những người khác đâu? Diệp Linh hỏi. Bọn họ không có cho ta, ta cũng chưa có xử trí bọn họ. Diệp Không mở miệng nói. Nghe vậy Diệp Linh suy tư chốc lát mới mở miệng nói. Kia sợ rằng đại Phật còn chưa có chết. Phật môn có bí pháp tố kim thân, thần hồn diệt mà không hủy, chỉ cần hợp còn lại vài tên cao tăng lực, đại Phật là có thể tịch diệt từ sinh, thậm chí so với trước kia mạnh hơn một ít. Diệp Linh nói xong, có chút lo âu nhìn Diệp Không. Mặc dù Phật môn thường thường khuyên người khác buông xuống, siêu thoát nhân quả, nhưng người khác chọc bọn họ sẽ có thủ tất báo, thậm chí ghi hận bên trên 10 năm. Vừa không phải là quân tử, cũng không phải tiểu nhân. Diệp Không nhíu mày một cái, hắn không nghĩ tới Phật môn bí pháp còn có loại này kim tiền thoát xác trọng sinh thủ đoạn. Xem ra hắn vẫn khinh thường Phật môn rồi. Bất quá, coi như đại Phật trở lại, hắn cũng không có gì đáng sợ, vì vậy hướng về phía Diệp Linh khoát tay áo nói: "Không sao, hắn dám nữa đến, ta đánh liền đến hắn sợ. Bất quá bọn hắn đều tại gì vong chi địa ẩn nút, mỗi lần đi qua đều rất phiền toái. Có biện pháp gì hay không?" Diệp Không hỏi, nghĩ tới đây lần đi di vong chi địa, hắn cũng thiếu chút nữa đã quên rồi chính mình. Những thứ kia nhắc nhở còn chưa đáng tin. Vì vậy, nếu như có thể để cho Phật môn trọc không có chuyện tốt nhất. Chương 478, dị giới khách tới. Suy nghĩ một chút, Diệp Không đối Diệp Linh hỏi: "Ngươi có chủ ý gì hay sao?" Diệp Linh lộ ra nụ cười, nàng sớm sẽ chờ Diệp Không hỏi như vậy rồi. Phong ấn. Nếu đại Phật bọn họ không biết xấu hổ trốn di vong chi địa, như vậy vừa vặn nhân cơ hội đưa bọn họ phong ấn ở di vong chi địa chung. Muốn biết rõ, ở thượng cổ, di vong chi địa chính là một cái dùng để phong ấn tà ma địa phương. Diệp Linh hướng Diệp Không nói, đem một vài thượng cổ bí văn cùng với di vong chi địa như thế nào phong ấn phương pháp nói cho Diệp Không. Diệp Không liên tục gật đầu. Chờ Diệp Linh nói xong sau, hắn mới mở miệng hỏi: "Được, vậy chúng ta bây giờ phải làm sao?" Diệp Linh nghe được Diệp Không lời nói, lông trên người tất cả đều nổ tung. Bất quá nàng vẫn là rất nhanh khống chế tâm tình của mình, dù sao mình không đánh lại Diệp Không. Đầu tiên, phải đem tuệ năng giết đi. Sau đó, ngươi đồ đệ cũng phải nhường bọn họ quên di vong chi địa. Làm tất cả mọi người đều quên di vong chi địa thời điểm, như vậy di vong chi địa sẽ chọn đời ngăn cách. Diệp Linh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là giải thích ngắn gọn nói. Diệp Không nghe rõ, hắn hướng về phía trong khổ hải Lý Long gật đầu một cái. Lý Long nhẹ nhàng phát ra gầm nhẹ một tiếng, vừa nhảy ra. Trong khổ hải, một mực chìm nổi tuệ năng cảm nhận được cái gì? Kinh hoàng nhìn to lớn Lý Long. Tha mạng a, ta đầu hàng, ta muốn thoát khỏi Phật môn. Tuệ năng la to, hắn không muốn chết. Hắn vừa mới trở lại phồn hoa tu tiên giới không bao lâu, hắn và Ôi Thúy lâu tiểu hồng hẹn xong, lần sau lại đi. Nhưng ở khổ hải bên trên Diệp Không căn bản không nghe được tuệ năng thanh âm, thậm chí cũng không thấy rõ tuệ năng, chỉ thấy kim sắc Lý Long ở trong khổ hải du động, ngoác miệng ra, liền một cái nuốt vào một cái điểm đen nhỏ. Sau đó lần nữa bơi về Diệp Không dưới bàn chân phụ cận. Ngươi đồ đệ bọn họ còn nhớ di vong chi địa sao? Diệp Linh hỏi. Diệp Không lắc đầu một cái, bọn họ ở di vong chi địa chung, bị đại Phật tẩy não, bị giặt rửa đi vào di vong chi địa trí nhớ. Tốt lắm, ngươi cũng đem đoạn này trí nhớ cho phong ấn. Quan tinh các cùng cực nhạc châu bên kia ta đi giải quyết. Diệp Linh nói xong, vô cùng lo lắng rời đi. Diệp Không vận dụng linh lực, phong ấn ở di vong chi địa trí nhớ, nhưng giữ nguyên lá ức, nhưng là đối với di vong chi địa danh xưng, nhưng là toàn bộ phong ấn. Dị thế giới. Diệp Vô Tâm cùng Diệp Tiêu Giao hai người chính thật cao ngồi ở chủ vị. Đây là bọn hắn sáng lập Tiêu Diêu Các. Lúc này Tiêu Diêu Các thực lực đã không thể khinh thường. Gia nhập trong đó ít nhất có mấy ngàn cái thế giới này tu sĩ. Tỷ như, giờ phút này trong đại điện, ngoại trừ Diệp Vô Tâm cùng Diệp Tiêu Giao hai người, bên dưới còn ngồi 6 vị đường chủ. Hạ Thiết Lục Đường theo thứ tự là Hồ Đường, Lam Đường, Mắt Cát Đường, Bay Trên Trời Đường, Chu Địa Đường, Viễn Công Đường. Mỗi cái đường khẩu đều là hơn 500 người, hơn nữa đều là một ít kỳ nhân dị sự. Hồ Đường tu sĩ đều là dũng mãnh chiến sĩ, lực đại vô cùng, thể xác thập phần cường hãn. Tới thiếu nguyên anh trở lên pháp thuật mới có thể gây tổn thương cho đến bọn họ nhục thân. Khởi bẩm hai vị các chủ, kịch chúng ta nằm vùng mũ nồi cốt thành thám tử tin tới. Đầu lâu thành tựa hồ sắp nên đón một tên dị giới khách tới. Hiện ở mọi phương diện cũng chuẩn bị. Một tên lam sắc da thịt võ giả đi tới, là Lam Đường Nhân. Vóc người cao gầy, linh hoạt, phi diêm tẩu bích thập phần lành nghề, vì vậy phụ trách Tiêu Diêu các tin tức hỏi dò. Diệp Vô Tâm gật đầu một cái, nói: "Rất tốt, ngươi làm rất tốt, đi xuống đi." Sau đó, hướng về phía các vị đường chủ nói: "Hai người chúng ta gần đây dự định đi đầu lâu thành một chuyến, các ngươi chờ chúng ta liên lạc. Nhớ lấy, không chúng ta mệnh lệnh, không phải hành động thiếu suy nghĩ." Phía dưới các cái đường chủ rối rít đứng dậy, hướng về phía Diệp Vô Tâm cùng Diệp Tiêu Giao chắp tay hạ bái cùng kêu lên kêu. "Phải." Đang lúc mọi người sau khi rời đi, chỉ còn lại có Diệp Vô Tâm cùng Diệp Tiêu Giao. "Chúng ta thật muốn đi?" Diệp Tiêu Giao mở miệng hỏi. Ừ. Diệp Vô Tâm gật đầu nói. Bọn họ gần đây một mực gần nút này phát triển tiêu diêu các thế lực, hắn đã sắp nghẹn điên rồi. Lần này đầu lâu thành tiếp đãi hiển nhiên là cùng tu tiên giới có quan hệ nhân. Tuyệt đối là tình báo trọng yếu, Diệp Vô Tâm có dự cảm. Nếu như có thể biết rõ đại nội hẳn là ai, như vậy sau này đối tu tiên giới trợ giúp nhất định sẽ rất lớn. Mặc dù Diệp Tiêu Giao có chút lo âu, nhưng chính hắn cũng bực bội hoảng. Hơn nữa có lẽ có thể thông qua lần hành động này, lấy phải trở về tu tiên giới phương pháp. Hai người đã ở cái thế giới này lục lọi rất lâu. Nhưng đối với thế nào trở lại tu tiên giới, nhưng là một chút đầu mối cũng không có. Nếu như lần này tới người và tu tiên giới có liên quan, như vậy có lẽ bọn họ có lối đi trở về. Hai người đem sự tình an bài xong sau, liền cải trang rời đi Tiêu Diêu Các. Tiêu Diêu Các thế lực cũng chuyển thành dưới đất. Bọn họ chiến lực cũng không mạnh, nhưng dùng để gom tình báo, lại thập phần hữu dụng. Bây giờ Tiêu Diêu Các nguồn kinh tế, cũng chính là cho một nhiều chút thế lực gom tình báo. Ở thế lực dưới đất, cũng có không tên tát hảo. Hai người ở Xương Thành trà trộn mấy ngày, cũng cảm giác xương dân trong thành chúng cũng bị triệu tập ở cùng một chỗ. Lẫn trong đám người, đi tới một cái quảng trường khổng lồ. Trên quảng trường có một to lớn bình đài, phía sau là một cái to lớn sinh vật xương cốt. Mà ở quảng trường bốn phía, còn có thật nhiều cao cây cột lớn. Trên cây cột ngồi một cái ăn tươi nuốt sống quái điểu. Khói đen từ lục cây cột trung không ngừng toát ra. Sở hữu dân chúng đều bắt đầu điên cuồng, đọc đến không biết tên chú ngữ. Diệp Vô Tâm cùng Diệp Tiêu Giao cũng đi theo thật giả lẫn lộn. Rất nhanh, khói đen ngưng tụ thành một cái bóng đen to lớn, tựa hồ là nhân tính. Nhưng cũng lục đôi con mắt toát ra, nhìn qua thập phần làm người ta sợ hãi. Hắc ảnh cánh tay tà thân, súng kính hô. Tà thân vạn thuế. Sở hữu dân chúng cũng đi theo đưa ra đủ loại kỳ quái cánh tay, cùng hô lên. Tà thân vạn thuế. Sau đó, hắc ảnh hướng về phía trong quảng trường xuất hiện một cái màu đen muốn nói. Đi ra đi. Hắn vừa dứt lời. Môn trung khói đen chính là một trận đột nhiên nhuyễn động. Sau đó một cái nhân hình xuất hiện. Diệp Vô Tâm cảm giác cũng cái gì, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đen môn. Hình người càng ngày càng rõ ràng. Một cái hòa thượng bộ dáng nhân từ đen môn trung đi ra. Hắn sau khi đi vào hướng về phía hắc ảnh thi lễ một cái, tuyên một cái âm thanh A-di-đà Phật. Sau đó hắc ảnh các loại còn thấp giọng nói chuyện với nhau. Cuối cùng, chỉ nghe hắc ảnh cười lên ha hả. Đây là chúng ta cái thế giới này, tối cường đại thành phố. Chính ngươi tùy tiện đi dạo một chút, ta còn có việc liền tạm thời không phục bồi. Khói đen nói xong, tiêu tán. Cùng thượng tiếu đến gật đầu một cái. Hướng về phía tụ tập dân chúng nhìn lướt qua, không khỏi kinh ngạc vạn phần. Sở hữu dân chúng, cũng không phải là người. Tất cả đều là quái vật. Hơn nữa tu vi cũng rất mạnh, khổng lồ như vậy số lượng. Một khi xâm nhập tu tiên giới, như vậy hậu quả khó mà lường được. Tu tiên giới tuyệt đối không cách nào chống cự. Hắn suy nghĩ Diệp không cùng Diệp Linh ở trước mặt hắn cầu xin tha thứ cảnh tượng, không nhịn được khỏe môi vểnh lên. Đồng nhiên, hắn lòng có cảm giác, nhìn về phía một cái phương hướng. Sau đó, mãnh đồng tử co rụt lại. Phật tử. Lúc này Diệp Vô Tâm cũng nhìn biết hòa thượng ngay mặt. Phật môn chủ trì, đại Phật. Chương 479, đạp phá thiết hải vô mịch sử. Diệp Vô Tâm thầm hô không ổn, xoay người liền định chạy trốn. Hắn kéo một chút bên người Diệp Tiêu Dao, muốn cho hắn cùng đi. Nhưng lúc này Diệp Tiêu Dao chính nhìn chằm chằm đại Phật không rời mắt. Trong miệng phát ra chặt chặt thanh âm nói, mặc dù đen với môi giới như thế, nhưng ta liếc mắt liền nhìn ra hắn là cái hòa thượng. Bất quá hắn là tu tiên giới người sao? Ta ở tu tiên giới thế nào không bái kiến hòa thượng. Thấy Diệp Vô Tâm xoay người muốn đi, Diệp Tiêu Dao vẫn không có phản ứng kịp. Ngược lại kéo lại Diệp Vô Tâm. Vô Tâm sư đệ, đừng nóng đi a. Lại nhìn một chút nhìn, ta luôn cảm thấy hòa thượng này có âm mưu gì. Diệp Vô Tâm không nghĩ tới Diệp Tiêu Dao tâm lớn như vậy. Không thể làm gì khác hơn là thấp giọng nói, sư minh, kia đại Phật có bí pháp có thể cảm ứng được ta, chúng ta phải nhanh lên đi. Diệp Tiêu Giao nghe được Diệp Vô Tâm lời nói, lúc này mới thu hồi đùa giỡn tâm tính. Hắn phát hiện đại Phật quả nhiên hướng bọn họ nhìn lại, hai trong mắt tỏa ra kim quang, nhìn kỹ lời nói, còn có thể phát hiện trong con mắt là một cái chữ vạn. Đại Phật thông qua Phật nhãn, thoáng cái liền phát hiện ẩn nút ở trong đám người Diệp Vô Tâm. Vốn là chính hắn cũng không quá tin tưởng, ở nơi này dị thế giới chung, làm sao sẽ đụng phải đã từng ở lại tu tiên giới Phật tử? Lúc này mới mở ra tam sinh con mắt tinh tưởng, thoáng cái nhìn thấu Diệp Vô Tâm kiếp trước và kiếp này, nhất thời mừng rỡ. Thật là đạp phá thiết hải vô mịch sử, chiếm được toàn bộ không nguồn công. Thấy hai người phải đi, lúc này vận chuyển Phật pháp, quanh thân ánh vàng rực rực, đại Phật lăng không lên, một hai bàn tay đưa ra, hướng Diệp Vô Tâm cùng Diệp Tiêu Giao hai người khẽ vồ đi. Trong miệng quát to, chạy đi đâu? Không chung một đôi bàn tay lớn màu vàng nóng hướng hai người chụp tới, đảo mắt liền tới trước người. Diệp Vô Tâm cảm thấy không ổn, muốn lắc mình tránh, nhưng bàn tay trực tiếp nhắm hắn, coi như hắn muốn hướng bên cạnh né tránh, bàn tay cũng sẽ cùng theo chuyển hướng. Diệp Tiêu Giao thấy đại Phật bàn tay, lại không kinh hoàng. Xem ta phá ngươi hát thủ. Diệp Tiêu Giao quát lạnh một tiếng, vận chuyển linh lực hội tụ ở quả đấm. Ở bàn tay bắt trong nháy mắt, đột nhiên đấm ra một quyền. Bàn tay bị Diệp Tiêu Giao đánh ra một cái lỗ thủng đi ra. Thấy chiến quả không tệ, Diệp Tiêu Giao không nhịn được đắc ý, hướng về phía Diệp Vô Tâm nói: "Sư đệ, xem ra lão hòa thượng này cũng không sao. Người ta huynh đệ hai người, đồng tâm hiệp lực, cùng hắn đấu một hồi trước." Mặc dù Diệp Vô Tâm muốn chạy, lại cũng không muốn bị thương Diệp Tiêu Giao tâm. Suy nghĩ chờ chút thấy tình thế không ổn chạy nữa cũng không muộn. Hơn nữa đến thời điểm Diệp Tiêu Giao cũng sẽ biết rõ mình quá mức tự đại. Đại Phật thấy chính mình Phật thủ bị phá, cũng không tức giận. Trực tiếp đọc Phật kinh pháp chú,
sau lưng xuất hiện một cái giống như núi cao cự đại pháp tướng hư ảnh. Cự đại pháp tướng, động tác cùng đại Phật giống nhau như lúc. Pháp tướng hiện thân trong nháy mắt, Diệp Vô Tâm thẳng sắc mặt của tiếp biến đổi, xoay người bỏ chạy, cũng không quay đầu lại, thậm chí không kịp cùng Diệp Tiêu Dao nói một tiếng. Pháp tướng há mồm, mấy cái Phật môn chân ngôn chú hướng hai người bay tới. Diệp Tiêu Dao cảm thấy lần này chân ngôn chú bàng bạc lực lượng, trên mặt cũng lộ ra ngưng trọng màu sắc. Nếu như cùng Diệp Vô Tâm hai người đồng tâm hiệp lực, có lẽ có thể phá. Đương nhiên, cũng là 5 năm số. Bất quá không liều một cái chạy, không phải Diệp Tiêu Dao tính cách. Hắn đang muốn kêu Diệp Vô Tâm đồng loạt ra tay, kết quả lại phát hiện bên người nơi nào còn có Diệp Vô Tâm ảnh tử. Không khỏi thầm mắng Diệp Vô Tâm vô sỉ, cũng liền bận rộn thi triển bình sinh lớn nhất tinh thần sức lực tới chạy trốn. Chân ngôn chú bay đến, chỉ là trấn áp một tàn ảnh. Diệp Tiêu Dao cả người dần dần phai nhạt ra khỏi, cùng thiên địa hồn nhiên nhất thể. Từ đó không thấy tung tích, mà Diệp Vô Tâm, bởi vì trước thời gian chạy trốn, cũng biến mất ở rồi chân trời. Hai tay đại Phật chắp tay, con mắt tinh tường mở ra, hướng về phía Diệp Vô Tâm biến mất phương hướng tuyên một cái âm thanh Phật hiệu nói: "A Di Đà Phật, khổ hải vô nhai quay đầu lại là bờ. Phật tử, ngươi chạy không ra lão nạp lòng bàn tay." Phong tỏa Diệp Vô Tâm phương hướng sau, chậm rãi bước ra, suy nghĩ Diệp Vô Tâm phương hướng đuổi theo. Về phần Diệp Tiêu Dao, đại Phật tạm thời không tính để ý tới, tìm cơ hội hồi báo cho dị thế giới cao tầng, để cho bọn họ đi bắt Diệp Tiêu Dao cái này còn sâu nhỏ liền có thể. Xa xa Diệp Vô Tâm có chút âm thầm tiêu khổ. Đại Phật có thể trực tiếp cảm ứng được hắn. Hắn suy nghĩ một chút, biết rõ tiếp tục như vậy không được. Một lát sau, Diệp Vô Tâm chân mày mở ra, cười nói: "Có, ta không đánh lại ngươi, không có nghĩa là người khác không đánh lại ngươi. Ngươi có bản lãnh liền đuổi theo." Diệp Vô Tâm đổi rồi một cái phương hướng, sau đó bước nhanh. Nửa ngày sau, đại Phật đi tới Diệp Vô Tâm đã từng vị trí, mở ra con mắt tinh tường, phát hiện Diệp Vô Tâm đổi phương hướng, cũng lập tức chuyển đổi phương hướng, đuổi theo. Diệp Vô Tâm đi tới một cái cự trong đại hạp cốc. Trong thung lũng nhân đều là lam sắc da thịt. Bọn họ hành động nhanh mạnh vô cùng, có thể giống như tích dịch một loại đang bò trên tảng cây cùng trên vách đá dựng đứng. Trong đó cao thủ chính là Phi Thiên Độ Địa. "Ai?" Hai gã thủ vệ ngăn trở Diệp Vô Tâm. "Ta, Tiêu Diêu các Diệp Vô Tâm." Diệp Vô Tâm lập tức báo ra thân phận, lấy xuống trên người che giấu, lộ ra diện mục thật sự. Lúc trước tới hiệp nói chuyện làm ăn thời điểm, hắn đã từng tới nơi này. Hạp cốc này tông tộc, đối với dị giới tu sĩ thập phần mẹ cảm, từng ủy thác điều tra Tiêu Diêu Các. Diệp Vô Tâm biết rõ, một khi thấy dị giới tu sĩ, cái này tông tộc tuyệt đối sẽ xuất thủ. "Hả, ngươi có chuyện gì?" Thủ vệ khách khí hỏi, hiển nhiên đối với Diệp Vô Tâm cũng có một chút ấn tượng. Dù sao giống như Diệp Vô Tâm loại này khoác dị thế giới tối ra, đỡ lấy một tấm mặt xấu khắp nơi đi loạn nhân, không nhiều. "Ta yêu cầu gặp tông trưởng, có chuyện khẩn cấp bẩm báo." Diệp Vô Tâm nóng nảy nói, ngay sau đó trả về đầu hướng sau lưng nhìn một chút. Hắn biết rõ nhiều nhất, nửa ngày, đại Phật sẽ đuổi theo. Có thể hay không nói với, toàn dựa vào này nửa ngày rồi. "Ngươi chờ một chút, ta đi hồi báo một chút." Thủ vệ trực tiếp chui xuống đất, lưu lại một cái hố rời đi. Một lát sau, hắn lại từ dưới đất toát ra, hướng về phía Diệp Vô Tâm gật gật đầu nói: "Ngươi có thể tiến vào. Cuối cùng thật có chuyện, nếu không chúng ta tông trưởng lượn quanh không được ngươi." Thủ vệ nói xong, nhường đường, có chút chán ghét nhìn một cái Diệp Vô Tâm. Dị giới lớn lên chính là tương đối xấu xí. Diệp Vô Tâm cũng không để ý hắn, thẳng tiến vào bên trong. Ở xuyên qua một cái lòng đất đường hầm, cùng một cái trong mây lối đi, tốt nhất bay qua một nơi thâm nguyên sau đó, rốt cuộc đã tới một tòa kim bích huy hoàng cung điện. Cung điện toàn thân ánh lam, cũng không biết là tài liệu gì tạo thành, nhưng một khi đến gần, cũng làm người ta vô cùng ấm lãnh. Diệp Vô Tâm tu vi còn chưa đủ để lấy chống đỡ cái này ấm lãnh, dùng mình một cái sau đó đi vào trong đại điện. Phía trên cung điện, một người cao lớn lam sắc người khổng lồ chính trên cao nhìn xuống nhìn Diệp Vô Tâm. Bốn phía cũng là một ít nắm đủ loại hình thù kỳ quái vũ khí lam sắc người khổng lồ. "Diệp Vô Tâm, lần trước để cho điều tra ngươi chuyện có kết quả?" Cao lớn lam sắc người khổng lồ hướng về phía Diệp Vô Tâm hỏi. Diệp Vô Tâm thi lễ một cái, đứng lên sau mới không chút hoang mang nói: "Có. Lam tông trưởng đoán chuyện quả nhiên không sai, thật có dị giới tu sĩ lẫn vào thế giới chúng ta." Diệp Vô Tâm mở miệng nói. Chương 480, hung hăng đánh hắn. Diệp Vô Tâm lời nói để ở chàng Lam cự nhân môn toàn bộ đều thất kinh. Bọn họ trước cảm ứng được thế giới sóng linh khí, vẫn đang điều tra, nhưng cái gì đều không tra được. Cuối cùng ủy thác cho Tiêu Diêu Các. Diệp Vô Tâm vốn là muốn hùa theo mang xuống. Nếu đại Phật đuổi tới, như vậy cái này nổi cho hắn vừa vặn. Lam tông trưởng lúc này trầm giọng hỏi. "Lời này là thật?"